Chương 81, xuất phát. Chương 81, xuất phát. Vài ngày sau trong Vân Các, Trần Nguyên đang cùng một tên khách nhân có kẻ mặc cả. Hàn trưởng quỹ, ta ở đây cũng là khách quen, ngươi ít nhất cũng nên giảm chút giá chứ. Đạo hữu, chính vì là khách quen, ta mới đồng ý bán cho đạo hữu 1200 linh thạch, nếu không thì đừng mơ có cái giá đấy. Chỉ thấy lúc này Trần Nguyên cùng một tên khác luyện khí hậu kỳ nam tử đang lá mặt lá trái có kẻ mặc cả. Cuối cùng hắn đồng ý bán ra kiện này thượng phẩm phi kiếm với giá 1150 linh thạch. Tên kia luyện khí hậu kỳ nam tử, vẻ mặt vẫn có chút khinh phục, trong lòng mắng thầm một câu gian thương, sau đó hậm hực trả linh thạch cầm theo phi kiếm rời đi. Sau khi khách nhân đã rời đi, Trần Nguyên đi tới một bên ghế tựa ngồi xuống, lúc này hắn lại nghĩ tới cách đây 2 ngày Đỉnh Văn nói tới chuyện kia. Trong cái kia trúc cơ động phủ có tương đối cao nguy hiểm, cho nên để chắc chắn, Đỉnh Văn mới triệu tập thêm vài tên đồng bạn luyện khí tầng 9 cùng nhau thăm dò. Mà lý do chọn thêm Trần Nguyên đi vào cũng rất đơn giản, bởi vì nhìn chúng đại hắc nhất giai đỉnh phong yêu thú chiến lực, kèm theo hắn cái này luyện khí tầng 8 tu sĩ, đã vượt qua một chút luyện khí viên mãn. Sau một thời gian suy nghĩ, hắn lựa chọn đồng ý Đỉnh Văn chuyến này mời. Hai người ước định một tuần sau tụ họp tại bên ngoài tiên thành, 100 dặm về hướng đông. Thời gian trôi đi nhanh, thoáng chốc ước định ngày cũng đã tới. Trần Nguyên thu lại đại hắc cùng tiểu kim, chuẩn bị kỹ càng, khởi hành đi tới địa điểm hẹn trước. Ra khỏi tiên thành, đập vào mắt là một cái vô tận sa mạc cảnh tượng, hắn lấy ra phi thuyền, tiếp đó quang minh chính đại bay đi. Từ khi đột phá luyện khí hậu kỳ, hắn đã không cần phải che nấp nấp, có thể quang minh chính đại sử dụng bản thân thượng phẩm phi thuyền. Di chuyển liên tục về phía trước, mất hơn 1 giờ thời gian, hắn thấy đã có 3 người ngồi ở dưới một tảng đá cực lớn đợi sẵn. Hơi làm quan sát một chút, nhìn thấy Đỉnh Văn cũng ở trong đó, liền hạ thấp phi thuyền độ cao đáp xuống mặt đất. Thu lại phi thuyền, Trần Nguyên một mặt tươi cười chào hỏi. Ba vị tốt, ta cái này không đến một đi. Đỉnh Văn thấy Trần Nguyên đi tới, hắn vẻ mặt cười vui vẻ đi lên tiếp đón. Đương nhiên, Hàn đạo hữu đây vẫn là đến sớm đâu. Nói xong cũng giới thiệu 3 người cho nhau. Trong 2 người, một vị trung niên nữ phụ nhân, bề ngoài chỉ mới 30, nhưng tuổi thực thì chỉ có nàng hiểu rõ. Một người khác trung niên nam tử, bề ngoài 40 có hơn, mặt một bộ màu xám y phục, cả hai đều có tu vi luyện khí tầng 9. Hàn đạo hữu tốt, thiếp thân Tân Nguyệt, nghe danh Hàn đạo hữu đã lâu, bây giờ mới có cơ hội gặp mặt. Nói xong nở nụ cười như hoa như ngọc, cùng câu thần hồn đôi mắt hướng Trần Nguyên đưa qua một cái mị nhãn. Một đôi đồng đào tại trước ngực cũng lung lay theo động tác, khiến người ta nghi ngờ cái kia áo ngực có thể hay không chịu được áp lực mà bung ra. Trần Nguyên nhìn nàng này biểu cảm cùng lời nói, trong lòng có chút nhả dánh 2 câu. Tân Nguyệt nàng này không tu mị thuật đúng là đáng tiếc. Còn cái gì lời khách sáo nghe danh đã lâu, nghe một chút liền được rồi không cần phải để tâm. Hắn đây vẫn tự biết mình, tuy vẽ phù luyện khí đều đạt nhất giai thượng phẩm cấp độ, cũng được coi như tài nghệ xuất chúng. Nhưng ở Ly Hỏa Tiên Thành, tu sĩ hơn bạn, thiên tài cũng có cơ duyên người cũng không thiếu, luyện khí vẽ phù đạt tới thượng phẩm cấp độ, cũng không là gì quá nổi bật. Nam tử còn lại tên Hách Liên, cũng hướng Trần Nguyên lên tiếng chào hỏi thiện ý chờ đợi thêm chốc lát, ở đằng xa có một tên nam tử bay tới, dung mạo anh tuấn, khí chất như ngọc. Toàn thân mặc một bộ bạch y liễu, đang đứng trên phi kiếm bay tới, nhìn bề ngoài rất có kiếm tiên phong thái. Nhưng Trần Nguyên đánh giá người này một cái, cũng không cảm nhận được như Kỳ Tĩnh Vân cái loại kia sắc bén khí tức. Tới nơi, người này đáp xuống, sau đó nở ra nụ cười như có như không chào hỏi. "Bốn vị đạo hữu tốt, ta có chút việc của thân, cho nên làm chậm trễ mấy vị, thật có lỗi." Vẫn là Đỉnh Văn đi ra làm người trung gian, giới thiệu mấy người với nhau. Người này tên Lưu Phong, luyện khí tầng 9 cảnh giới, đang ở Ngô gia làm khách khanh. Ngô gia là một cái trúc cơ gia tộc, thế lực tương đối yếu kém, chỉ có một vị trúc cơ sơ kỳ giản mua trấn giữ. Thấy đã tụ họp đủ người, Đỉnh Văn lúc này một mặt nghiêm lên tiếng. "Chư vị đạo hữu, ta đây cũng nói trước, chỗ này động phủ là ta tìm ra, cho nên khi đạt được bên trong bảo vật, ta yêu cầu được chọn trước một món, sau đó mới chia đều. Không biết bốn vị thấy thế nào?" Đỉnh Văn cái này là người tìm được động phủ, chỉ có duy nhất một mình hắn biết nơi, đưa ra như vậy yêu cầu, cũng coi như tương đối hợp lý, mọi người ở đây đều gật đầu đồng ý đương nhiên là có thể. "Đỉnh Văn đạo hữu, nơi này động phủ là do ngươi phát hiện, đáng lý ra lên phân chia như vậy." Trần Nguyên lúc này là người đầu tiên lên tiếng đồng ý, ngay sau đó mọi người cũng phụ họa theo. Thấy mấy người đồng ý nhanh như vậy, Đỉnh Văn khuôn mặt lộ rõ vui vẻ. "Nếu đã thống nhất xong, như vậy chúng ta cũng nên khởi hành thôi." Đỉnh Văn nói xong lấy trong túi chữ vật ra một cái phi thuyền, tiếp tục lên tiếng. "Chư vị, địa điểm động phủ có chút xa, mọi người lên ta phi thuyền, sau đó thay nhau điều khiển, tốc độ sẽ tương đối nhanh hơn một chút." 4 người đương nhiên không phản đối, đều gật đầu đồng ý, tiếp đó tiến lên phi thuyền. Cái này phi thuyền tương đối rộng rãi, chiều dài hơn 10 mét rộng 3 mét có hơn, cho nên cũng không tạo thành chật chội. Mấy người mất hơn 1 ngày liên tục đi đường, cuối cùng đến một dãy núi cách Ly Hỏa Tiên Thành hơn 1000 dặm. Nơi này dãy núi dài rộng hơn dặm, bên trong sinh cơ yếu kém, cỏ cây đều không mọc được mấy cọng. Nhìn cảnh tượng trước mặt, ngoại trừ Đỉnh Văn ra, bao gồm cả Trần Nguyên bên trong, đều lộ ra biểu tình nghi hoặc. Hách Liên liền tỏ ra vẻ mặt nghi ngờ lên tiếng. "Đỉnh Văn đạo hữu, ngươi chắc chắn nơi này sẽ có trúc cơ độc phủ?" Hách Liên cái này không nghi ngờ là hỏi lên nỗi lòng của 3 người còn lại. Chỉ bởi vì nơi đây thật sự quá hoang vắng, linh khí mỏng manh, người nào sẽ xây dựng động phủ ở chỗ này? Bình thường trúc cơ độc phủ không xây tại trên hoang dã nhị giai linh mạch, thì ít nhất cũng là nhất giai thượng phẩm. Nhưng chỗ này đừng nói là nhất giai thượng phẩm, thậm chí lồng độ linh khí còn không bằng ở phàm gian. Thấy 4 người biểu cảm cùng Hách Liên hỏi ra nghi ngờ thái độ, Đỉnh Văn cũng không giận, ngược lại có chút ý vị sâu xa giải thích. "Mấy vị cái này nghi ngờ cũng là chuyện hợp lý, không riêng chư vị, ngay cả ta lúc đầu đến nơi đây cũng không dám tin tưởng, nhưng nơi này đích thật là có trúc cơ độc phủ. Nếu mấy vị đạo hữu không tin, một lát nữa liền sẽ hiểu, bây giờ ta cũng không làm nhiều giải thích. Nói xong liền điều khiển phi thuyền tiến thẳng vào bên trong dãy núi, dừng lại ở trước cửa một hang động. Ra hiệu cho mọi người đi xuống xong, bản thân cũng thu lại phi thuyền. Tới nơi đây Trần Nguyên dùng trúc cơ linh thức quét qua xung quanh một lượt, cuối cùng hắn cảm nhận được ở cửa hang động có một cái bình chắn trận pháp, cường độ ít nhất là nhị giai. Vậy mà thật sự có trúc cơ độc phủ. Trần Nguyên trong lòng có chút kinh nghi nghĩ tới. Lúc này ngoại trừ Trần Nguyên cùng Đỉnh Văn ra, ba người còn lại trong lòng vẫn có chút nghi hoặc. Đỉnh Văn không làm thêm giải thích, chỉ lấy ra một thanh phi kiếm, sau đó điều khiển lao thẳng tới cửa hang động. Ken một tiếng, phi kiếm cùng một bức tường chắn vô hình va chạm vào, bị bắn ngược quay trở lại. Tân Nguyệt, Hách Liên, Ưu Phong đều vẻ mặt kinh ngạc, sau đó như nghĩ ra thứ gì tới, khuôn mặt đều biểu thị ra vui vẻ. Trần Nguyên ở một bên để không làm bản thân khác lạ, cũng làm theo mấy người biểu hiện ra kinh ngạc sau đó là vui vẻ. Chư vị đạo hữu, bây giờ các ngươi tin rồi đi. Đỉnh Văn bây giờ một bộ không nhanh không chậm, cười như không cười lên tiếng. Ưu Phong dẫn đầu lên tiếng cười cười đáp lại. Đỉnh Văn đạo hữu đúng là tốt cơ duyên, ngay cả nơi này hẻo lánh như vậy chi địa, cũng có thể để đạo hữu ngươi tìm được trúc cơ độc phủ. Hắn vừa nói xong, Tân Nguyệt cũng lên tiếng phụ họa, sau đó có chút tò mò lên tiếng hỏi thăm. Đỉnh Văn đạo hữu, nếu đã đến được nơi đây rồi, như vậy còn chần chừ gì nữa? Mau động thủ phá trận, sau đó thu hoạch chiến lợi phẩm thôi. Đỉnh Văn thấy nàng này thúc giục, có chút mỉm cười lên tiếng. Ân, như vậy cũng tốt, nhưng trước khi động thủ, ta nhắc nhở chư vị trước một chút vấn đề. Nơi đây trận pháp chính là nhị giai cấp độ, tuy trong thời gian lâu dài đã không còn uy năng như trước, nhưng dù gì cũng là nhị giai trận pháp, vì để không tốn quá nhiều công sức, năm người chúng ta chỉ cần cưỡng ép mở ra một khe hở là được. Hết chương. Chương 82, nguy hiểm độc phủ, nhị giai khôi lỗi. Chương 82, nguy hiểm độc phủ, nhị giai khôi lỗi. Sau khi nghe xong mọi người đều rơi vào trầm tư suy nghĩ, Hách Liên lúc này lên tiếng cười khổ lắc đầu. Đỉnh Văn đạo hữu, nói là nói như thế, nhưng chúng ta ở đây đều không có ai am hiểu trận pháp, lấy gì ra để cưỡng ép mở ra một khe hở chứ? Muốn tiến vào bên trong một cái trận pháp đang vận hành, theo như hắn biết chỉ có hai cách. Một là am hiểu về trận pháp người, sau đó quan sát tìm ra sơ hở, dùng thủ đoạn mở ra một lỗ nhỏ thông đạo. Hai là dùng tinh xảo kỹ thuật, hoặc cường công phá vỡ trận pháp. Nhưng mấy người bọn họ ở đây cả hai cái này yêu cầu đều không thể đáp ứng. Nhị giai trận pháp, cho dù đã bị thời gian ăn mòn, không còn được uy năng như trước, nhưng chỉ dựa vào năm tên luyện khí tu sĩ mà muốn cường công là chuyện không thể. Thấy một bên Hách Liên nói lên nghi ngờ, Đỉnh Văn một mặt như đã đoán trước, tươi cười đáp lại. Hách đạo hữu yên tâm, nơi đây tuy là nhị giai trận pháp, nhưng không giấu mấy vị đạo hữu, về trận đạo, ta cũng tìm hiểu sơ qua một ít. Sau một thời gian dài nghiên cứu nơi đây nhị giai đại trận, cũng tìm được vài chỗ yếu điểm, chỉ cần 5 người chúng ta dốc hết sức công kích, hoàn toàn có thể tạo thành một khe hở nhỏ để tiến vào. Mọi người ở đây nghe được Đỉnh Văn nói vậy, ánh mắt đều hơi sáng lên nhìn lại. Tân Nguyệt khuôn mặt tinh xảo, phong tình vạn chủng hướng hắn đưa qua một cái mỹ nhãn. Đỉnh Văn đạo hữu đúng là lợi hại a. Không chỉ riêng là nhất giai thượng phẩm khôi lỗi sư, bây giờ lại kiêm tu thêm trận pháp. Lợi hại, lợi hại, thiếp thân cam bái hạ phòng. Nói xong hơi nghiêng mình thi lễ một cái, phần kia tuyết trắng đồi núi cũng lộ ra một khe hở nhỏ, khiến Đỉnh Văn trong lòng có chút dục dịch. Nhưng rất nhanh liền bị hắn bỏ đi cái này ý nghĩ, hướng phía mọi người lên tiếng giảng giải về yếu điểm của trận pháp, sau đó phân công từng người một. Sau khi đã phân công xong, không quên hướng Trần Nguyên có chút thận trọng lên tiếng. Hàn đạo hữu, nếu chút nữa ngươi cảm thấy không đủ linh lực, có thể để linh thú hỗ trợ một phen, đừng để cắt đứt giữa chừng. Thấy cảnh này Trần Nguyên gật đầu khẳng định, tiếp đó đi tới chỗ bản thân được phân công chờ sẵn. Những người còn lại cũng lần lượt tản ra đến mình vị trí, sau khi Đỉnh Văn hô khẩu lệnh, cả năm đều đồng thời lấy ra pháp khí, pháp thuật công kích liên tục vào nơi đã chỉ định. Những thanh âm len ken của pháp khí, pháp thuật cùng bình chướng trận pháp va chạm vào nhau liên tục được vang lên. Vượt ra khỏi Đỉnh Văn đoán trước, chỗ Trần Nguyên tuy chỉ là luyện khí tầng 8 tu vi, nhưng lại không hề kéo chân sau. Năm cây dây leo được triệu hồi lên, liên tục công kích trận pháp, không kém cạnh ba người còn lại. Mà nhìn vị này Hàn đạo hữu địa bộ, vẫn một mặt bình tĩnh điều khiển không có cái gì cố hết sức dáng vẻ, hắn trong lòng lại âm thầm đánh giá cao người này thêm một chút. Rất nhanh ở bên chỗ Đỉnh Văn đứng, bắt đầu có những khe nước nhỏ dần dần lan rộng ra, tiếp đó đồng thời sụp đổ, tạo thành một cái thông đạo nhỏ vừa đủ để thân hình trôi qua. Thấy cảnh này, Đỉnh Văn một mặt cuồng hỉ lên tiếng: "Chư vị, mau theo ta đi vào trong." Nói xong liền mặc kệ chuyện khác, tự mình nhảy vào trước. Thấy được cảnh này, bốn người đều đội vã tiến lại, sau đó lần lượt chui vào. Ngay sau khi Trần Nguyên tiến được vào bên trong trận pháp, hắn ngay lập tức cảm nhận được một nguồn linh khí có chút dồi dào phả vào mặt. Ân, cái này lồng độ linh khí đã hơi chút vượt qua mê vụ sơn lâm. Chả trách nhị giai trận pháp lại có thể một mặt tồn tại thời gian lâu như vậy, hóa ra nơi đây sở hữu một tòa nhất giai cực phẩm linh mạch. Trần Nguyên hơi chút kinh nghi, trong lòng nghĩ thầm. Bốn người còn lại cũng như vậy, đều cảm nhận được cỗ này nồng đậm linh khí, cũng kinh thán không thôi. Nơi này so với ta đạo phủ phải mạnh hơn rất nhiều. Hách Liên một bên không tự chủ được lên tiếng thán phục vài câu. Đột nhiên bên cạnh có một tiếng cười khẽ có chút ý vị nói lên: "Hách đạo hữu, ngươi cũng không xem nơi đây là chỗ nào, trúc cơ đạo phủ, há lại chúng ta có thể so sánh." Người lên tiếng chính là Tân Nguyệt, nàng có chút che miệng thanh âm cười khẽ băng lên. Tuy bị cười nhạo nhưng Hách Liên cái này cũng không gì tỏ ra xấu hổ hay giận dữ, chỉ gật đầu theo phụ họa một câu. Tân Nguyệt đạo hữu nói phải, là ta nông cạn rồi. Vài câu nói nhảm qua đi, năm người men theo hang động tiến sâu vào trong, mãi tới một chỗ quảng trường khu vực. Nơi này quảng trường tính sơ qua rộng 200 mét có hơn, xung quanh được gắn những viên đá phát sáng, làm cho bầu không khí không như bậy tối. Mấy người vừa tiến vào trong, còn chưa kịp hoàn hồn, ngay lập tức Trần Nguyên trước hết nhất cảm nhận được một cô tử vong khí tức cập đến. Hắn trong lòng báo động nguy hiểm, linh thức cũng đồng thời bắt được một cái đồ vật đang lấy tốc độ cực nhanh tiến lại gần. Hắn cái này cũng không đội vàng lên tiếng nhắc nhở, có phản xạ kích hoạt phong hình dày, cực tốc lùi về sau một đoạn xong, mới kinh hô, chư vị cẩn thận, có nguy hiểm. Mọi người ở đây khi thấy Trần Nguyên làm ra động tác lùi về sau, trong lòng đều tương đối có nghi hoặc. Đông nhiên nghe được thanh âm nhắc nhở vang lên, ngay sau đó là một cỗ kình phong ập đến, bốn người đồng thời biến sắc, hốt hoảng làm ra phòng ngự tư thế rút lui về sau. Nhưng bây giờ mới rút lui thì đã muộn, lâm theo kim thiết thanh âm, cùng pháp khí phòng ngự va vào nhau. Cạch cạch. Phòng ngự pháp khí trực tiếp bị vỡ vụn, một nắm đấm xuyên thẳng qua lồng ngực của Ưu Phong. Hắn lúc này một mặt vẫn không dám tin tưởng thần sắc, trước khi chết rên rỉ hai câu. Mau! Cứu! Ta! Sau đó đôi mắt ảm đạm cụt xuống, sinh cơ cũng nhanh chóng trôi đi. Mấy người nhờ vào hy sinh của Ưu Phong, tranh thủ được một chút thời gian ngắn ngủi, đều thuận lợi lui về sau một đoạn, rời đi quảng trường. Sau khi Trần Nguyên lui về sau 70-80 mét, cảm nhận được dự báo nguy hiểm đã không còn tồn tại, mới thở phào một hơi. Vội vàng lấy ra ba tâm kim quang phủ dán lên thần, tiếp đó liền trở tay lấy ra thêm một kiện thượng phẩm pháp khí phòng ngự kích hoạt lên. Dưới mặt đất 18 cây dây leo đã có chút dục dịch, chỉ cần hắn khẽ động ý niệm, liền lập tức được triệu hồi. Sau khi làm xong tất cả những này, cảm giác an toàn bạo tăng về sau, mới quay người lại quan sát, xem cái kia đồ vật là thứ gì. Còn về phía Đỉnh Văn, Tân Nguyệt, Hách Liên ba người, sau khi lùi về đến Trần Nguyên chỗ đứng, thấy bị này Hàn đạo hữu vậy mà không tiếp tục chạy, cũng không quan tâm đến bọn hắn, một mặt nhìn chằm chằm hướng vừa nãy. Ba người trong lòng đều hơi nghi hoặc, đồng thời lấy ra phủ lục cùng pháp khí, làm xong phòng ngự trạng thái, cảm thấy có chút an toàn, mới quay đầu lại xem xét. Đập vào mắt ba người cảnh tượng lúc này, chính là một đạo hình người thân ảnh, thân cao 2 mét, toàn thân đen bóng, đan xen thêm đường vằn kim sắc có chút phát sáng. Đang một tay xuyên thẳng qua thi thể của Ưu Phong, mặt thì hướng bốn người chỗ hang động đang đứng nhìn lại. Trần Nguyên sau khi dùng linh thức đảo qua, trong lòng kinh nghi, không có sinh cơ cùng người sống khí tức. Vài giây ngẫm nghĩ, hắn có chút mơ hồ đoán ra, đạo này hình người thân ảnh rất có thể là một tôn nhị giai khôi lỗi. Quả nhiên, Đỉnh Văn tiếp theo kinh hô, càng làm thêm đính chính trong lòng suy đoán. Nhị giai khôi lỗi. Đỉnh Văn lúc này biểu cảm vẫn có chút hoảng loạn, nhưng đồng thời trong mắt cũng lóe lên biểu tình mừng rỡ cùng hưng phấn. Ba người Trần Nguyên sau khi nghe được Đỉnh Văn kinh hô, đều đồng thời nhìn lại. Một bên Hách Liên có chút không thể tin tưởng thất kinh. Đỉnh Văn đạo hữu, chẳng lẽ đạo kia thân ảnh chính là nhị giai khôi lỗi, có thể so với trúc cơ tu sĩ cấp độ? Đỉnh Văn nghe được Hách Liên hỏi thăm, vẻ mặt từ có chút hoảng loạn, cũng dần dần bình tĩnh lại tiếp lời. Không sai, chính là nó. Chưa để mọi người ở đây tiếp tục lo lắng, hắn lại khuôn mặt hưng phấn giải thích cùng Trần An. Chư vị không cần phải hoảng hốt, cỗ này khôi lỗi, tuy là nhị giai cấp độ, nhưng theo năm tháng trôi đi, đã không còn uy lực như lúc ban đầu. Với lại không có người điều khiển cùng bổ sung năng lượng tiêu hao, sẽ không hoạt động được lâu. Tuy không quá chắc chắn, nhưng theo ta suy đoán những đường kim sắc phát sáng trên thân khôi lỗi, chính là biểu hiện cho năng lượng còn lại. Trần Nguyên bây giờ có chút bình tĩnh lại, cũng dùng linh thức cẩn thận điều tra qua, hắn thấy những đường văn phát sáng trên người khôi lỗi cũng đã ảm đạm đi một phần. Có lẽ là vừa nãy đòn kia miểu sát Ưu Phong đã tiêu hao đi năng lượng. Đột nhiên lúc này hắn cảm nhận được cái gì đó không đúng. Đã lâu như vậy trôi đi, vì sao cô kia khôi lỗi còn không tiếp tục hành động? Hắn cũng có chút nghi ngờ nói lên bản thân nghi hoặc. Mọi người ở đây nghe xong Trần Nguyên cái này lời nói, cũng giật mình nhận ra, Đỉnh Văn dẫn đầu lên tiếng. Chẳng lẽ cỗ này khôi lỗi chỉ được hạ mệnh lệnh là tấn công những sinh vật bước vào bên trong đại sảnh? Hết chương. Chương 83, khôi lỗi tự bạo. Chương 83, khôi lỗi tự bạo. Sau khi Đỉnh Văn dứt lời, như để chứng thực, cỗ kia khôi lỗi cảm nhận được không còn ai xâm nhập vào đại sảnh, cũng quay trở lại nguyên bản địa phương đứng đó. Thấy cảnh này cả bốn người trong lòng đều hơi chút thả lỏng. Chỉ cần lời Đỉnh Văn nói là đúng, như vậy tạm thời tất cả bọn họ vẫn là an toàn. Sau khi đã biết bản thân an toàn về sau, mọi người ở đây đều có chút bắt đầu thả lỏng, vẻ mặt cũng khôi phục lại đạm nhiên trước đó trạng thái. Tân Nguyệt lúc này trở lại dáng vẻ tiên kiều bá mị, hướng Đỉnh Văn lên tiếng hỏi thăm. Đỉnh Văn đạo hữu, chúng ta bây giờ an toàn đã có đảm bảo, nhưng muốn thu hoạch được di vật nơi này lại có chút khó khăn. Ngươi là người có tu vi cao nhất ở đây, cũng là người phát hiện động phủ đầu tiên, có đề nghị gì sao? Đỉnh Văn nghe được Tân Nguyệt lời nói, hắn có chút trầm tư thời gian, tiếp đó lên tiếng. Vừa nãy là do chúng ta tương đối chủ quan, kèm theo tình thế bất ngờ chưa kịp chuẩn bị, mới bị khôi lỗi một kích đánh lén đắc thủ. Nhưng hiện tại thì khác, mỗi người đều đã biết rõ khôi lỗi vị trí cùng thời gian động thủ, như vậy tính toán thêm một chút, muốn dây dưa kéo lại khôi lỗi cũng không khó. Nói xong liền vẻ mặt có chút nghiêm túc đề nghị. Nếu vài vị tin được ta, như vậy tiếp theo nghe theo ta an bài. Thấy mọi người ở đây gật đầu đồng ý xong, bắt đầu giảng giải lên bản thân kế hoạch. Một lúc sau, cả bốn người đều tiến gần lại chỗ đại sảnh, sau đó thấy Đỉnh Văn ra hiệu lúc, liền đồng thời tế săn ra phòng ngự pháp khí, cùng công kích pháp khí chuẩn bị sẵn. Tiếp đó cùng lúc tiến vào trong đại sảnh, ngưng thần hướng về khôi lỗi vị trí đứng, chờ tiếp theo động tác. Quả nhiên chỉ sau 2 giây, khôi lỗi liền động thân hình, dùng tốc độ cực nhanh giơ quyền lao tới ở gần nhất người, chính là Hách Liên. Nhưng đã có chuẩn bị ở trước, bốn người sao lại để khôi lỗi có thể tùy tiện làm càn? Đều đồng loạt triệu hồi pháp thuật, hoặc pháp khí tới công kích khôi lỗi. Tuy những cái này đòn công kích đều không thể tạo thành hiệu quả thương tích, nhưng cũng tiêu hao đi khôi lỗi chút ít năng lượng để chống đỡ. Trần Nguyên cũng triệu hồi lên 5 cây dây leo ở trước mặt Hách Liên, tạo thành hình một bức tường nên đón thế công. Âm một tiếng, dây leo chỉ ngăn cản được trong chốc lát, ngay lập tức bị phá vỡ. Nắm đấm thế đi không giảm, đấm xuyên một lớp kim quang được phòng ngự pháp khí tạo thành, ba tấm thượng phẩm phòng ngự phụ lục cũng không ngăn cản được mấy giây, lần lượt vỡ nát. Ầm ầm. Nắm đấm vững vàng đánh lên bản thể phòng ngự pháp khí, tuy không xuyên qua, nhưng kèm theo cả người cùng pháp khí, đều bị đánh văng ngược trở lại hang động. Hách Liên đương nhiên sẽ không ngăn cản, bị đánh văng ngược lại hang động cũng là nằm trong dự đoán của bốn người kế hoạch. Thấy Hách Liên tuy bị lực phản chấn khiến miệng thổ huyết, toàn thân có chút chống đỡ không nổi, nhưng đại khái tính mạng là không lo. Ba người Trần Nguyên đã chạy lại vào hang động lối đi từ trước, trong lòng đều đồng loạt thả lỏng một hơi. Tân Nguyệt nàng này đi lên trước đỡ lấy một bên Hách Liên đưa tới chữa thương đan dược. Hách Liên đạo hữu, mau ngồi xuống khôi phục linh lực cùng dưỡng thương. Hách Liên cũng không làm gì khách sáo, trực tiếp nhận lấy chữa thương đan dược, một ngụm nuốt vào, sau đó khoanh chân điều tức. Kéo dài nửa ngày, không sai biệt lắm vết thương đã khỏi hẳn, mấy người lại tiếp tục cách dụ địch như vừa nãy. Nhưng lần này thay phiên đến lượt Trần Nguyên. Hắn âm thầm tăng thêm một chút linh lực ra chỉ thêm cho dây leo, khiến vết thương nhận được nhìn có chút nặng nề, nhưng thực chất lại không phải cái gì vấn đề lớn. Cứ như vậy, bốn người lần lượt thay phiên, mất hơn 2 ngày thời gian mới có thể tiêu hao hết cái kia khôi lỗi năng lượng. Thấy khôi lỗi lúc này đã một thân ảm đạm, đứng yên tại chỗ, tất cả mọi người đều không tìm được khuôn mặt vui vẻ. Ha ha, cái này chết tiệt khôi lỗi, cuối cùng cũng chịu tiêu hao hết năng lượng, làm chúng ta mệt mỏi ròng rã suốt 2 ngày. Đình Văn một mặt có chút vui mừng không nhịn được oán trách vài câu, sau đó thử cẩn thận thăm dò bước vào bên trong đại sảnh. Mãi một lúc sau, thấy khôi lỗi thật sự không có thêm động tác gì, mới an tâm thở phào một hơi, tiếp đó ra hiệu mọi người đi vào theo. Ba người Trần Nguyên, Tân Nguyệt, Hách Liên thấy vậy, mới an tâm bước đi vào. Nhưng lại thêm làm mọi người tuyệt vọng một màn phát sinh. Bốn người vừa đi vào thêm được hơn 30 mét, ngay lập tức cái kia nhị giai khôi lỗi, vốn cần phải hết năng lượng đứng im. Đột nhiên lúc này những đường kim sắc cảm đạm lúc trước, đều lần lượt được phát sáng lên, sau đó không ngừng tỏa ra ngoài nồng đậm năng lượng. Ngay cả cơ thể khôi lỗi được làm bằng tài liệu quý hiếm, cũng không chịu được có chút phồng lên. Bốn người ngay lập tức biến sắc, Đỉnh Văn có chút tuyệt vọng kinh hô. Không tốt, đây là tự bạo quá trình, mau chạy. Nói xong liền dẫn đầu triệu hồi ra năm cô nhất giai thượng phẩm khôi lỗi đặt trước người tạo thành lá chắn, chuẩn bị ngăn cản bạo tạc xung kích. Trần Nguyên dựa vào cường đại linh thức, hắn phát hiện cái này chạy là không thoát, chỉ có liều hết sức phòng thủ, may ra có một đường sinh cơ. Suy nghĩ chỉ trong chớp mắt liền định xuống. Mất không đến một cái hô hấp, Trần Nguyên liền triệu hồi ra được 18 cây dây leo, làm bao bọc lại xung quanh bản thân thành một hình cầu. Hắn cũng không phải không muốn lấy ra phòng ngự pháp khí phòng ngự, đáng tiếc thời gian không cho phép, chỉ có thể hết sức điều động linh lực trong cơ thể chuyển cho dây leo thuật. Ngay sau khi Trần Nguyên làm xong phòng ngự, chỉ một giây sau, bề ngoài khôi lỗi cũng không chịu được bên trong năng lượng tỏa ra ngoài. Một vụ nổ cực lớn xuất hiện ngay trong hang động. Ầm ầm ầm. Bạo tạc cùng sóng xung kích bao phủ toàn bộ đại sảnh, nhưng kỳ lạ là chỉ khiến đại sảnh có chút lung lay, rơi xuống vài tảng đá nhỏ, cùng chút bụi mù không đáng kể. Còn đại sảnh vẫn có thể bình an tiếp tục vững chắc nằm đó, không có dấu hiệu sụp đổ. Trần Nguyên được bảo vệ ở bên trong hình cầu dây leo thuật, hắn cũng cảm nhận được cỗ kia phá hủy năng lượng tản ra. May mắn là cho dù như vậy, dựa vào toàn bộ linh lực trong cơ thể của hắn duy trì, vẫn an toàn không lo. Sau 2 giây vụ nổ bạo tạc, linh lực trong đan điền của hắn cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Dây leo thuật vì không còn linh lực để duy trì, dần dần ảm đạm sau đó tản đi. Sau khi tản đi dây leo thuật, lộ ra Trần Nguyên thân ảnh, một mặt trắng bệnh như thiếu máu, hắn có chút loạn trọng thân hình đứng lên. Tuy không bị cái gì thương tổn đến hắn, nhưng linh lực trong cơ thể trong thời gian cực ngắn tiêu hao toàn bộ, khiến bản thân có chút không tiếp nhận được. Một cỗ trống rỗng nảy sinh trong cơ thể, cảm giác như liên tục ở trên giường chiến đấu 7 ngày 7 đêm vậy. Thôi động ý niệm, ngay lập tức thả trong túi linh thú đại hắc ra ngoài, tiếp đó lấy ra một chiếc bình ngọc, bên trong chứa đựng 30 năm linh lũ, há mồm liền uống sạch. Linh lũ tiến vào trong cơ thể, trong thời gian ngắn ngủi chuyển hóa thành tinh thuần linh lực sau, cảm thấy bản thân có chút thoải mái mới an tâm thở dài một hơi. Trong đại sảnh hiện tại vụ nổ đã đi qua, nhưng cũng khiến nơi này tràn đầy khói bụi, mắt thường khó mà quan sát được xung quanh cảnh tượng. Thôi động nhẹ ý niệm, cường đại linh thức thả ra điều tra xung quanh 100 mét phạm vi. Không điều tra không biết, Trần Nguyên kinh ngạc phát hiện nơi đây ngoài hắn ra, vẫn còn sinh mệnh khí tức khác. Người này không ai khác chính là Đỉnh Văn, trước mặt hắn đang nằm đó vài tấm mảnh vụn của khối lỗi, còn bản thân, tuy bề ngoài nhìn có chút vết thương chồng chất, nhưng khí sắc vẫn rất tốt. Trần Nguyên vốn tưởng rằng với cục diện bữa nãy, đáng lẽ ra ngoài bản thân ra, không nên có người còn sống mới đúng. Nhưng bây giờ hiện thực bày tại trước mặt, khiến hắn phải nhìn Đỉnh Văn với con mắt khác. Sau khi khói bụi tản đi, một bên Đỉnh Văn thấy Trần Nguyên cái này còn sống, với lại tuy vẻ mặt tiểu tụy, nhưng toàn thân không một vết thương, hắn có chút khiếp sợ kinh hô. Hàn đạo hữu, ngươi vậy mà cũng còn sống. Vừa dứt lời, Đỉnh Văn cũng phát giác bản thân lỡ mồm, nhìn Trần Nguyên sắc mặt có chút nhíu mày liền đội vàng giải thích. Hàn đạo hữu, ta cũng không phải ý đó, chỉ là không nghĩ đạo hữu ngươi thâm tàng bất lộ đến vậy, chịu được nhị giai khôi lỗi tự bạo, vẫn có thể bình an vô sự không một vết thương, mới có chút thất thố. Hy vọng đạo hữu thông cảm bỏ qua cho. Nói xong có chút ánh lấy hướng Trần Nguyên biểu thị. Tiếp đó liền trở tay lấy ra 2 viên đan dược chữa thương trực tiếp ăn vào, vận chuyển công pháp hấp thu khôi phục thương thế. Trần Nguyên thấy cảnh này, ánh mắt hơi lóe lên một điểm, nhưng vẫn không làm ra cái gì động tác. Hắn cảm nhận được Đỉnh Văn hiện tại đối với mình có chút đề phòng. Hắn cũng không nói thêm gì, cũng lấy ra đan dược cùng linh thạch, một bên khôi phục lại. Còn về phía Đỉnh Văn, sau khi thấy Trần Nguyên không làm ra cái gì cử chỉ quá mức, cũng an tâm thả lỏng một hơi. Vị này Hàn đạo hữu quả thật khiến hắn có chút nhìn không thấu. Lần đầu tiên phản ứng cấp tốc, dùng nhanh hơn tốc độ của luyện khí viên mãn lùi vào trong hang động lối đi, né tránh nhị giai khôi lỗi, đã khiến hắn có chút kinh ngạc. Nhưng Trần Nguyên sau đó giải thích, là bản thân trời sinh linh giác có chút nhạy bén, kèm theo công pháp đặc thù, mới hơi cảm nhận được nguy hiểm trước mọi người một chút. Còn về tốc độ di chuyển, hắn nhìn đôi giày dưới chân Trần Nguyên cũng đoán được một hai, cho nên không tiếp tục nghi ngờ cùng hỏi thêm, có lẽ mấy người còn lại cũng giống hắn nghĩ vậy, về sau không ai tiếp tục nói tới chuyện đó nữa. Hết chương. Chương 84, trở mặt. Chương 84, trở mặt. Một lúc sau, hai người khôi phục không sai biệt lắm, Trần Nguyên để đảm bảo liền thu lại đại hắc vào linh thú túi, tiếp đó liền dẫn đầu lên tiếng. Đỉnh Văn đạo hữu, chúng ta vẫn là nên sớm một chút tiếp tục thăm dò động phủ thôi. Tuy chiến dịch lần này hao tổn có chút nhiều, lúc xuất phát là 5 người, nhưng đến hiện tại chỉ còn 2 người sống sót. Mặc dù như vậy cũng không thể lùi bước, dù sao bỏ ra bao nhiêu công sức cùng tài nguyên mới có thể đi tới đây, bây giờ mà rút lui thật sự hắn có chút không cam tâm. Tốt, chúng ta tiếp tục xuất phát thôi, với lại ta nghĩ chỉ là trúc cơ lập phủ, có một cố nhị giai khôi lỗi thủ vệ đã là hạn mức cao nhất rồi. Đình Văn cũng cùng suy nghĩ với Trần Nguyên, với lại nơi đây lập phủ rất có thể là của một tên nhị giai khôi sư cư trú, đối với hắn càng là gấp đôi sức hấp dẫn. Thương thảo xong, cả hai tiến lên phía trước tìm kiếm xem thử. Tìm vòi một lúc, Trần Nguyên phát hiện phía trước không xa có một cái lối đi nhỏ, hắn liền gọi một bên khác Đình Văn tới. Sau khi thương thảo, hai người không làm gì dư thừa, trực tiếp bước vào bên trong, men theo lối đi nhỏ, tiến vào bên trong một cái mật thất. Nơi đây nồng độ linh khí tương đối cao, đã có thể so với nhị giai cấp độ. Vừa bước vào bên trong, ngay đối diện hai người trên bồ đoàn, là một bộ xương khô đã tỏa hóa không biết bao lâu, có lẽ là chủ nhân nơi này. Quan sát một lúc sau, làm hai người động tâm túi chứa vật liền ở bên hông của bộ này xương khô. Kể cả là Trần Nguyên lúc này hô hấp cũng có chút dồn dập chút cơ tu sĩ gia sản, nói không động tâm chính là giả. Đình Văn một bên cố gắng bình tĩnh lại tâm tình, chấn định lên tiếng. Hàn đạo hữu, như trước đó đã thương thảo, nơi đây chiến lợi phẩm, ta trước hết có thể chọn một kiện vật phẩm. Đạo hữu sẽ không quên đi. Trần Nguyên tuy rằng có chút động tâm, nhưng cũng không có nảy sinh quá cao tham niệm, hắn cười cười gật đầu. Ân, Đình Văn đạo hữu có thể chọn trước một kiện vật phẩm. Sau khi khẳng định với Đình Văn mình sẽ tuân thủ hứa hẹn xong, hắn lại tiếp tục ung dung không đội nói. Đạo hữu có thể xem trước bên trong túi chứa vật có gì, sau đó đổ ra cho ta xem thử liền có thể. Hắn đây cái này đã rất có thành ý, chủ động để Đỉnh Văn nắm trước tiên cơ, duy trì đúng mình đã hứa hẹn. Đương nhiên, cái này hứa hẹn là để Đỉnh Văn chọn trước một món vật phẩm trong túi chứa vật, chứ không phải để hắn chọn túi chứa vật làm chiến lợi phẩm. Còn nếu Đỉnh Văn này sinh tham nghiệm, muốn cưỡng ép chọn túi chứa vật làm chiến lợi phẩm, có lẽ chuyến này 5 người đi, chỉ có một người có thể quay trở về. Đỉnh Văn cầm lên túi chứa vật, linh thức dò vào bên trong xong, hắn biểu tình lộ rõ vui vẻ, sau đó ngẫm nghĩ một lúc, hướng Trần Nguyên ném tới túi chứa vật. Hàn đạo hữu, ngươi cũng có thể xem qua thử. Trần Nguyên nghe được Đỉnh Văn cái này lời nói, nhưng cũng không đưa tay ra tiếp túi chứa vật, hắn chỉ thở dài bất đắc dĩ một câu. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Nói xong dưới chân hắn xuất hiện 5 cây dây leo, trong chớp mắt tạo thành một bức tường chắn. Phí một tiếng, một cây kim câu từ sau túi chứa vật lấy tốc độ cực nhanh, mang theo khí thế nguy hiểm chết người lao tới va chạm cùng tường chắn. Sau khi Đỉnh Văn kiểm tra xong túi chứa vật, hắn tuy không cảm nhận được cái gì sắc khí, nhưng trong lúc vứt túi chứa vật qua, Trần Nguyên dựa vào cường đại linh lực, ngay lập tức phát hiện phía sau có một cây kim câu phóng theo sau. Cái này kim câu với bản thân kinh nghiệm, hắn lập tức có thể đoán được là cực phẩm pháp khí. Đến bước này, hắn cũng biết chuyến này kết bạn đi tầm bảo, 99 chỉ có một người còn sống quay về. Đỉnh Văn sau khi thấy Trần Nguyên có thể dễ dàng cản lại mình đánh lén một kích, tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng đây cũng nằm trong hắn dự tính một trong. Hàn đạo hữu, ngươi quả thực có chút bất phàm, với những gì thủ đoạn hiện ra, ta nghĩ rằng cho dù là bình thường luyện khí viên mãn, cũng sẽ không phải ngươi đối thủ. Đáng tiếc, đại đạo chi tranh, ta cũng không còn cách nào khác là liệu một phen. Trần Nguyên sau khi nghe Đỉnh Văn nói xong, hắn trong lòng có chút hiểu rõ, nhưng cũng không phủ nhận hay thừa nhận, chỉ thản nhiên lên tiếng cười cười. Đại đạo cái gì, đối với luyện khí tiểu tu như ta có chút xa vời, nhưng ngươi cái này có chút thực lực không đủ rắn nuốt voi à. Phán xong một câu, Trần Nguyên cũng không tiếp tục nói nhảm, toàn lực triệu hồi lên 18 cây dây leo, bao bọc lại toàn bộ mật thất nhắm thẳng Đỉnh Văn lao tới. 18 cây dây leo lúc này được hắn linh lực sung túc chèo chống, cho nên khí tức tỏa ra cũng có chút đáng sợ. Đỉnh Văn thấy Trần Nguyên triệu hồi ra 18 cây dây leo bao phủ toàn bộ mật thất, hắn biểu tình biến sắc mặt. Nhanh chóng không còn che giấu át chủ bài, thả ra 3 cố nhất giai cực phẩm khối lỗi, có thể so với luyện khí viên mãn tu sĩ trợ trận. Chính vì có 3 cố ngang bằng luyện khí viên mãn tu sĩ trợ trận, hắn mới có chắc chắn lòng tin cùng Trần Nguyên trở mặt. Đáng tiếc, vì trận nhị giai khôi lỗi tự bạo vừa nãy, khiến ta mất đi 5 cố khôi lỗi có thể so với luyện khí hậu kỳ, nếu không trận đánh này lại có thêm mấy phần nắm chắc. Đỉnh Văn một bên suy nghĩ, ngay sau đó ra lệnh 2 cố khôi lỗi toàn lực tấn công Trần Nguyên, còn một cố ở lại hỗ trợ mình phòng thủ. Hắn biết chỉ cần hạ được Trần Nguyên, hoặc kéo dài đến Trần Nguyên tiêu hao hết linh lực, như vậy pháp thuật sẽ tự tàn đi. Ở phía còn lại, nhìn địch nhân lấy ra 3 cố có thể so với luyện khí viên mãn tu sĩ, sau đó nhìn lại trong túi chứa vật nằm đó vài cố khôi lỗi nhất giai trung phẩm, cùng một cố khôi lỗi thượng phẩm. Trần Nguyên trong lòng có chút xấu hổ nghĩ tới, cũng không cần phải lấy ra để tự làm mất mặt. Vì tinh thất chỉ rộng hơn 20 mét phạm vi, cho nên dây leo thuật của Trần Nguyên thi triển, chiếm được rất lớn tiên cơ. Tuy khôi lỗi cũng rất thích hợp đánh trong chật hẹp nơi, tiện cho việc cận thân chiến đấu. Đáng tiếc, gặp phải dây leo thuật kèm theo nơi này địa hình, chính là hoàn toàn khắc chế cứng. Nhưng vì để đảm bảo bản thân an toàn, Trần Nguyên luôn luôn để lại bên cạnh mình 5 cây dây leo làm phòng thủ. Cho nên chỉ có 13 cây dây leo là có thể chiến đấu. Khiến dây leo thuật tuy rằng chiếm về ưu thế địa hình, nhưng thế cục vẫn đang dần dần nghiêng về Đỉnh Văn bên kia. Thấy được cái này cảnh tượng, Trần Nguyên cũng không có hoảng hốt, vẫn bình tĩnh đánh giá về bản thân cơ bản chiến lực. Ân, ta cái này nếu toàn lực triệu hồi dây leo thuật lên đánh nhau, chiến đấu cùng lúc 2 tên luyện khí viên mãn là không thành vấn đề. Nhưng nếu là 3 người cùng một lúc, chỉ có thể duy trì trạng thái bất bại trong thời gian ngắn, sau khi tiêu hao hết linh lực vẫn sẽ bại trận. Đương nhiên, những thứ này đều là khả quan trạng thái, bởi vì luyện khí viên mãn tu sĩ, có chút thân già, đều sẽ sắm cho mình cực phẩm pháp khí. cho nên nếu để suy xét chắc chắn, như vậy dựa vào dây leo thuật, hắn hoàn toàn có thể ngang cơ cùng với hai tên luyện khí viên mãn. Sau khi tính toán xong bản thân sơ bộ chiến lực, hắn lúc này bắt đầu thay đổi thành vẻ mặt nghiêm túc. Nên kết thúc rồi. Nói xong một tiếng hừ lạnh như rất nhỏ, nhưng Đỉnh Văn nghe vào tai lại như kinh lôi nổ vang. Đỉnh Văn trong lòng đang có chút vui vẻ, mặc dù dây leo thuật của Trần Nguyên có chút mạnh mẽ ngoài dự đoán, nhưng thế cục vẫn hoàn toàn nghiêng về hắn một bên, cho dù kẻ địch có thêm một con nhất giai đỉnh phong yêu thú trợ trận, cũng ắt phải chết nơi đây. Đột nhiên thấy được Trần Nguyên từ vẻ mặt ung dung chuyển đổi qua nghiêm túc, cùng lúc một tiếng hừ lạnh như thiên lôi đánh thẳng vào hắn thức hải. Hắn đây còn đang tưởng Trần Nguyên là dự định thả ra của mình linh thú trợ trận, cho nên mới nói ra lời đó, ai mà ngờ bỗng nhiên hắn nghe được một thanh âm như kinh lôi nổ vang, khiến hắn đầu óc trực tiếp rơi vào mê muội trạng thái, trong lòng còn nghi hoặc chưa kịp nghĩ tới thì bản thân đã tạm thời mất đi ý thức. Chính là Trần Nguyên đã sử dụng ra linh thức công kích. Dựa vào trúc cơ linh thức, hắn thi triển môn này pháp thuật với luyện khí tu sĩ, vẫn chưa từng có lần nào thất bại. Sau khi thấy Đỉnh Văn đã ngắn ngủi mất đi ý thức, hắn liền điều khiển dây leo trói chặt lại tứ chi của Đỉnh Văn, sau đó hai cây dây leo ngưng tụ lượng lớn linh lực, trực tiếp xỏ xuyên từ trên đầu xuống phía dưới. Sau khi bị dây leo xỏ xuyên qua người, Đỉnh Văn cũng lấy lại được thanh tỉnh khí tức. Tức là hiện tại mới thanh tỉnh thì đã quá muộn, hai dây leo trực tiếp quán xuyên từ thiên linh xuống hạ bộ, khiến Đỉnh Văn đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Sinh mệnh khí tức cùng hơi thở cũng dần dần yếu đi. Trước khi chết hắn ngẩng đầu lên nhìn Trần Nguyên, một mặt thẫn thờ không dám tin tưởng. "Ngươi, cái này, vậy mà lại là trúc cơ." Chưa kịp nói hết câu, Đỉnh Văn đã khí tuyệt bỏ mình. Nhưng Trần Nguyên cái này cũng hiểu sơ bộ hắn định nói là ý gì. Có lẽ Đỉnh Văn lúc chúng hắn linh thức công kích, sau khi tỉnh lại liền cấp tốc hiểu ra bản thân vừa bị trúc cơ cấp bậc linh thức công kích qua. Mà ở nơi đây chỉ có hắn cùng Trần Nguyên, cho nên mới ngộ nhận đối thủ là trúc cơ tu sĩ. Sau khi bổ thêm vài đao, đã chắc chắn Đỉnh Văn không còn sống nữa, Trần Nguyên lúc này mới lẩm bẩm vài câu. "Tội gì chứ? Có thể cầm thu hoạch an toàn rời đi không muốn, đây là ngu xuẩn tìm đường chết, chứ đại đạo chi tranh cái gì?" Hết chương. Chương 85, tam giai khôi lỗi truyền thừa. Chương 85, tam giai khôi lỗi truyền thừa. Trần Nguyên sau khi đã khôi phục lại linh lực tiêu hao, nhìn trước mặt ba cái túi chứa vật, trong lòng liền không nhịn được có chút hưng phấn cùng hồi hộp. Nơi đây ba cái túi chứa vật, một cái là của nơi đây chủ nhân động phủ trúc cơ tu sĩ, một cái khác là của Đỉnh Văn, còn lại chính là của trước đó bị nhị giai khôi lỗi tập sát bỏ mạng Ưu Phong. Lúc đó trước khi nhị giai khôi lỗi tự bạo một lúc, Đỉnh Văn đã thu lại được túi chứa vật của Ưu Phong, bốn người bàn bạc, dự định để lúc sau lấy được trúc cơ tu sĩ di vật, mới cùng một chỗ chia đều. Đáng tiếc cuối cùng Tân Nguyệt cùng Hách Liên đều bị nhị giai khôi lỗi tự bạo mà bỏ mình, túi chứa vật cùng đồ đạc bên trong đều cùng lúc bị phá hủy trong vụ nổ. Cầm lên Ưu Phong túi chứa vật, dùng linh thức quét vào bên trong xem thử. Hắn phát hiện có hơn 500 khối linh thạch, một chút đan dược chữa thương cùng tăng cao tu vi, một kiện thượng phẩm phi kiếm và hai viên ngọc giản, tổng giá trị 2000 linh thạch trên dưới. Ân, coi như không tệ lắm tài sản. Lẩm bẩm xong hai câu, hắn hơi động ý niệm, xuất hiện trong tay hai viên ngọc giản xem thử. Một viên ngọc giản ghi lại dẫn khí nhập thể công pháp, chỉ là đơn sơ nhất loại kia, vừa vận tu luyện được đến luyện khí viên mãn, có tư cách xung kích trúc cơ. Có chút thất vọng, hắn dùng linh thức dò xét tiếp theo ngọc giản, bên trong ghi lại là khi xung kích trúc cơ cần lưu ý sự tình. Thật ra cũng không có gì quá rắc rối, chỉ một yêu cầu duy nhất, đó là làm mọi cách khiến linh lực trong đan điền từ trạng thái khí chuyển thành trạng thái lỏng, thường được gọi là linh lực hóa lỏng. Linh lực hóa lỏng chi tiết quá trình thì ở trong ngọc giản cũng không có ghi chép, chỉ nhắc đến thần hồn mạnh mẽ cùng với khí huyết đầy đủ sẽ có nhất định hỗ trợ cho việc đột phá trúc cơ. Ngoài ra thì địa linh căn cùng thiên linh căn, khi đột phá trúc cơ hóa lỏng linh lực bước này, chính là giống như ăn cơm uống nước sự tình. Tam linh căn tuy có hỗ trợ, nhưng quá bé nhỏ, chỉ từ 1 cho đến 5 trên dưới, không có gì lớn tác dụng. Một lúc sau Trần Nguyên có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhỏ giọng tự nói, tuy có chút hữu ích, nhưng cũng quá kiệm lời, chỉ có vài câu ngắn ngủi được khắc bên trong ngọc giản. Khối này ngọc giản rất có thể Ưu Phong làm khách khanh của Ngô gia mà có được. Thu lại túi chứa vật vào không gian thạch bia xong, hắn cầm lên đỉnh bản túi chứa vật dò xét. Bên trong chỉ có một bộ nhất giai cực phẩm truyền thừa khôi lỗi, cùng một kinh nghiệm chế tác khôi lỗi của Đỉnh Văn. Kèm theo 1700 linh thạch, hai thanh thượng phẩm pháp khí và một vài món đồ lặt vặt khác, kèm theo cả ba cỗ khôi lỗi có thể so với luyện khí viên mãn tu sĩ nữa, tổng giá trị rơi vào 8000 đến 9000 linh thạch trên dưới, coi như không tệ một khoản. Cuối cùng là túi trữ vật của chủ nhân nơi này, trúc cơ tu sĩ. Tâm tình có chút chập trùng, Trần Nguyên dùng linh thức quét vào xem thử, hắn có chút bị kinh đến. Bên trong linh thạch hạ phẩm có 20000, kèm 176 khối linh thạch trung phẩm, vài khối nhị giai kim quáng, hắn cũng không nhận ra. Vài bình đan dược trống rỗng, một chiếc hộp gỗ được làm từ linh mục, cùng một bình ngọc, bên trên đều được dán phong ấn bảo quản, kèm theo ba khối ngọc giản ghi chép. Cuối cùng là một bộ hài cốt cực lớn, tuy rằng đã tử vong rất lâu, nhưng cái kia cố vô hình áp bách vẫn khiến Trần Nguyên linh thức có chút run rẩy nhẹ. Lấy ra ba viên ngọc giản, linh mục hộp gỗ cùng bình ngọc đặt trước mặt, Trần Nguyên tò mò cầm lên ba viên ngọc giản lần lượt xem xét. Đầu tiên viên kia ngọc giản ghi lại một môn tu hành công pháp, Huyền Nguyên dẫn khí quyết, một môn có thể tu luyện đến kim đan hậu kỳ cảnh giới. Đáng tiếc, Trần Nguyên cái này đã có thủy mộc dưỡng linh công, tuy chỉ có thể tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, không thể sánh bằng Huyền Nguyên dẫn khí quyết, nhưng phù hợp với hắn, kèm theo công pháp hiện tại đã tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, đổi sang cái khác hắn có chút đáng tiếc. Cho nên tuy rằng hứng thú dạt dào, nhưng hắn lại không có ý định chuyển tu công pháp. Để ngọc giản qua một bên, hắn tiếp tục xem thứ hai cái ngọc giản truyền thừa. Trong đây được ghi lại cũng không phải công pháp hay gì truyền thừa, chỉ là nhật ký của vị này trúc cơ tu sĩ. Người này tên thật là Ngô Kim Lương, lúc còn sống cảnh giới cao đến trúc cơ hậu kỳ. xuất thân là một tán tu, trong một lần may mắn đạt được tiền nhân di vật truyền thừa, tới tay được huyền nguyên dẫn khí quyết, cùng một bản tam giai khôi lỗi truyền thừa. Cũng dựa vào lần này cơ hội, Nô Kim Lương phất lên như diều gặp gió, dựa vào lúc còn là luyện khí tu sĩ, đã có thể miễn cưỡng luyện chế thành công nhị giai khôi lỗi. Có trúc cơ chiến lược sau, hắn liền ẩn nấp tới tay được một viên trúc cơ đan, tiếp đó liền thuận lợi đột phá trúc cơ. Sau khi đột phá trúc cơ, Nô Kim Lương càng thêm tự tin, hành động cũng ít đi rất nhiều câu thúc cùng kiêm tốn. Về sau trêu chọc vào Tống gia tu sĩ, ra tay trực tiếp cường sát hai tên trúc cơ Tống gia, khiến giả đan lão tổ tự mình ra tà ý truy sát. Hao tổn hơn chục cố nhị giai khôi lỗi, Nô Kim Lương mới có thể lấy thương nặng làm đại giới thành công chạy trốn. Tuy bị kia giả đan lão tổ cực kỳ phẫn nộ, nhưng chuyện cũng đã vậy, đành phải nhận xuống một bụng lửa giận quay trở lại gia tộc. Đương nhiên, sau khi quay trở lại gia tộc liền hạ lệnh treo thưởng truy nã, nhưng không có cái gì tác dụng lớn. Còn Nô Kim Lương sau khi chạy thoát thành công, cảm thấy có chút tức giận cùng khó chịu trong lòng, sau khi khôi phục lại thương thế, quyết tâm trả thù lại Tống gia. Mà thứ khiến chỉ là một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, có tự tin trả thù thế lực có giả đan trấn thủ cũng là có dựa vào. Trong bộ kia tam giai khôi lỗi truyền thừa, có một cách luyện chế chuẩn tam giai khôi lỗi cực kỳ tinh diệu bí thuật. Thậm chí nếu sau khi luyện chế thành công chuẩn tam giai khôi lỗi, sau đó luyện chế thêm 10 cố nhị giai thượng phẩm khôi lỗi khác, hoàn toàn có thể kết thành khôi trận, chiến kim đan sơ kỳ tu sĩ cũng có thể. Nô Kim Lương tốn hơn 50 năm, sưu tập được đầy đủ toàn bộ tài liệu, chỉ thiếu duy nhất nhị giai nội đan yêu thú. Yêu thú cũng giống nhân loại, sau khi đột phá đến tam giai cấp độ, sẽ ngưng kết một viên yêu đan. Nhưng có một vài đầu huyết mạch bất phàm nhị giai đại yêu, lúc ở nhị giai cấp độ liền có một viên nội đan. Dựa vào nội đan, tương lai đột phá tam giai có 50 tỷ lệ đột phá thành công, thế cũng có thể biết nội đan yêu thú giá trị bằng nào. Mà Ngô Kim Lương vừa vặn biết được một nơi rất có thể có yêu thú nội đan, chính là săn giết một đầu ngạc giao. Ngạc giao huyết mạch bất phàm, giao long huyết mạch cũng tương đối nồng đậm, chỉ cần có tốt căn cơ, kết thành nội đan không khó. Chuyện đã quyết xuống, Ngô Kim Lương sau khi chuẩn bị sung túc, dẫn theo 5 tôn nhị giai khôi lỗi lao thẳng đến cùng ngạc giao chiến đấu. Trong thời gian 50 năm này, tu vi của hắn cũng từ trúc cơ hậu kỳ tu đến trúc cơ đỉnh phong trạng thái. Chỉ cần chuyến này thuận lợi tới tay được nội đan, dựa vào giả đan khôi lỗi chiến lực, tranh một cái kim đan cảnh giới cũng không phải không thể. Bố trí xuống một tòa nhị giai trận pháp, sau đó dụ được ngạc giao tiến vào trận pháp xong, Nô Kim Lương dựa vào chuẩn bị từ trước đó, trong then chốt thành công cầm xuống đầu này nhị giai hậu kỳ đại yêu. Nhưng chuyến này cũng không phải quá thành công, ngạc giao chiến lực bất phàm, cho dù dựa vào nhị giai thượng phẩm đại trận, cũng phải rơi vào trạng thái lưỡng bại câu thương tình trạng. Nam tôn nhị giai khôi lỗi, hao tổn toàn bộ không nói, bản thân cũng trọng thương gần chết. Tuy rằng có thể miễn cưỡng giữ được mạng sống, quay trở lại độc phủ, nhưng vết thương đã vô lực cứu chữa. Trước khi chết, Nô Kim Lương liền có chút thất vọng tiểu thụy, làm ra một cái động phủ truyền lại y bát, sau đó ngồi trong tinh thất tọa hóa. Những dòng chữ cuối cùng, Trần Nguyên có thể cảm nhận được vị này trúc cơ tiền bối không cam lòng rất nhiều tâm tình sau khi đọc xong cái này ngọc giản nhật ký, Trần Nguyên tâm tình cũng có chút biến hóa. Hắn lấy người thứ ba góc độ nhìn hết toàn bộ Nô Kim Lương cuộc đời, cho nên tương đối thấy rõ vì sao vị này trúc cơ tu sĩ thất bại ngã xuống. Từ lúc đột phá trúc cơ, Nô Kim Lương quá tự tin vào bản thân, hành sự ngang tàng không nói, chỉ là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, cũng dám ngang nhiên ở địa bàn của giả đàn tu sĩ gây chuyện. Sau khi chạy thoát thành công, không nhận ra được sai lầm thì thôi, vậy vào đã là trúc cơ đỉnh phong tu vi, năm cố nhị giai khôi lỗi, cùng một tòa nhị giai thượng phẩm trận pháp. Dám săn bắt một đầu có thể cùng giả đàn tu sĩ hơi liều mạng, hắn cái này lấy đâu ra tự tin chứ? Chỉ cần là Ngô Kim Lương cẩn thận thêm một chút nữa thôi, chuẩn bị thêm vài tôn nhị giai khôi lỗi, hoặc mời vài vị khác trúc cơ cùng nhau xuất thủ, e rằng kết quả đã khác. Đáng tiếc, tự phụ a. Hết chương. Chương 86, kết sủ chiến lợi phẩm. Ác khách tới cửa. Chương 86, kết sủ chiến lợi phẩm. Ác khách tới cửa. Sau khi cảm khái xong Nô Kim Lương nhật ký, Trần Nguyên ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn lại bình ngọc cùng hộp gỗ. Ở trong ngọc giản nhật ký, Nô Kim Lương có nhắc đến bên trong hai thứ này đang chứa đựng cái gì. Hộp gỗ chứa đựng chính là Nô Kim Lương trăm tay ngàn đắng muốn có được nội đan yêu thú. Còn bình ngọc thì là chứa đựng bản nguyên tinh huyết của ngạc giao. Bản nguyên tinh huyết cùng bình thường tinh huyết không giống nhau. Tinh huyết bình thường khi mất đi, chỉ cần mất một thời gian khôi phục lại liền có thể, nhưng bản nguyên tinh huyết thì khác, mất đi chính là chân chính biến mất. Không chỉ sau khi mất đi bản nguyên tinh huyết, tuổi thọ cùng sức chiến đấu đều giảm mạnh, mà muốn khôi phục cần các loại thiên tài địa bảo, cực kỳ quý hiếm phụ trợ mới có thể. Với lại loại này bản nguyên tinh huyết, chỉ có nhị giai trở lên tu vi mới có, đổi qua nhân loại chính là trúc cơ tu sĩ. Ngẫm nghĩ một lúc, Trần Nguyên vẫn quyết định không mở ra phong ấn phù xem thử, dù sao loại này phù lục chỉ có công hiệu một lần, mà muốn tới tay được cũng rất khó, hiện tại hắn vẫn chưa biết lên dùng hai loại này đồ vật làm gì tác dụng, cho nên tạm thời để yên đó là tốt nhất, sau này lúc cần đến mở ra cũng không muộn. Một năm sau, cũng là năm thứ 6 Trần Nguyên đặt chân tại Ly Hỏa Tiên Thành, trong tinh thất bế quan. Trước mặt đang đứng đó một tên trung niên nam tử, diện mạo tầm thường, thân hình cao 1m8, khoác cho mình một bộ màu xám y phục. Ngoài việc không có sinh cơ cùng đôi mắt ngốc trệ ra, thì vẻ ngoài hoàn toàn giống như người thật. Ngay cả làn da cũng có nhất định độ đàn hồi, cái này khiến hắn mất tương đối công phu mới học được từ đỉnh văn cách chế tác. Hiện tại Trần Nguyên đã có thể ổn định chế tạo thành công nhất giai cực phẩm khôi lỗi, ngang với luyện khí viên mãn tu sĩ. Từ lúc hắn nhận được cái kia tam giai khôi lỗi truyền thừa về sau, liền tập trung nghiên cứu khôi lỗi chi đạo. Vốn có thạch bia gia trì hắn, ngộ tính cũng tệ, kèm theo tam giai truyền thừa khôi lỗi, trực tiếp khiến môn này kỹ nghệ đạt đến nhất giai cực phẩm cấp độ. Đáng tiếc, đỉnh văn vừa mới mất tích không lâu, ta cũng không tiện đem khôi lỗi bán ra tại Vân Các, nếu không sẽ làm người khác suy nghĩ nhiều. Nhìn một bên nhị giai tài liệu, rất nhiều lần Trần Nguyên trong lòng dục dịch, muốn thử bắt tay vào luyện chế nhị giai khôi lỗi, nhưng đều bị hắn áp chế lại. Dù sao nhị giai khôi lỗi cũng không phải đơn giản, tài liệu quý hiếm cùng đắt đỏ không nói tới, muốn luyện chế thành công cũng rất khó. Hiện tại nếu bắt tay vào chế tác, hắn thật sự không có gì nắm chắc có thể chế tạo thành công, ngoài việc tốn thêm một đống quý hiếm nhị giai tài liệu ra. Cho nên Trần Nguyên cái này mới dự định sau khi có thể thành thạo chế tác nhất giai cực phẩm khôi lỗi không một sai sót về sau, mới bắt tay vào nếm thử chế tác nhị giai khôi lỗi. Rời khỏi tinh thất bế quan, Trần Nguyên sau khi chơi đùa với Đại Hắc cùng Tiểu Kim một lúc sau, hắn liền tiến tới Vân Các mở cửa buôn bán. Đáng nói, trong thời gian này cũng có chút cơ thế lực tìm tới, muốn mời hắn tới mình gia tộc làm khách hành, nhưng đều bị bản thân khéo léo từ chối. Dù sao ung dung một mình không bị câu thúc, an nhàn tu luyện không thích thì thôi, ai lại muốn đầu nhập vào cái gì thế lực để làm cụ lì chứ? Thậm chí sau khi đạt được nô kim lương di sản về sau, kéo một vài nghèo khó trúc cơ gia tộc, chưa chắc đã có hắn gia sản giàu có. Còn thứ Trần Nguyên muốn nhất lúc này chính là trúc cơ đan, nhưng không cần đoán cũng biết, những thế lực đó là không cho ra nổi. Đương nhiên, ngoài những thế lực có thể hảo tâm, muốn mời hắn tới cửa làm khách khanh ra, thỉnh thoảng cũng có một vài tu sĩ muốn cùng hắn kết bạn rời đi tiên thành tầm bảo. Trần Nguyên cái này đương nhiên là có thể liền trực tiếp từ chối, dù sao những tên kia muốn mời hắn đi ra ngoài mục đích là gì đều không thể đoán được. Rất có thể đều coi hắn là heo mập, có thể dễ dàng làm thịt một đao cũng nên. Tuy có chút tự tin không sợ luyện khí tu sĩ, nhưng biết đâu đứng đằng sau lại là một vị trúc cơ thì sao? Hiện tại gia sản của Trần Nguyên cũng không phải ít, đã đủ để một vị trúc cơ tu sĩ hạ mình, ôm lấy không tốt thanh danh xuất thủ diệt sát. Trần Nguyên kinh doanh tòa này vẫn cát, trong vài năm này thu lợi không phải ít, chỉ cần người có tâm muốn tìm hiểu, là không che giấu được nhiều. Mười mấy gần 20.000 linh thạch vẫn phải có, gần đủ để mua một kiện nhị giai linh khí. Mà mấy người này cũng sẽ không biết Trần Nguyên đây phải nuôi một đầu nuốt linh thạch nhà giàu. Mỗi năm đại hắc cái này tiêu tốn hơn 3.000 linh thạch tu luyện phí, mấy năm nay bao nhiêu lợi nhuận, có gần một nửa là rơi vào trên thân của con hàng này. Chưa nói đến, gần đây đại hắc lại có dấu hiệu của việc gia tăng phần cơm, rất có thể sau này 3.000 linh thạch là không đủ. Nhìn đang chơi ở một bên sân đại hắc, Trần Nguyên cái này trong lòng lại có chút khó chịu tiểu tử này ăn nhiều. Cuối cùng thở dài bất đắc dĩ một cái, hắn coi như không nhìn thấy cho nhẹ người, rời đi động phủ tiến về Vân Cát. Tại Vân Cát, sau khi vẻ mặt niềm nở đưa tiễn một vị khách nhân nữ tu xong, liền có một tên nam tu khoác một bộ màu đen y phục bước vào. Người này tên Thế Binh, là người dẫn đầu của một tiểu đội chấp pháp của Ly Hỏa Thiên Thành, cảnh giới hiện tại là luyện khí viên mãn. Nhận ra người đến, Trần Nguyên vẻ mặt có đôi chút vui vẻ đi lên tiếp đón. Thế Binh đạo hữu, ngươi cái này là đến nhận kiếm a? Khuôn mặt ôn hòa, Thế Binh cười như không cười, có chút ý vị thâm trường đáp lại. Ân, hàng trưởng quý tốt, ta cái này cũng là ngày đêm mong nhớ của mình phi kiếm, cho nên mới không nhịn được quấy rầy. Một tuần trước, Thế Vinh đem của mình phi kiếm đến Vân Các tu sửa, có sinh ý tới cửa làm ăn, Trần Nguyên cái này đương nhiên không từ chối, chỉ là tu sửa cực phẩm pháp khí, hắn đây vẫn có mấy phần tự tin. Ra cái giá hữu nghị 200 linh thạch tiền công cùng hẹn thời gian đến lấy xong, hắn đi về tìm hiểu tin tức của Thế Vinh mới biết, người này bản tính tham lam, ham món lợi nhỏ, thường xuyên tìm những cửa hàng không có thế lực chống lưng hạ thủ bắt chẹt. Nhưng tên này cũng cực kỳ biết phân tức, hắn biết tuy rằng dựa vào mình thân phận, có thể đè ép một chút tiểu đùa tiểu nháo sự tình, nhưng nếu làm quá mức, sẽ dẫn đến dây chuyền phản ứng, cho nên mỗi lần bắt chẹt đều dừng lại ở một hạn mức vừa đủ. Đối với những cái đó của hàng lích lợi mà nói, chỉ là chín châu mất một sợi lông, như vậy đều sẽ không làm lớn chuyện. Trần Nguyên sau khi tìm hiểu xong tin tức, cái nào còn không hiểu bản thân đây là bị coi là dê béo làm thịt rồi. Tới đây, hắn lấy bên trong túi chứa vật ra một thanh kim sắc phi kiếm đưa tới. Đạo hữu, ngươi phi kiếm đã tu sửa xong, tiền công 200 linh thạch. Thế Binh vẻ mặt ôn hòa đưa tạ y nhận lấy phi kiếm, sau đó không vội trả linh thạch ngay, chỉ khẽ cau mày đánh giá trên tay phi kiếm. Một lúc sau lộ ra biểu tình giận dữ lên tiếng quát. Hàng trưởng quỹ, ngươi cái này là ý gì? Tại sao phi kiếm của ta trước khi tu sửa, trong cực phẩm hàng ngũ là tinh phẩm cấp độ? Tại sao bây giờ sửa xong rồi lại hơi hạ xuống, thậm chí còn sắp rơi xuống thượng phẩm pháp khí rồi? Trần Nguyên nghe xong vẻ mặt liền cấp tốc gầm trầm xuống, nhìn chằm chằm Thế Binh. Tuy trong lòng đã coi đoán trước, hắn cũng không phải cái gì không thể bỏ ra linh thạch người, nhưng vẫn phải biểu hiện ra ngoài một bộ giận dữ thái độ. Đạo hữu đây là ý gì? Ngươi cái này là muốn gây chuyện? Thấy Trần Nguyên một mặt chất vấn tư thế hướng mình nhìn lại, Thế Binh biểu hiện giận dữ đáp lại. Hừ, ngươi cái này là không được, làm ăn hư hỏng đồ của khách nhân, đương nhiên là phải bồi thường. Tới đây hắn vẻ mặt nhất chuyển, có chút ý vị lên tiếng. Nếu như chịu bồi thường 1.000 linh thạch, ta sẽ coi như chuyện này không có gì xảy ra, còn không thì mời ngươi đi theo ta tới chấp pháp đường một lần. Nghe được lời này xong, Trần Nguyên càng thêm không nói rồi, vào chấp pháp đường không phải chính là đưa dê vào miệng còn sao? Hắn vẻ mặt có chút khó coi lấy bên trong túi chứa vật ra 500 linh thạch để lên bàn, sau đó quay mặt đi lên tiếng. 1.000 linh thạch là không thể nào, hạn mức cuối cùng của ta là 500 linh thạch, nếu đồng ý thì cầm lấy, không thì mời về cho. Ta mở ở đây cửa hàng, tuy không phải cái gì có bối cảnh người, nhưng cũng không phải ăn chay, cùng lắm thì phụng bồi với ngươi. Thế Binh nhìn 500 linh thạch đặt một bên, có chút rơi vào trầm tư suy nghĩ, sau đó lại nở nụ cười ôn hòa hướng Trần Nguyên. Hàn đạo hữu làm gì phải như thế? Tốt, ta đây giao ngươi vị bằng hữu này, giảm đạo hữu 500 linh thạch coi như cái giao. Nói xong phất ống tay áo, một bên 500 linh thạch đã không cánh mà bay, tiếp đó quay người rời đi. 500 linh thạch đã không sai biệt lắm, còn trước đó nói 1.000 linh thạch, cũng chỉ là Thế Vinh cái này muốn thử xem có được thêm chút nào không hay thôi. Sau khi Thế Vinh rời đi, Trần Nguyên sắc mặt có chút ý vị nhìn tên này chấp pháp tiểu đội trưởng. Cộng thêm cả 200 linh thạch tiền công đã là 700 linh thạch, tiền của ta cũng không phải dễ cầm như vậy. Hắn cái này cũng không tức giận hay có gì bất mãn, chỉ là 500 linh thạch mà thôi, đối với hắn hiện tại đúng là chín châu mất một sợi lông. Còn cái này thiệt thòi hôm nay nhận được, sau này có cơ hội tiện tay trả lại liền có thể, mà cho dù không trả thù lại, đối với hắn cũng không ảnh hưởng gì, chỉ coi là đơn thuần không may liền có thể. Con cái này chuyển nhỏ qua sau đầu, Trần Nguyên đi tới một bên ghế tựa ngồi xuống thưởng thức trà. Hết chương. Chương 87, công pháp đại thành, sử dụng nội đạo. Chương 87, công pháp đại thành, sử dụng nội đạo. Đến Ly Hỏa Tiên Thành năm thứ 7, Trần Nguyên đã 47 tuổi, sau 37 năm tu hành, thủy mộc dưỡng linh công cuối cùng đột phá đại thành. Tại tinh thất, điều tiết lại khí tức, sau khi thu công Trần Nguyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiếp đó vẻ mặt vui mừng bấm vài đạo pháp quyết. Trong đầu hắn ngay lập tức hiện ra một con số 158 năm, trực tiếp nâng cao thêm 20 năm tuổi thọ. Ngoài việc gia tăng tuổi thọ bên ngoài, lúc vận chuyển công pháp tu hành, tốc độ thu thập linh khí cũng tăng thêm đáng kể. Hiện tại dựa vào đại thành cấp bậc thủy mộc dưỡng linh công, tốc độ tu luyện của hắn đã có thể sánh ngang thượng phẩm linh căn. 4 năm nữa là 30 năm một lần đại hình đấu giá hội sẽ được tổ chức tại Ly Hỏa Tiên Thành, lúc đó trúc cơ đan cũng được đem ra đấu giá. Mà muốn có đảm bảo an toàn, như vậy cần ít nhất một vị trúc cơ chiến lược cạnh tranh mới được. Trầm tư suy nghĩ một lúc, Trần Nguyên cũng đưa ra được mình quyết định, sau đó mang theo Đại Hắc cùng Tiểu Kim, bí mật rời đi khỏi Tiên Thành. Còn vì sao phải bí mật rời đi cũng là có nguyên nhân, hiện tại đại hình đấu giá hội sắp đến, cho nên gần đây cấp tu có chút hơi điên cuồng trạng thái. Hắn cái này được đánh lên dê béo nhãn hiệu, chính là tốt nhất con mồi săn bắn, cho nên chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn, ngụy trang thân phận rời đi. Một ngày sau, Trần Nguyên dừng lại trước một cửa hang động. Nơi đây chính là trước đó 5 người Trần Nguyên cùng Đỉnh Văn Tầm bảo địa phương. Hắn lần này dự định sẽ dùng đến duy nhất một lần 24 giờ ngộ đạo, cho nên để tránh người khác làm phiền, mới đi tới nơi này bế quan. Đáng nói là, hiện tại Trần Nguyên cũng không có lệnh bài khống chế nơi này trận pháp, cho nên muốn đi vào, vẫn phải dùng theo trước đó cách, tìm đúng điểm yếu, sau đó cường công tiến vào. Vào đến bên trong, nguồn linh khí nồng đậm chạm đến nhị giai cấp độ phả vào mặt, khiến hắn có chút thoải mái thả lỏng cơ bắp toàn thân. Theo Trần Nguyên cái này suy đoán, nơi đây rất có thể trước kia chỉ là nhất giai cực phẩm linh mạch cấp độ. Nhưng trải qua vài trăm năm thời gian tích lũy, hiện tại đã có chút sắp tiến giai trở thành nhị cấp linh mạch. Thả ra Đại Hắc cùng Tiểu Kim, kêu hai tuổi nó ở trong nơi đây chơi đùa liền có thể, tuyệt đối không được tiến vào tính thất làm phiền hắn. Hai tiểu gia hỏa liên tục biểu hiện chắc chắn về sau, Trần Nguyên mới an tâm tiến vào nơi này nguyên bản tính thất. Hai cốt chủ nhân nơi này Nô Kim Lương đã được hắn đem đi an táng ở một chỗ không có linh mạch quốc đảo, cách đây hơn nghìn dặm. Sau đó sửa chữa sơ qua theo mình ý nghĩ động phủ về sau, hắn liền chọn nơi này làm chỗ bí mật tu luyện. Vì không tu hỏa thuộc tính, cho nên để thuận tiện hơn hắn liền tốn hơn 1000 linh thạch chế tạo một gian nhân tạo địa hỏa mạch, lấy ra số lớn tài liệu luyện chế khối lỗi cùng hộp gỗ được làm bằng linh mục, có dán phong ấn phủ để qua một bên. Tháo xuống phong ấn phủ, để lộ ra ngoài một viên kim sắc đan sen chút màu lam nội đan, to bằng trái nhãn, tuy trải qua 5 tháng dài, nhưng cái kia kiếp người yêu khí vẫn khiến Trần Nguyên có chút khó chịu. Nhìn cái này chỉ to bằng trái nhãn nội đan, nếu không phải cái kia kiếp người khí tức không ngừng không nghỉ tỏa ra xung quanh, hắn thật sự không dám tin đây lại là yêu thú nội đan. Kiểm tra xong, thấy không gì sai biệt về sau, liền đóng lại hộp gỗ, không để khí tức tiếp tục tỏa ra ngoài. Tiếp đó câu thông trong thức hải thạch địa, ý niệm lưu chuyển, một cỗ huyền chi lại huyền lưu động trong thức hải. Lúc này ngay cả thần hồn pháp tướng cũng có chút co do tại một góc im lặng như chết, chỉ có duy nhất một cỗ thần bí lực lượng đang không ngừng giúp hắn tăng lên nội tính. Trần Nguyên hiện tại như có thần trợ, có thể trực tiếp bằng mắt thường quan sát được toàn bộ linh khí xung quanh bản thân, trong mắt hắn hiện tại, thế giới giống như hoàn toàn là một cái khác cảnh tượng. Những cái kia thường ngày khó hiểu cùng nghi hoặc sự tình, đối với hiện giờ, chỉ cần thoáng động ý niệm liền có thể thông suốt. Khôi lỗi truyền thừa, luyện khí, chế phù, những cái kia làm hắn khó hiểu không nghĩ ra cách giải quyết trong một thời gian dài, bây giờ đều bất chi bất giác bị bản thân tìm hiểu thông thấu. Ly Hỏa Tông được xây dựng trên một đầu tam giai hạ phẩm linh mạch, tuy so với vô tận sa mạc mà nói, nơi đây thực chất chỉ được xem là một cái ốc đảo. Nhưng chỉ là trận pháp hộ tông bao phủ phạm vi đã có hơn 150 dặm nhiều, chưa nói đến khu vực bên ngoài được bao phủ bởi một rừng cây rộng thêm 10 dặm. Thỉnh thoảng có tu sĩ ngự kiếm phi hành, bay qua những dãy núi nhấp nhô, trực chỉ tầng mây, trong mắt phàm nhân chính là tiên nhân chỗ ở nơi đây có cây tươi tốt, cá trong hồ tung tăng bơi lội, tiên gia phúc địa cảnh tượng, hoàn toàn trái ngược với bao cát sa mạc bên ngoài. Ly Hỏa Tông phía sau sơn môn, nơi đây trải rộng hơn 50 dặm phạm vi, đều là tông môn cấm địa. Ngoài vị kia duy nhất giả đàn lão tổ Tịnh Vũ chân nhân ra, cho dù là tông chủ không có cho phép, cũng không được tiến vào. Mà lúc này tại nơi đây được xưng là cấm địa của Ly Hỏa Tông, trên một ngọn núi cao trực chỉ vân tiêu. Một lão giả tóc hoa râm, trên mặt trải đầy những vết nhăn biểu thị cho tế nguyệt đi qua, đang sống lưng thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt thâm thúy nhìn bao quát núi sông. Mà ở cách đó không xa, đang đứng đó một tên nam tử, dung mạo anh tuấn khí chất bất phàm, nhưng những lúc nhìn về vị trước mặt lão giả, lại có chút tỏ ra cung kính. Vị kia lão giả không nghi ngờ gì chính là thái thượng trưởng lão của Ly Hỏa Tông, Tịnh Vũ chân nhân, còn nam tử anh tuấn thì là hắn đệ tử. Người này tên Viêm Đồng, là tên đệ tử thứ 3 của Tịnh Vũ thu nhận. Trong đó đại sư Minh là Lưu Ngạ, năm nay đã sắp xỉ 150 tuổi, cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, được coi là đệ nhất thiên tài của Ly Hỏa Tông hiện tại, có rất lớn cơ hội là tiếp theo người đột phá giả đan. Nhị sư tỷ là Bích Hiên 120 tuổi có hơn, cảnh giới trúc cơ trung kỳ, tuy rằng chăm chỉ khổ tu đáng tiếc tư chất không được quá tốt, nhưng bù lại trận pháp thiên phú cực kỳ tốt, hiện nay đã là nhị giai thượng phẩm trận pháp sư. Còn vị này được coi là tiểu sư đệ Viêm Đồng, năm nay đã là gần 100 tuổi, cảnh giới công bố là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, đang bị kẹt tại trúc cơ trung kỳ bình cảnh. Nhưng mà hiện tại khí tức của Viêm Đồng không còn che giấu, hiện thị rõ ràng ra bên ngoài lại là chân chính trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, không phải cái gì khí tức phù phiếm giống như cắn thuốc mà có được, ngược lại căn cơ cực kỳ vững chắc, thậm chí nếu có đại tu sĩ ở đây sẽ thấy được hỏa hệ linh khí đang không tự chủ tụ tập lại xung quanh viêm đồng. Cái này là dấu hiệu vốn dĩ chỉ có thiên linh căn tu sĩ mới có thể làm được, mà vị này được ngoại nhân coi là tư chất kém cỏi, không xứng đáng làm đệ tử chân truyền của Tịnh Vũ chân nhân, không nghi ngờ chính là thiên linh căn tu sĩ. Mãi một lúc sau, Tịnh Vũ chân nhân mới không nhanh không chậm lên tiếng. Viêm Nhi, 4 năm nữa chính là 30 năm một lần đấu giá hội của Tiên Thành, vì để không xảy ra cái gì sai sót, ta cần phải đích thân tới đấu giá hội tòa trấn. Ngươi ở Ly Hỏa Tông tu luyện, nhớ kỹ, chỉ cần không phải là tông môn gặp họa diệt môn trước mắt, nhất định không được toàn lực xuất thủ, cùng cho người thứ ba biết bản thân là thiên linh căn. Hiểu rõ sao? Mặc dù Tịnh Vũ những lời này nói ra đều không phải rất lớn, nhưng Viêm Đồng đều có thể nghe rõ từng câu từng chữ. Thậm chí đến câu cuối cùng hắn đã nghe ra sư phụ mình một tia nghiêm túc. Sư phụ, đồ nhi cái này biết nặng nhẹ, sẽ không làm việc thiếu suy nghĩ, chỉ cần không kết đan một ngày, sẽ không để người thứ ba biết đồ nhi là thiên linh căn. Viêm Đồng lúc này một mặt nghiêm túc, chắc chắn khẳng định với Tịnh Vũ chân nhân. Tịnh Vũ lúc này quay người lại, thấy vị này mình yêu quý nhất đệ tử, tuy là thiên linh căn, nhưng thường ngày phải chịu đồng môn đấu kỵ cùng xa lánh, coi rằng hắn đây là không xứng làm mình đệ tử, là uổng phí cái danh chân nhân chân truyền. Vẻ mặt có chút ôn hòa, lại kèm theo mấy phần xin lỗi nói: "Đỗ Nhi ngoan, ta đây vị này sư tôn đối với ngươi đúng là có chút không xứng trách, nhưng nếu để Thanh Hà Tông biết được, chúng ta Ly Hỏa Tông vậy mà có một vị thiên linh căn đệ tử, e rằng cả tông đều sẽ rơi vào cảnh bạn tiếp bất phục." Hết chương. Chương 88, thần hàn thuật, nhị giai trung phẩm khôi lỗi. Chương 88, thần hàn thuật, nhị giai trung phẩm khôi lỗi. Viêm Đồng sau khi nghe được sư phụ mình nói ra như vậy lời nói, hắn vẻ mặt không buồn bã, ngược lại kiên định hướng Tịnh Vũ lên tiếng: "Sư phụ yên tâm, nếu Đỗ Nhi có thể đột phá kim đan cảnh, như vậy chúng ta Ly Hỏa Tông cũng không cần phải e sợ cùng chịu Thanh Hà Tông quản hạt nữa." Nhưng nghe được lời này, Tịnh Vũ chân nhân không mừng, ngược lại có chút cười khổ lắc lắc đầu: "Viêm Nhi a, ngươi cái này cũng quá xem thường bảy đại tông môn năng lực. Thanh Hà Tông sừng sững tại nơi đây đã 3000 năm có hơn, trong lúc này cũng không phải không có khác người đột phá kim đan. Nhưng như hiện nay thế cục đã thấy, Thanh Hà Tông vẫn một mực sừng sững bất bại tại chỗ này địa vực. Là vì sao biết không?" Nói đến đây, Tịnh Vũ chân nhân nhìn Viêm Đồng vẻ mặt có chút mê mang, tuy hắn có chút không lỡ đả kích lòng tin của đệ tử mình, nhưng sớm nói ra sự thật cũng là một chuyện tốt. Tới đây hắn lại thốt ra một câu: "Bởi vì Thanh Hà Tông luôn luôn có kim đan hậu kỳ chiến lược tỏa chấn, muốn giết chết một vị kim đan sơ kỳ, yêu cầu ít nhất là 3 tên cùng cấp cường giả chuẩn bị trước mới có cơ hội phục sát. Nhưng nếu vị này kim đan sơ kỳ tu sĩ có kèm theo tam giai trận pháp thủ vững tại tam giai linh mạch phía trên, như vậy cho dù có 2 tên kim đan trung kỳ đến cường công, trăm năm sau chưa chắc đã phá được trận, chứ đừng nói phục sát." Nghe tới đây, Viêm Đồng ánh mắt liền phát sáng, nếu Tịnh Vũ chân nhân nói là thật, như vậy không phải sau khi hắn đột phá kim đan liền có thể tung hoành bốn bể còn gì? Đang một mặt hào hùng bạn sự nghĩ chín tầng trời, đột nhiên câu nói tiếp theo của Tịnh Vũ chân nhân như dội vào mặt hắn một bát nước lạnh. Nhưng nếu có kim đan hậu kỳ tu sĩ cầm trong tay thượng phẩm pháp bảo thì khác, lúc đó đừng nói là thủ vững mấy năm, cho dù trong vòng 10 chiêu không chết đã là may mắn lớn. Mà Thanh Hà Tông trong 3000 năm này có thể sừng sững không ngã là có 3 nguyên nhân chính. Một là trong tông có một kiện chấn tông pháp bảo, được đời đời truyền lại cho kim đan hậu kỳ tu sĩ tế luyện cùng ôn dưỡng. Mặc dù thượng phẩm pháp bảo là thuộc về nguyên anh tu sĩ phạm chủ, nhưng vì đời đời được tu sĩ của Thanh Hà Tông ôn dưỡng cùng tế luyện, cho nên món này pháp bảo đã sinh ra chút đặc thù, khiến chỉ cần là tu luyện chấn tông công pháp của Thanh Hà Tông đều có thể dựa vào kim đan hậu kỳ cảnh giới miễn cưỡng sử dụng thượng phẩm pháp bảo. Hai là liên quan đến hộ tông thần thú, mỗi một đời thái thượng trưởng lão của Thanh Hà Tông đều sẽ dốc sức bồi dưỡng ra một đầu tam giai hậu kỳ yêu vương làm hộ tông thần thú. Tránh trường hợp tông môn rơi vào trạng thái nhân tài tạm thời suy kiệt, vị trước đó kim đan hậu kỳ tu sĩ chết đi, mà hậu nhân lại mắc kẹt tại bình cảnh, không thể đột phá kế thừa trách nhiệm, thì vẫn còn tam giai hậu kỳ yêu vương làm hộ tông thần thú chấn giữ, giúp tông môn luôn luôn ở trạng thái cường thịnh. Còn cái thứ ba chính là việc hạn chế lại tài nguyên tấn thăng kết đan, cùng với nếu có thể phát hiện ra thế lực nào phụ thuộc, có thể uy hiếp đến Thanh Hà Tông, ngay lập tức sẽ bị tìm cớ diệt môn. Hơn nghìn năm trước, từng có một tông môn đi ra được kim đan tu sĩ, liền có chút hống hách bành trướng dạ tâm, có ý muốn thoát ly khỏi Thanh Hà Tông. Chỉ một tháng sau đó, ngay lập tức bị kia kim đan hậu kỳ chân nhân cầm trong tay thượng phẩm pháp bảo, cùng hơn trăm trúc cơ tu sĩ, không nói lời nào, chỉ trong một đêm san bằng toàn bộ tông môn, khiến phương viên trăm dặm biến thành không một mảng cỏ, cả tông không ai sống sót. Sau khi nghe xong sư phụ mình kể lại tường tận sự tình, Viêm Đồng cái này liền có chút kinh hãi rồi. Trong lòng kinh hãi, gợn sóng không ngừng, một mặt khiếp sợ cùng tức giận lên tiếng chất vấn: "Sư phụ, đây, cái này thì khác gì ma đạo thủ đoạn? Chẳng lẽ không sợ người người đoán trách sao?" Tịnh Vũ nghe xong chỉ khẽ cười khổ lắc đầu: "Viêm Nhi a, bảy đại thế lực, xưa nay thống trị chưa bao giờ là có nhân từ có thể nói. Nếu nhân từ hai chữ được bọn họ làm ra, như vậy có lẽ bây giờ thế lực bị xóa sổ, rất có thể là chính bọn họ." Nói xong, Tịnh Vũ chân nhân nhìn đệ tử mình buồn bã hiểu sự trạng thái, hắn lên tiếng cười cười trấn an: "Cũng không cần phải ủ rũ, trước đó khác, bây giờ khác, ngươi là thiên linh căn, sau khi đột phá kim đan tu sĩ, chỉ cần không khoe khoang khắp nơi, cẩn thận một chút, tu luyện đến kim đan trung kỳ là không khó. Đến lúc đó, xương bá một nơi e rằng có chút không thực tế, nhưng bảo vệ nơi đây một mảnh địa vực nhỏ này là không thành vấn đề." Tới đây, Tịnh Vũ chân nhân lại ý niệm nhất chuyển, hướng Viêm Đồng vẻ mặt cười bí hiểm lên tiếng: "Với lại chúng ta cái này cũng không phải không có át chủ bài, đợi khi tiểu tử ngươi đột phá kim đan, vi sư sẽ cho ngươi một cái đại kinh hỉ. Trong bế quan tinh thất, Trần Nguyên nhìn trước mặt một tên nam tử, dung mạo tuấn dật, khí chất bất phàm. Tên này nam tử toàn thân trần truồng, một hít một thở ở giữa, thậm chí đôi mắt chớp qua chớp lại cũng rất tự nhiên, không khác gì một cái công tử ca văn nhã. Còn làn da tuy đàn hồi có độ, nhưng lại vô cùng vững chắc, Trần Nguyên lấy ra một cây thượng phẩm trường kiếm, toàn lực một kích cũng chỉ tạo thành vết chảy sức ngoài da. Cái này thân cao gần 2 mét nam tử anh tuấn, chính là lần này tác phẩm mà hắn sử dụng 24 giờ nội đạo chế tác thành. Lợi dụng cái kia một viên nội đan yêu thú, tiếp đó dựa theo cách chế tác chuẩn tam giai khôi lỗi làm chủ, cùng với cải tiến một vài chi tiết nhỏ, tạo thành bây giờ tôn này có thể so sánh với trúc cơ tu sĩ. Cố này khôi lỗi tuy chỉ là nhị giai trung phẩm cấp độ, nhưng trong lúc chế tác, hắn cũng để lại rất lớn chỗ trống, cho sau này có thể cải tiến cùng nâng cấp. Chuyến này 24 giờ nội đạo, Trần Nguyên có 3 cái lớn nhất thu hoạch. Một là sáng tạo ra được một môn có thể cách không hạ xuống mình ý chí, hắn đặt tên là Thần Hàn Thuật. Dựa vào phân tách ra một tia thần hồn ấn ký, có thể cách hơn 1000 dặm điều khiển khôi lỗi từ xa. Mà nếu có xảy ra chiến đấu, hắn cái này hoàn toàn có thể cách không, giáng lâm hoàn toàn xuống bản thân thần hồn. Đến lúc đó, dựa theo trúc cơ linh thức gia trì, khôi lỗi có thể sử dụng nhị giai linh khí để đối địch, chứ không cần phải cận thân chiến đấu như thể tu. Thứ hai chính là sau khi ngộ đạo, linh thức của hắn cũng có chút được ăn ké, tăng lên tương đối nhiều. Trước đó linh thức chỉ có thể bao phủ phạm vi 110m, nhưng bây giờ đã đạt tới 130m nhiều, đã sắp tiếp cận trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong linh thức là 150m. Còn thứ ba cũng chính là cỗ này nhị giai khôi lỗi. Tuy bình thường chỉ là khôi lỗi, nhưng nếu Trần Nguyên dùng đến thần hàn thuật, như vậy hoàn toàn có thể sử dụng các loại pháp thuật cùng pháp khí để chiến đấu, không khác gì chân chính một vị trúc cơ tu sĩ. Đương nhiên, đánh ra các loại pháp thuật cũng phải dựa theo nội đan thuộc tính mà quyết định. Giống như viên này nội đan, được hắn luyện chế trở thành hạch tâm khôi lỗi, là song thuộc tính thủy cùng thổ. Cũng khiến cho Trần Nguyên muốn dùng khôi lỗi để đánh ra pháp thuật, bắt buộc cũng phải là thổ thuộc tính, cùng thủy thuộc tính công pháp. Đương nhiên, dùng các loại khác thuộc tính pháp thuật cũng không phải không được, chẳng qua uy lực sẽ giảm đi rất lớn. Với lại dùng thần hàng là có nhất định thời gian, dựa vào thần hồn của hắn hiện tại, duy trì liên tục 12 canh giờ đã là cực hạn. 24 giờ ngộ đạo, khiến hắn cái này ban đầu từ luyện chế khôi lỗi, đến nay lại có chút giống luyện chế hóa thân. Điều quan trọng nhất đó là, nếu muốn khôi lỗi bình thường thay hắn đi ra ngoài lộ diện, cần phải học được cách nhất tâm đa dụng. Vài tháng sau đó thời gian, Trần Nguyên tạm gác lại tu hành sự tình, một mực chuyên tâm vào tìm mua thủy cùng thổ hai loại thuộc tính công pháp học tập. Sau khi bỏ ra tương đối lớn công phu, tới tay được hai môn nhị giai hạ phẩm thổ thuộc tính pháp thuật, cùng một môn thủy thuộc tính pháp thuật, xem như cơ bản đủ yêu cầu. Nhất giai còn dễ nói, nhưng nhị giai công pháp đều được các thế lực lớn cất giữ kỹ, có rất ít bộ nhị giai công pháp cùng pháp thuật được bán ra ngoài. Hết chương. Chương 89, mở thêm quầy hàng, lại gặp cấp tu. Chương 89, mở thêm quầy hàng, lại gặp cấp tu. Chợ quỷ khu giao dịch, tại bảy quầy trên đường trống, có một sạp hàng mới được dựng lên. Phía trên quầy hàng thượng trung phẩm pháp khí, cùng phụ lục đều được tùy ý bày trên bàn, không làm bất kỳ cái gì phòng bị. Ở bên cạnh có một tấm bảng gỗ, ghi lại thu mua nhiều loại tài liệu quý hiếm liên quan tới luyện khí, chế tạo khôi lỗi, cùng nhị giai thuật pháp, chuyển thừa bách nghệ. Chủ nhân quầy hàng này chính là khôi lỗi hóa thân của Trần Nguyên. Từ khi có khôi lỗi hóa thân về sau, hắn cái này liền có thể giảm đi rất lớn nguy hiểm, làm gì cũng có nhất định đảm bảo cùng thực lực. Nhị giai trung phẩm khôi lỗi có thể do không có linh khí cùng cao cấp nhị giai pháp thuật, đánh với trúc cơ trùng kỳ sẽ tương đối thiệt thòi, nhưng để ép trúc cơ sơ kỳ một đầu là không thành vấn đề. Dựa vào cái này sức mạnh, hắn ngay lập tức nảy ra ý tưởng mở thêm một gian quầy hàng ở chợ quỷ. Như vậy vừa giúp tiêu thụ phụ lục pháp khí, lại còn có thể sưu tầm những tài liệu quý hiếm mà bình thường khó gặp. Dù sao ở chợ quỷ Ngư Long hỗn tạp, biết đâu tên nào tán tu có may mắn nhặt được bảo vật, sau đó muốn bán ra thì sao? Mọi người xung quanh nhìn thấy nơi đây có thêm một quầy hàng mới, đều không gì kinh ngạc, chỉ tới khi Trần Nguyên tùy ý bày biện pháp khí, phụ lục mới bất ngờ. Tuy nói chợ quỷ có nhất định quy tắc, nhưng cái này cũng quá tùy ý một điểm đi. Thấy cảnh này có người ánh mắt lấp loé qua mang, như đang suy nghĩ gì ý đồ không tốt. Có người lại tỉnh táo thông minh hơn nhiều. Tên này chủ quán tuy không để lộ tu vi, nhưng cái kia bình tĩnh phong dong không đội cử chỉ, giống như xem thường mọi người xung quanh tham lam ánh mắt, đều để lộ ra không giống bình thường. Một là ngu ngốc mới ra đời thái điểu, hai chính là rất tự tin vào bản thân thực lực, không sợ một đám tham lam ánh mắt. Chuyến này bày bán cũng không thuận lợi, chỉ có lắc đắc vài tên khách nhân tới hỏi thăm, sau khi nghe được giá cả liền quay người rời đi. Đến đây chợ quỷ hầu hết đều là bán ra tăng vật, cho nên thông thường giá cả đều thấp đi một số lớn. Nhưng Trần Nguyên đây đều là chân chính đồ xịn, không phải hỗn tạp thấp kém sản phẩm, cũng không phải tăng vật không thể gặp người, bởi vậy giá cả đều không rẻ. Cuối ngày cầm trên tay một khối trung phẩm linh thạch, nhìn tên kia khách nhân thần bí rời đi, hắn có chút cười cười lắc đầu. Đúng là chợ quỷ có khác, chỉ là ngày đầu tiên mở tiệm đã có kẻ muốn làm mua bán không vốn rồi. Trên tay khối này trung phẩm linh thạch, được đánh dấu một cái ấn ký truy tung có chút ẩn nấp, đáng tiếc dưới Trần Nguyên cường đại linh thức, chỉ khẽ đảo qua liền bị phát hiện. Nhìn tên kia khách nhân đã đi xa một cái, tiếp đó thu lại linh thạch vào túi trữ vật. Cái này truy tung ấn ký có chút thô sơ hẳn là do luyện khí tu sĩ bố trí, tỷ lệ có chút cơ cấp tu tham dự tương đối nhỏ. Thu lại quầy hàng, hắn ung dung không đội ra khỏi chợ quỷ, lấy ra một kiện trung phẩm phi thuyền rời đi. Vì sợ mấy tên kia đánh bản thân ý đồ xấu không đội kịp, cho nên Trần Nguyên chỉ dùng trung phẩm phi thuyền. Phi hành liên tục được hơn 20 dặm, Trần Nguyên ngay lập tức cảm nhận được trước mặt cùng sau lưng đang có hai đội tu sĩ áp sát. Sau khi thấy được cái này cảnh tượng, hắn liền cho phi thuyền dừng lại giữa không trung chờ đợi. Sau khi hai đội tu sĩ đã áp sát lại gần, dựa vào cường đại linh thức, Trần Nguyên ngay lập tức nhìn rõ toàn bộ. Phía trước chặn đường hắn là một tên luyện khí viên mãn cảnh giới, đang cưỡi trên một đầu nhất giai hậu kỳ đỉnh phong phi cầm. Còn ở sau lưng có ba tên luyện khí tầng 9, đứng trên một món thượng phẩm phi thuyền đuổi theo. Thấy địch nhân đã bị bao vây xong, tên kia luyện khí viên mãn tu sĩ cười hắc hắc lên tiếng. Tiểu tử giao ra túi trữ vật, ông đây tha ngươi một con đường sống, nếu không rút gân lột ra đem cho ăn. Nhưng những lời này lọt vào tai của Trần Nguyên, lại cảm thấy giống như tiểu hài tử chơi bừa. Hắn cũng lười nói nhảm, quay người nhìn phía sau ba tên luyện khí tầng 9 một mắt, tay bấm pháp quyết triệu hồi ra một đầu thủy xà dài hơn 20 mét. Lạnh nhạt biểu tình, hư không một chỉ, đi. Ngay lập tức, dài hơn 20 mét thủy xà gầm rú phóng tới, được nửa đường thì linh lực phân tán, hóa ra làm ba đầu dài hơn 10 mét nhỏ hơn thủy xà nhắm chuẩn ba người mà lao tới. Ngay sau khi Trần Nguyên ra tay, trúc cơ khí tức liền bị bốn người bắt giữ, ánh mắt co rụt, ba tên luyện khí tầng 9 tu sĩ hét to một tiếng, tiếp đó vội vàng lấy phòng ngự pháp đón đỡ. Không ổn, là trúc cơ tu sĩ, mau trốn. Ở phía trước chặn đường tên kia, thấy Trần Nguyên dùng ra một chiêu nhắm thẳng bản thân đồng bạn, không cảm thấy kinh hoàng ngược lại còn vui mừng. May mắn người này không phải tấn công hắn trước. Nghĩ xong liền thu lại dưới chân phi cầm, còn mình thì lấy ra trong túi chứa vật một tấm lấp lóe quang mang phụ lục. Sau khi kích phát phụ lục, một đoàn kim quang bao bọc lấy toàn thân tên này, tiếp đó lấy tốc độ vượt qua trúc cơ sơ kỳ chạy đi. Linh thức của Trần Nguyên vẫn luôn khóa chặt tên này nhất cử nhất động, khi thấy được người này một loạt động tác, hắn có chút cười cười nói nhỏ. Chậc chậc, ngay cả nhị giai độn phù cũng có, xem ra lai lịch không nhỏ đâu. Vừa nãy tên kia trước khi kịp rời đi Trần Nguyên đã đánh được truy tung ấn ký, cho nên cũng không cần vội vàng. Loại này ấn ký là cơ bản nhất trúc cơ linh thức vận dụng, luyện ký tầng 4 tu sĩ bỏ ra vài tiếng liền có thể tiêu trừ, còn nếu là cung cấp trúc cơ, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể xóa đi. Thấy trước mặt ba tên luyện khí tầng 9 tu sĩ đã triệt để chết đi, hắn thu lại chiến lợi phẩm cùng tinh huyết. Cất ký túi chứa vật xong, Trần Nguyên hai tay bấm pháp quyết một đoàn màu vàng thổ thuộc tính, bao bọc lại toàn thân hắn độn đi đuổi theo ấn ký truy tung. Tên kia luyện khí viên mãn tu sĩ sau khi kích hoạt lên nhị giai đột phủ, đầu óc có chút đau nhói. Luyện khí viên mãn đã có thể miễn cưỡng kích hoạt nhị giai phụ lục, nhưng linh thức tiêu hao sẽ rất nhiều, thậm chí còn có khả năng kích hoạt thất bại dẫn đến phản vệ. Nhưng vào hoàn cảnh lúc đó hắn cái này cũng không nghĩ được nhiều như vậy, ở lại chiến đấu với trúc cơ tu sĩ chắc chắn là một con đường chết. Cũng may mắn làm sao trời không tuyệt đường người, nhị giai độn phù thuận lợi kích hoạt. Hắn tên Lương Thất, vốn là bao tay đen của một vị trưởng lão của Nhạn Linh môn, chuyên làm những chuyện không tiện lộ ra ngoài ánh sáng. Trong những lúc không có nhiệm vụ được giao, thỉnh thoảng cũng sẽ hóa thân cấp tu kiếm chút tài nguyên. Lần này nhìn chúng Trần Nguyên một cái, ai mà ngờ đá phải tấm sắt, đụng ngay phải giả heo ăn thịt hổ trúc cơ tu sĩ. Đang lúc nghĩ bản thân dùng nhị giai đột phù có thể thoát khỏi nguy hiểm, một cỗ mịt mở linh thức từ trên vai truyền tới. Lúc này hắn mới sợ hãi phát hiện trên người mình bất chi bất giác chúng truy tung ấn ký. Trong lòng Lương Thất không ổn, nghĩ tới tồi tệ nhất cảnh tượng, tên kia trúc cơ tu sĩ không muốn buông tha bản thân. Cũng may hắn cái này là có dựa vào, lấy ra một khối tín vật bóp nát, sau đó chuyển sang hướng đi tới Nhạn Linh môn đổ tới. Hắn từng lập không ít công, cho nên được vị tia trưởng lão hơi ưu ái tặng cho một món tín vật, gặp nguy hiểm liền bóp nát, nếu chuyện nhỏ thì hắn có thể đứng ra giúp một tay. Đổ thêm được hơn 200 dặm, Lương Thất ngay lập tức cảm nhận được phía sau một cỗ khí tức đuổi theo. Quay người lại nhìn, quả nhiên là vị tia trúc cơ tu sĩ, hắn trong lòng thất kinh ám đạo không ổn. Nhị giai độn phù cũng là có thời gian hạn chế, hắn cái này tấm nhị giai độn phù chỉ có thể duy trì liên tục 2 canh giờ. Nếu 2 canh giờ này mà vị kia trưởng lão chưa thể chạy tới, đây không phải hắn là chết chắc rồi. Trần Nguyên ở phía sau đã thấy được tên kia luyện khí viên mãn cấp tu, hắn tăng thêm chút linh lực ra tốc đuổi theo. Chạy thêm được một lúc, đội quang của Lương Thất có chút chập chờn bất ổn, sau đó liền tắt đi hào quang. Lương Thất kém chút nữa thì bị ngã chết, cũng may hắn kịp lấy ra thượng phẩm phi thuyền tiếp tục chạy đi. Nhưng chỉ là thượng phẩm phi thuyền tốc độ, sao có thể sánh bằng Trần Nguyên độ tốc, chỉ sau vài phút đã bị hắn đuổi kịp. Tiện tay một kích, dưới mặt đất mọc lên một cây thạch nham cao hơn 100 mét, xỏ xuyên qua phi thuyền đang bay. Phi thuyền bị thạch nham xuyên thủng qua, pháp khí hư hỏng nặng liền rơi tự do xuống đất. Trần Nguyên thuận thế không tha người, một bàn tay được cô đọng bằng linh lực to hơn 2 mét chụp xuống dưới. Lương Thất vẻ mặt kinh hãi lấy ra phòng ngự pháp khí làm cuối cùng cầu sinh, tiếp đạo lên tiếng cầu xin tha thứ. Tiền bối tha mạng, vãn bối biết sai. Nhưng bàn tay kia vẫn không có chút nào ngừng lại, thế đi không giảm cường ngạnh đập xuống. Ầm ầm. Lương Thất ăn chọn một trường ngã thẳng xuống lên cát, tạo thành một cái lỗ sâu. Ân, lại còn không chết. Trần Nguyên dựa vào cường đại linh thức, nhạy bén cảm nhận được Lương Thất tuy đã hấp hối, nhưng chỉ cần có chữa thương đan dược vẫn còn cứu được. Hắn đang định bồi thêm một đao thì từ xa thanh âm truyền đến. Đạo hữu dừng tay. Kèm theo thanh âm phát ra, cách đó ngoài 500 mét một tên trung niên nam tử đang tỏa ra trúc cơ tu sĩ khí tức bay tới. Người tới là Thiết Phong, tứ trưởng lão của Nhạn Linh môn. Hết chương. Chương 90, giao đấu trúc cơ, người quen tới chơi. Chương 90, giao đấu trúc cơ, người quen tới chơi. Hai chân không dựa vào bất kỳ thứ gì pháp khí, vẫn có thể ung dung ngự không đứng thẳng. Thiết Phong nhìn dưới mặt đất Lương Thất thảm trạng hơi nhíu mày, tiếp đó hướng Trần Nguyên tươi cười lên tiếng. Vị này đạo hữu, tại hạ là Nhạn Linh môn tứ trưởng lão Thiết Phong, không biết tên này thuộc hạ của ta làm gì đắc tội đến đạo hữu. Tuy Thiết Phong vẻ mặt tươi cười, nhưng trong lời nói lại kèm theo chút chất vấn giọng điệu. Nếu người trước mặt không thể đưa ra cho hắn một cái giải thích hợp lý, chuyện này nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trần Nguyên nghe được chất vấn, hắn cũng không đội làm ra cái gì giải thích, chỉ khẽ liếc bên dưới Lương Thất một mắt. Người trước mặt là ngươi dựa vào a? Nói xong một câu không đầu không đuôi lại quay qua Thiết Phong lạnh nhạt nói. Cũng là không có gì to tát, chỉ là đạo hưu thủ hạ muốn rút gân lột ra đem ta cho ăn. Không biết đạo hưu thấy chuyện này thế nào? Nghe Trần Nguyên lạnh nhạt chất vấn ngược lại, Thiết Phong vẻ mặt hơi cứng đờ, tiếp đó nhìn xuống Lương Thất âm trầm nói. Ngươi cái này ngu xuẩn tự tìm đường chết. nói xong lại đổi qua vẻ mặt ôn hòa hướng Trần Nguyên cười xin lỗi. Vị này đạo hữu, tên này của ta thủ hạ đúng là đáng chết, nhưng có thể cho ta một chút mặt mũi, tha chết cho hắn, để ta. Chưa kịp nói dứt lời thì bị Trần Nguyên lên tiếng đánh gãy. Đạo hữu muốn hắn sống cũng được, 5000 linh thạch tiền chuột có thể đem đi. 5000 linh thạch đối Trần Nguyên hiện tại đã không ít, nếu có thể không làm gì đạt được một bút khoản tiền bồi thường, như vậy chỉ là tha chết cho một tên luyện khí viên mãn thì có gì không thể. Đáng tiếc Thiết Phong không đồng ý, hắn sắc mặt âm trầm xuống nhìn lại. Đạo hữu đây là không nể mặt ta a. Nói xong khí tức trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong không còn che giấu tỏa ra, giống như chỉ cần một lời không hợp liền có thể xuất thủ. Thấy này trang diện, Trần Nguyên hơi meo mắt nhìn trước mặt, tiếp đó vừa nói vừa bấm pháp quyết. Nếu như ngươi là trúc cơ trung kỳ ta còn có thể cho mấy phần mặt mũi, nhưng chỉ là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong vẫn còn kém chút hỏa hầu. Một đoàn đại sơn rộng 20m cao hơn 50m, được tạo thành bằng thổ thuộc tính linh lực đang dần dần ngưng thực. Tiếp đó hư không một chỉ, tiểu sơn từ sau lưng Trần Nguyên bay lên cao, khóa chặt lại Thiết Phong khí tức đập xuống. Khôi lỗi tuy chỉ là nhị giai trung phẩm cấp bậc, nhưng dựa vào nội đan đại yêu làm hệ tâm, cho nên đánh ra uy lực tăng gấp đôi có thừa. Đáng tiếc nhị giai linh khí tương đối đắt đỏ, với lại hầu hết đều cần đến trung phẩm linh thạch mới có thể mua được. Mà đại hình đấu giá hội sắp đến, hắn cũng đang dự trữ trung phẩm linh thạch để đấu giá trúc cơ đan, cho nên chưa thể mua được linh khí cấp bậc. Còn cực phẩm pháp khí đối với nhị giai trung phẩm khôi lỗi, không gia tăng thêm được quá nhiều, thậm chí còn không bằng hắn đánh ra đơn thuần pháp thuật. Trần Nguyên một kích này khiến Thiết Phong ánh mắt co rụt lại. Trúc cơ trung kỳ tu sĩ, nói xong ngay lập tức thử lùi lại về sau né tránh tiểu sơn chân áp, nhưng không có tác dụng. Tiểu sơn vẫn luôn khóa chặt lấy hắn khí tức đuổi theo, chỉ còn cách ngạnh kháng biện pháp. Tới đây Thiết Phong định trụ thân hình, lấy ra một chiếc linh khí chung nhỏ thả ra, hai tay lấy cực nhanh tốc độ bấm lấy pháp quyết. Chung nhỏ dần dần biến lớn ra, từ trên xuống dưới bao trùm lại hắn thân hình. Không chỉ có vậy, một đoàn hỏa vân cấp tốc tản ra, ngưng tụ thành một đầu hỏa giác tê cao hơn 50m gầm thét đỡ lấy thế công. Ầm. Hai đòn công kích va chạm vào nhau, hỏa giác tê chống đỡ được một lúc liền có dấu hiệu nứt vỡ sụp đổ. Thấy cảnh ảnh Trần Nguyên gia tăng thêm linh lực truyền vào tiểu sơn, bàn tay càng thêm ra sức ấn xuống. Chỉ vài giây sau, hỏa giác tê thân hình sụp đổ, tiểu sơn tuy đã chiến thắng nhưng cũng bị hao tổn không kém, thuận thế chấn áp xuống phòng ngự chung. Khói bụi tàn đi, kim sắc cái chung cao hơn 5m vẫn vững vàng đứng đó, Thiết Phong bên trong có chút thả lỏng một hơi nghĩ thầm. Ở lại chiến đấu nhất định không chiếm được chỗ tốt. Cùng một tên trúc cơ trung kỳ đấu pháp, hắn đây vẫn chưa mất đi lý trí đến mức đó. Hiểu thấu mọi chuyện sự tình xong, cảm giác không đến tiếp theo đòn công kích, Thiết Phong thu lại phòng ngự linh khí. Tiếp đó dán lên thân một tấm nhị giai độn phù bay đi, trước khi đi còn không quên để lại vài câu. Vị này đạo hữu là ta lỗ mãng, đạo hữu chớ trách, nếu có rảnh tới Nhạn Linh môn chơi một chuyến, ta nhất định lấy lễ để tiếp đãi. Hắn cái này là đang nhật vua, cũng là đang khoe ra bản thân hậu trường, cảnh cáo Trần Nguyên không lên quá phận đuổi theo. Dù sao Nhạn Linh môn cũng là có 5 vị trúc cơ tu sĩ, trong đó đại trưởng lão tu vi còn là trúc cơ hậu kỳ, ở nơi này địa vực cũng coi như có chút danh tiếng, bình thường trúc cơ hậu kỳ cũng sẽ cho chút mặt mũi. Nhìn Thiết Phong đi xa thân ảnh, Trần Nguyên hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn là không đuổi theo. Bản thân hắn tốc độ không cao, chỉ có thể miễn cưỡng vượt qua trúc cơ sơ kỳ một chút, nhưng tên kia dùng cả nhị giai đột phụ, đã so được trúc cơ trung kỳ đột tốc, hắn muốn đuổi theo cũng không kịp. Với lại Nhạn Linh môn có 2 tên trúc cơ trung kỳ, 1 tên trúc cơ hậu kỳ, đối với hắn bây giờ vẫn có chút kiêng kỵ nhất định. Điều quan trọng nhất là thời gian duy trì thần hàng cũng sắp hết, cho nên không đuổi theo vẫn là tốt nhất. Nhìn dưới đất lương thất một cái, Trần Nguyên bồi thêm một trưởng triệt để tiễn tên này đi Tây Thiên xong. Thu lại chiến lợi phẩm kiểm tra sơ qua một cái, có chút hài lòng gật đầu. Ân, chuyến này cũng coi như không tệ, 4 tên cấp tu chiến lợi phẩm, thu hoạch giá trị hơn 8000 linh thạch. Trần Nguyên nhắm thẳng một phương hướng bay đi. Một tuần sau, tại Ly Hỏa Tiên Thành Vân Cắt trong cửa hàng, Trần Nguyên vừa đưa tiễn xong một vị khách nhân rời đi, đang ung dung ngồi chơi lúc, hắn nhạy bén bắt được phía ngoài có khí tức của trúc cơ tu sĩ đang tới. Sắc mặt hơi đổi, rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, tiếp đó đứng lên chuẩn bị sẵn vẻ mặt tươi cười chuẩn bị ra tiếp đón. Nhưng một nam một nữ bước vào cửa tiệm xong, hắn lại có chút kinh ngạc. Kim Phi đạo hữu, Tĩnh Vân đạo hữu, sao hai các ngươi cũng đến Ly Hỏa Tiên Thành rồi? Đúng vậy, bước vào trong chính là Vũ Kim Phi cùng Kỳ Tĩnh Vân hai người đạo lữ. Vũ Kim Phi khoác lên người một bộ bạch y liễu, dung mạo dừng lại ở 30 tuổi trên dưới, vẻ ngoài tương đối điển trai, khí tức đã là luyện khí viên mãn cảnh giới. Kỳ Tĩnh Vân vẫn mặc một bộ màu lam y phục, khuôn mặt tinh xảo, trăm nghìn sợi tóc đen tùy ý uốn lượn sau lưng, biểu tình lạnh nhạt chỉ khi nhìn về bên cạnh mình đạo lữ mới có ôn hòa ánh mắt, khí tức tỏa ra bên ngoài đã là trúc cơ. Hàn đạo hữu, đã lâu không gặp vẫn khỏe chứ? Nửa ngày sau tại Trần Nguyên Trạch viện, ba người đang ngồi tại bàn đá uống linh trà nói chuyện phiếm. Chúc mừng Tĩnh Vân tiền bối thành công đột phá trúc cơ, từ nay trưởng sinh có hy vọng. Theo như tu tiên giới thông thường quy tắc, ngoài sư đồ với lại ruột thịt máu mủ ra, đối với cao hơn mình một đại cảnh giới tu sĩ xưng tiền bối là chuyện phải làm. Ở tu tiên giới lấy thực lực vi tôn, cách biệt đại cảnh giới đã có thể dễ dàng lấy đi mạng nhỏ, cho nên xưng tiền bối vừa để tôn trọng cùng tránh để mạo phạm tu sĩ cấp cao. Nghe được Trần Nguyên xưng mình tiền bối, Kỳ Tĩnh Vân có chút nhíu mày tỏ vẻ không vui lên tiếng. Hàn đạo hữu giữa chúng ta không cần như vậy khách khí, ngươi là ta phu quân bạn tốt, cũng là ta bạn tốt, chỉ cần xưng một tiếng đạo hữu liền có thể. Trần Nguyên cũng không xoắn xuýt ở cách xưng hô, thuận thế đồng ý xuống, tiếp đó tò mò hỏi thăm. Hai vị đạo hữu lần này là vì đại hình đấu giá hội mới đến Ly Hỏa Tiên Thành đi. Kỳ Tĩnh Vân hiện tại đã đột phá trúc cơ, nếu muốn toàn lực giúp mình đạo lữ tới tay một viên trúc cơ đan, cũng không phải không thể. Quả nhiên đúng theo hắn dự đoán, Vũ Kim Phi lên tiếng gần đầu khẳng định, tiếp đó vẻ mặt có chút xấu hổ cười cười. Không giấu gì Hàn đạo hữu, ta 3 năm trước đây từng dựa vào trúc cơ linh vật, xông qua một lần trúc cơ, đáng tiếc lấy thất bại làm chấm dứt. Cho nên bây giờ mới muốn liều một phen, xem có thể tới tay được một viên trúc cơ đan hay không. Nghe được cái này lời nói, Trần Nguyên trong lòng như có đoán trước ngờ tới. Vũ Kim Phi hiện tại tuổi tác đã không thấp, có lẽ lần này đại hình đấu giá hội chính là hắn duy nhất một lần cuối cùng đánh cược cơ hội. Không biết nói gì thêm, hắn lên tiếng an ủi hai câu. Hiện tại Tĩnh Vân đạo hữu đã đột phá trúc cơ, kèm theo đạo hữu tài nghệ luyện đan, muốn tới tay một viên trúc cơ đan cũng không phải không thể. Nói tới đây hắn lại ý niệm nhất chuyển. 3 năm nữa mới đến thời gian diễn ra đấu giá hội, không biết hai vị đạo hữu trong thời gian này có gì dự định. Giọng nói như đã có đoán trước của Vũ Kim Phi vang lên. "Ân, trong thời gian chờ đợi đấu giá hội diễn ra, ta dự định mở một gian đan các tiếp tục kiếm lấy linh thạch, như vậy đến lúc tranh đoạt trúc cơ đan cũng có thêm mấy phần nắm chắc." Ba người ngồi nói chuyện đàm đạo với nhau thêm một lúc, Trần Nguyên cũng coi như là hiểu sơ về Thanh Huyền Phường thị sau khi mình rời đi thế cục. Hết chương. Chương 91, cảm nghĩ. Chương 91, cảm nghĩ. Có lẽ mình sẽ nghỉ viết một thời gian quá, bộ này cảm giác bại bại. Mỗi lần viết xong một chương cảm xúc đều có chút hưng phấn, nhưng nhìn lượt view tăng lên chậm quá lại thấy không đáng. Hơn 20 chương mình ra gần đây lượt đọc giải rác không có mấy, họ một thời gian suy nghĩ xem có nên tiếp tục viết nữa hay không, hay muốn làm một bộ khác. Nói thật bỏ đi bộ này có chút không lỡ, dù sao mình đã chuẩn bị rất nhiều diễn biến tiếp theo cho bộ truyện, cùng với tông môn, địa vực, từng nơi phân bố. Ngay cả số lượng kim đan của 7 đại thế lực cũng hoàn thiện xong, tên cùng danh hiệu pháp bảo tính cách cũng đã hoàn thiện, số lượng tam giai hậu kỳ yêu thú tại Trường Phong Sơn mạch có bao nhiêu, là loại gì chủng tộc cũng có ý nghĩ. Bây giờ mồm kêu muốn bỏ đi thật sự có chút không lỡ, nhưng lượt view thấp quá, kiên trì cảm giác không đáng. Lúc đầu còn nghĩ mình chỉ viết cho vui thôi, không cần phải để ý nhiều, nhưng mà bản thân vẫn bị ảnh hưởng, ý chí hơi nặng rồi. Cảm ơn mọi người. Chương 92, Thanh Huyền Thế Cục. Chương 92, Thanh Huyền Thế Cục. Ba người ngồi nói chuyện đàm đạo với nhau thêm một lúc, Trần Nguyên cũng coi như là hiểu sơ về Thanh Huyền Phường thị sau khi mình rời đi thế cục. Hắn rời đi không lâu, Ấn Nguyên Hải liền tổ chức trúc cơ khánh điện. Vốn tưởng thế cục sẽ rơi vào căng thẳng trạng thái, ai mà ngờ ngay trong ngày khánh điện Triệu gia lại đưa tới một yêu cầu liên hôn. Nếu Ấn Nguyên Hải đồng ý, Triệu gia sẽ đưa tặng một tòa nhất giai thượng phẩm linh mạch làm sính lễ. Một cái này đưa ra yêu cầu, ngay lập tức giúp Ân gia được cực lớn lợi ích, còn nguy cơ của Triệu gia cũng được bỏ đi. Ân Nguyên Hải tuy đột phá trúc cơ, nhưng trụ sở chỉ là nhất giai trung phẩm cấp độ, bây giờ nếu đồng ý ngay lập tức có thể lấy nhất giai thượng phẩm linh mạch làm trụ sở. Còn nhất giai trung phẩm linh mạch có thể đào tạo thành linh điện, từ đó không ngừng thu lợi. Chỉ sau một ngày Triệu gia đề nghị liên hôn, Ân gia đã đáp lại đồng ý yêu cầu này, thế cục nơi đó cũng dần dần yên ổn lại. Trần Nguyên lúc này như chợt nhớ ra gì đó, hướng Vũ Kim Phi vui vẻ lên tiếng. Kim Phi đạo hữu, ngươi cái này đến đúng lúc a. Ta trong thời gian này sưu tầm được không ít tài liệu, đang ủ rũ vì không biết lên làm gì thì vừa hay ngươi cái này thượng phẩm luyện đan sư đến. Nói xong lấy trong túi trữ vật ra 10 phần tài liệu luyện đan đưa tới. Nơi đây là 10 phần tài liệu luyện chế Thanh Nguyệt Rèn Thể Đan, đạo hữu nhận lấy giúp ta luyện chế đan dược, sau khi thành công có thể theo trước đó giá thị trường tính. Vũ Kim Phi nghe được lời này, vẻ mặt hơi kinh ngạc bật cười đưa tay nhận lấy tài liệu kiểm tra. "Ân, Hàn đạo hữu bảo quản dược liệu không tệ, đám này 10 phần tài liệu ta nhất định không phụ sự kỳ vọng của ngươi." Nói xong liền không hề hà gì mà thu toàn bộ vào túi trữ vật. Trần Nguyên một bên thấy này cảnh tượng cũng không nói gì ngăn cản, chỉ có chút vẻ mặt tò mò hỏi lên. Kim Phi đạo hữu, chẳng lẽ ngươi tấn thăng nhị giai luyện đan sư rồi? Vũ Kim Phi thình lình nghe được Trần Nguyên hỏi thăm, hắn đầu tiên hơi bất ngờ, tiếp đó lắc đầu cười khổ lên tiếng. Hàn đạo hữu ngươi vẫn còn chưa biết đi, nhị giai linh dược đều phải gieo trồng trên 100 năm mới có thể thành thụ. Theo ta biết chỉ có những cái kia thế lực lớn, hoặc là đại thương hội mới có thể gieo trồng ra nhị giai linh dược. Lúc đó chia cho nhà mình luyện đan sư còn không đủ, lấy đâu ra dư thừa tài liệu đem ra ngoài bán? Ta trong thời gian này đã sưu tầm rất lâu, đáng tiếc đều chưa đủ tài liệu để luyện chế bất kỳ một lò nhị giai đan dược nào. Nói đến đây Vũ Kim Phi thân hình cũng không còn như vậy thẳng tắp, có hơi chút ủ rũ thất bại bóng lưng. Trần Nguyên nghe được lời này cảm thấy tương đối có lý, cũng không để ý tới Vũ Kim Phi biểu tình, một mặt như trầm tư suy nghĩ gì đó. Kim Phi đạo hữu sao không gia nhập vào những thế lực lớn kia làm khách hành, với ngươi tài nghệ muốn gia nhập vào mấy thế lực đó không khó mới đúng. Hắn cái này cũng không phải nói giật gân, nhưng dựa vào Vũ Kim Phi tài nghệ luyện đan, gia nhập vào một cái có chút cơ hậu kỳ tu sĩ trấn giữ, làm khách khanh là không thành vấn đề. Có lẽ 7 đại thế lực như Thanh Hà Tông sẽ chướng mắt nhất giai cực phẩm luyện đan sư, nhưng đó cũng là 7 đại thế lực tiên tài đông đảo. Nghe được cái này lời nói, Vũ Kim Phi có chút lắc đầu cười cười. Hàn đạo hữu ngươi cái này nói không sai, có không ít thế lực mời chào ta, đáng tiếc, muốn nhận được nhị giai linh dược để luyện tay cũng không đơn giản. Đầu tiên là phải chứng minh được mình tài nghệ luyện đan đã đến cực phẩm không nói, còn phải ký kết khế ước 50 năm hợp tác. Mà ta có chút không chịu được ước thúc, cho nên chỉ đành để tới sau khi đột phá trúc cơ rồi tính sau. Trần Nguyên nghe được Vũ Kim Phi giải thích, hắn cũng gật đầu đồng ý, bản thân hắn cái này cũng là không thích bị ước thúc người, cho nên tương đối hiểu Vũ Kim Phi lời nói. Với lại chỉ cần Vũ Kim Phi có thể đột phá trúc cơ, lúc đó gom góp vài phần nhị giai tài liệu có lẽ không còn khó như vậy. Sau khi có thể chứng minh bản thân là nhị giai luyện đan sư, đến lúc đó còn sợ không có nhị giai linh dược để luyện tay hay sao? Vũ Kim Phi lúc này mới hơi chút khó hiểu hỏi thăm Trần Nguyên. Hàn đạo hữu, ngươi cái này tài nguyên thu được cũng nên không ít mới đúng, sao giờ vẫn chỉ có luyện khí tầng 8 tu vi? Tu sĩ chúng ta lấy tu vi làm đầu, đạo hữu không nên vì chút chuyện nhỏ mà bỏ lỡ tu hành. Theo như lần đầu gặp nhau mà tính, Trần Nguyên hiện tại tuổi tác đã 50 có hơn rồi mới đúng. Nhưng tu vi chỉ là luyện khí tầng 8 cảnh giới, khí tức lại không phải quá mạnh, e rằng trước 60 tuổi tu đến luyện khí viên mãn có chút khó khăn. Trần Nguyên nghe được chỉ cười cười giải thích, bản thân biết rằng thiên phú không tốt, cho nên tu luyện một bộ dưỡng sinh công pháp, hy vọng sống lâu được thêm vài năm liền có thể. Với lại tuổi tác hoàng kim khi đột phá trúc cơ cũng có thể kéo chậm về sau thêm 5 năm, cho nên không có quá gấp. Nghe được như vậy cái thuyết pháp, Vũ Kim Phi cùng Kỳ Tinh Vân nhìn nhau một cái cũng không biết nói thêm gì. Nhìn hai người bóng lưng rời đi, Trần Nguyên có chút cảm thán vị này Vũ Kim Phi đạo hữu đúng là không phải tầm thường người. Kỳ Tĩnh Vân tuy đã đột phá đến trúc cơ, nhưng vẫn một bộ lấy mình đạo lữ làm chủ. Vừa nãy trong lúc hắn cùng Vũ Kim Phi nói chuyện, nàng này chưa từng có gì biểu hiện khó chịu, hay mất kiên nhẫn, luôn luôn hướng mình đạo lữ vẻ mặt ôn nhu biểu hiện. Đương nhiên Trần Nguyên cái này cũng không hâm mộ, hắn hiện tại chưa nghĩ đến đạo lữ sự tình, dù sao cái này bản thân bí mật có chút nhiều, không tiện có đạo lữ cùng nhau tu hành. Nửa năm sau tại chợ quỷ khu giao dịch. Tiền bối, khối này của ta dù sao cũng là nhị giai linh mục, giá trị không thể dưới 5000 linh thạch được. Người lên tiếng là một tên thần bí áo đen, đội mũ rộng đành. Cảnh giới của người này chỉ là luyện khí tầng 4, nhưng có pháp môn ẩn giấu khá tốt, cho dù là luyện khí viên mãn cũng không thể nào nhìn ra tên này nguyên bản tu vi. Nhìn trên tay một khối linh mục dài gần nửa mét, hắn có chút suy nghĩ sau đó lên tiếng. Chúng ta cũng không phải lần đầu giao dịch, coi như cho tiểu tử ngươi một chút ưu đãi, 5000 linh thạch cầm lấy đi. Nói xong lấy ra 5000 linh thạch đưa tới người này trước mặt. Tên kia thần bí tu sĩ vẻ mặt có chút hớn hở thu lại linh thạch, tiếp đó lên tiếng cảm ơn vài câu. Nhìn tên này chỉ là luyện khí tầng 4 cảnh giới, nhưng lại giả bộ ra bản thân cực kỳ thần bí, làm người khác nhìn không thấu lấy đó kiêng dè bộ dạng. Trần Nguyên hảo tâm nhắc nhở vài câu. Tuy thủ đoạn liễm tức rất tốt, nhưng còn quá sơ sài, không gạt được trúc cơ tu sĩ đâu. Với lại cho dù người khác nhìn không thấu ngươi, sinh ra kiêng kỵ nhất định, nhưng có đủ lợi ích thì lòng kiêng kỵ sẽ bị tham lam lấn áp. Đến lúc đó, Trần Nguyên nói cũng không hết câu, nhưng hắn tin tưởng tên này đeo mũ rộng vành tu sĩ sẽ hiểu. Nghe được Trần Nguyên lời ẩn ý, Nhất Vũ vẻ mặt cứng đờ tiếp đó ngó nghiêng xung quanh, quả nhiên thấy đã có vài cái ánh mắt chú ý tới bản thân trong tay túi chữ vật. Hắn trong lòng lộn bột một tiếng, tiếp đó hướng Trần Nguyên có chút thăm dò lên tiếng. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, không biết có cách nào hay giúp vãn bối một lần. Trần Nguyên nuốt cằm suy nghĩ chốc lát, sau đó cười cười lên tiếng. Ân, coi như nể mặt khối kia nhị giai linh mục, ta liền giúp ngươi một lần. Nói xong tiện tay vẽ ra một đoàn màu đen mê vụ bao bọc lại hai người, tiếp đó lấy ra mấy loại đồ vật giới theo. Nhất giai thượng phẩm hỏa cầu phù, tinh phẩm cấp bậc, uy lực sánh ngang luyện khí tầng 9 tu sĩ một kích. Nhất giai thượng phẩm thổ đột phù, tinh phẩm cấp bậc, có thể độn xuống dưới đất 15 mét sâu, luyện khí viên mãn linh thức cũng không thể khóa chặt. Linh thức khi thăm dò vào lòng đất sẽ thiên nhiên bị giảm đi một nửa uy lực, cho nên 15 mét dưới lòng đất đã vượt qua luyện khí kỳ phạm vi. Nhất giai thượng phẩm kim quang phù, tinh phẩm loại, có thể ngăn cản 3 đòn công kích của luyện khí tầng 9. Nghe xong Trần Nguyên giới thiệu, Nhất Vũ trong lòng có chút động tâm, nhưng lại như nghĩ ra gì đó lắc đầu cười khổ. Tiền bối phù lục không tệ, đáng tiếc ta chỉ là luyện khí tầng 4, muốn kích hoạt thượng phẩm phù lục sẽ phải chịu rất lớn phản vệ, đến lúc đó địch nhân không chết ta không phải cá trên tấc rồi. Nhưng nghe được lời này, Trần Nguyên lại chỉ cười thần bí hướng hắn giải thích. Biết vì sao lại được gọi là tinh phẩm phù lục sao? Những loại này phù lục của ta đều là có một cái ưu điểm cực lớn, đó là cho dù là luyện khí sơ kỳ, cũng có thể kích hoạt được 1-2 tấm để phòng thân. Ngươi cái này đã là luyện khí tầng 4, kích hoạt 5 đến 10 tấm là không thành vấn đề. Nói tới đây hắn vẻ mặt có chút tươi cười lên tiếng. Như thế nào, động tâm rồi đi. Trần Nguyên tuy rằng phù lục bị hạn chế bởi truyền thừa, chưa thể vẽ ra nhị giai cấp độ, nhưng ở nhất giai thượng phẩm hắn đã rất thành thạo. Khiến bây giờ đã có thể trực tiếp vẽ ra được tinh phẩm phù lục cấp độ. Phù lục cũng giống như đan dược, tinh phẩm là ngoài định mức do chế phù sư tay nghề tạo thành. Mỗi một loại tinh phẩm phù lục đều có chỗ mình riêng biệt tăng thêm, tùy vào chế phù sư lực lĩnh ngộ. Có loại tinh phẩm có thể ngoài định mức gia tăng thêm sát thương công kích, có loại giống hiện tại, giảm xuống tiêu hao linh thức khi kích hoạt phù lục. Nhiếp Vũ nghe xong cực kỳ động tâm, tiếp đó lên tiếng ra hiệu. Tiền bối ở đây có bao nhiêu loại này tinh phẩm phù lục, vãn bối nguyện mua hết, linh thạch không? Ngươi nghĩ đẹp lắm đâu. Loại này là chiến lược cấp tài nguyên, bình thường tiểu tử ngươi là không có tư cách mua. Nhưng nể mặt khối linh mục vừa nãy, ta cái này cho phép ngươi dùng 100 linh thạch một tấm, mua đi 10 tấm. Chưa kịp để Nhiếp Vũ nói xong, Trần Nguyên có chút không kiên nhẫn vất tay đánh gãy. Nhiếp Vũ vẻ mặt xấu hổ, may mắn được mũ rộng đánh chén ấp. Tiền bối không thể cho ta một chút ưu đãi sao? 5 tấm quá ít đi. Trần Nguyên kiên định lắc đầu, đây là quy củ, nếu muốn cầm đến nhiều hơn như vậy cần phải đem ra đủ quý hiếm tài nguyên để trao đổi. Hết chương. Chương 93, nhị giai luyện khí sư. Chương 93, nhị giai luyện khí sư. Nghe xong Trần Nguyên kiên định lời nói, Nhiếp Vũ thân hình có chút hiểu xỉu lên tiếng. Tốt a. Vậy tiền bối lấy giúp ta 2 tấm thổ đột phù, 3 tấm kim quang phù, cùng 5 tấm hỏa cầu phù đi. Nói xong hắn lấy ra 1000 linh thạch đưa tới. Nhận lấy linh thạch, Trần Nguyên tiện tay đem phù lục đưa cho Nhiếp Vũ, tiếp đó vui vẻ nghĩ đến. Chợ quỷ đúng là ngư long hỗn tạp không sai, chỉ là một cái luyện khí tầng 4 tiểu tu lại có thể lấy ra nhị giai linh mục. Đánh ra tốt thanh danh, sau này còn sợ không có đồ tốt đến đây sao? Nhiếp Vũ nhận lấy linh thạch xong, cũng không đợi rời đi, một mặt tò mò lên tiếng hỏi thăm. Tiền bối ngoài mấy thứ này phù lục ra, không biết có tốt hơn mặt hàng. Trần Nguyên nghe được tên này dò hỏi, không giận ngược lại vui mừng trong lòng, tiếp đó không trả lời mà hỏi ngược lại. Không biết tiểu hữu cái này là muốn như nào đồ tốt? Có thể nói đại khái hiệu quả để ta xem thử. Theo Trần Nguyên suy đoán, tiểu tử này hỏi ra như vậy mấy câu, é rằng trong túi chứa vật còn không ít đồ tốt. Nhiếp Vũ nghe xong lời này, hắn trong lòng có chút chột dạ, biết bản thân đây là lỡ lời, nhưng suy nghĩ lại bản thân tình cảnh hiện tại rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Vạn bối cần có thể nhanh chóng tăng cao tu vi tài nguyên, cùng một loại vật phẩm có thể giúp ta ngay lập tức nâng cao chiến lực, không biết tiền bối ở đây có không? Nghe được hai loại này yêu cầu, hắn sờ cằm ngẫm nghĩ một lúc, tiếp đó lấy ra hai cái bình ngọc giới thiệu lên. 70 năm linh nũ, cùng nhất giai phá cảnh đan. Tiếp đó lại xuất ra thêm một tôn hình người khôi lỗi giảng giải. Nhất giai cực phẩm khôi lỗi đã qua đặc biệt cải tạo, cho dù luyện khí trung kỳ cảnh giới, vẫn có thể trong thời gian ngắn điều khiển, khuyết điểm là phải dùng trung phẩm linh thạch làm năng lượng mới được. Thiết Vũ nghe xong Trần Nguyên giới thiệu, đôi mắt liền phát sáng, tiếp đó một mặt thấp thỏm lên tiếng hỏi thăm. Không biết văn bối cái này cần bỏ ra cái gì, mới có thể cầm được tới tay cực phẩm khôi lỗi. Hắn tuy rằng có cha mình trước khi chết để lại một bút không thiếu tài nguyên thật, nhưng không dám để lộ ra quá nhiều. Tuy vị này thần bí tiền bối trước mặt, trước nay chưa từng nảy sinh ý đồ gì xấu với khách nhân, ở chợ quỷ cũng có chút thanh danh đảm bảo. Nhưng đúng như vị này tiền bối nói, chỉ cần lợi ích đầy đủ, cho dù là danh giới cuối cùng cũng sẽ bị lòng tham đánh phá. Trần Nguyên vẫn một bộ lạnh nhạt lên tiếng. Các loại tài nguyên đạt tới nhị giai cấp độ đều được, công pháp, truyền thừa bách nghệ, thiên tài địa bảo đều có thể. Nghe được yêu cầu, Nhiếp Vũ một mặt do dự, cuối cùng vẫn lấy ra một khối ngọc giản đưa tới. Tiền bối xem thử cái này. Trần Nguyên đưa tay tiếp lấy ngọc giản kiểm tra qua. Nội dung bên trong là một dạng giống như nhật ký của tu sĩ, nhưng chỉ có liên quan tới luyện khí sự tình. Bên trong có ghi lại tâm đắc luyện khí của một tên nhị giai trung phẩm luyện khí sư, bao gồm nhiều lần quá trình luyện chế linh khí. Hắn cầm trên tay ngọc giản, trong lòng không nhịn được kinh hỉ nghĩ tới. Lần này giao dịch nếu có thể thành công, như vậy ta chính là kiếm bội không lỗ sự tình. Tuy trong lòng vui vẻ không thôi, nhưng mặt ngoài vẫn phải làm ra một bộ cao nhân tiền bối phong phạm. Hơi suy nghĩ một chút cuối cùng lên tiếng. Khối này ngọc giản coi như một bộ nhị giai trung phẩm luyện khí truyền thừa, ta định giá 40.000 linh thạch, không biết tiểu hữu thấy thế nào. Nhất Vũ nghe vậy chỉ chần chừ 2 giây, ngay lập tức đám ứng xuống. Sau đó chọn lấy nhất giai cực phẩm khôi lỗi một gỗ, 70 năm linh nũ, cùng 20 tấm thượng phẩm phụ lục, tổng giá trị 11.000 linh thạch. Trần Nguyên thu lại ngọc giản, để Nhất Vũ lấy đi vật phẩm lựa chọn xong, hắn tiếp tục lấy ra thêm 29.000 linh thạch đưa tới. Tuy rằng nhìn 29.000 linh thạch biến mất trước mắt có chút đau lòng, nhưng vì để duy trì tốt một cái thanh danh, khiến khách nhân yên tâm mỗi khi đến mua hàng, đành phải biểu hiện ra một bộ không coi 29.000 linh thạch là chuyện gì to tát. Nhất Vũ nhận lấy linh thạch cười hì hì chắp tay cảm ơn rồi rít, sau đó cáo từ rời đi. Nhìn tên cái này bóng lưng đi xa, Trần Nguyên có mấy phần suy đoán về tuổi tác của vị này khách nhân. Tuy rằng đã cố gắng cải biên giọng nói cùng khí chất, nhưng trong lúc lơ đãng vẫn biểu hiện ra ngoài một vài chi tiết nhỏ, là một tu sĩ chưa trải qua nhiều kinh lịch. Hy vọng tên này khách nhân không nên chết quá sớm, biết đâu sau này lại mang đến cho ta một đại kinh hỉ nữa thì sao. Một năm sau trong luyện khí thất, hỏa lô tát, nhân tạo địa hỏa mạch không còn hỏa than duy trì, hết nguyên liệu cũng dần dần rơi vào yên lặng, không còn như trước bốc cháy. Trần Nguyên thu lại mình linh tức điều khiển, hắn lúc này thần sắc tiêu thụy, không tự chủ được thở dài một hơi nhẹ nhõm. Cho dù bách luyện mặt nạ đã có trước đó tốt căn cơ, nhưng muốn cải tiến để trở thành nhị giai linh khí, cũng phải mất hơn một tháng mới có thể thành công. Nâng tay hư không một chảo, linh lực bao bọc lấy bách luyện mặt nạ từ trong hỏa lô bắt vào trong tay. Cầm trên tay bách luyện mặt nạ, tuy thần sắc tiêu thụy, nhưng Trần Nguyên trong mắt vẫn không giấu được vui mừng cười nói. Món đầu tiên nhị giai linh khí thành. Bách luyện mặt nạ, phẩm cấp nhị giai hạ phẩm, công năng chính có thể phối hợp cùng tu sĩ linh thức, tạo ra một cái lực tràng cường đại, giúp ngăn chặn ngoại lai linh thức dò xét. Còn các loại như ẩn nấp khí tức cùng dịch dung lại trở thành phụ trợ. Kiểm tra không sai về sau, thu lại vào túi trữ vật, tiếp đó hướng tới tinh thất bế quan nghỉ ngơi. Một tháng không ngừng không nghỉ luyện khí, cho dù là trúc cơ cấp độ linh thức gia trì, hắn cái này cũng có chút không chịu được nổi, bây giờ cần phải nghỉ ngơi tốt một phen mới được. Vài ngày sau, nhìn trước mặt vài khối nhị giai tinh thiết tài liệu, Trần Nguyên đang suy nghĩ không biết nên luyện chế loại gì linh khí phù hợp với khôi lỗi thì hợp lý. Nếu có thể luyện chế thành công nhị giai linh khí, như vậy mỗi lần phụ thân vào khôi lỗi đi ra ngoài cũng có thêm chút lực lượng. Thủy cùng thổ thuộc tính công pháp hắn cũng không quá am hiểu, chỉ có thể tiến vào nhập môn cấp độ, tiểu thành cũng đã hơi khó khăn. Cho nên nếu không có nhị giai linh khí phụ trợ, rất khó có thể phát huy ra toàn bộ thực lực của hóa thân khôi lỗi. Đột nhiên lúc này ngoài sân hắn cảm nhận được có gì đó không đúng khí tức, hơi nhíu mày liền đi ra xem thử. Ra đến bên ngoài thì thấy đại hắc đang hướng hắn chỗ này chạy tới, một bên thì truyền đạt ý niệm nó chuẩn bị đột phá. Trần Nguyên vẻ mặt vui mừng, sau một lúc làm ra nhất định lựa chọn, thu lại đại hắc vào linh thú túi, tiếp đó hướng tới ngoài tiên thành lối ra vào đi tới. Yêu thú đột phá nhị giai tuy rằng không tạo thành quá lớn động tác, nhưng để an toàn hắn vẫn quyết định tới trúc cơ đạo phủ. Trước khi rời đi không quên ghé thăm lớn nhỏ nhiều cái cửa hàng, mua đi số lớn cao cấp tài nguyên ăn uống của yêu thú. Tuy không rõ ràng đại hắc đột phá cần những gì, nhưng thường ngày đại hắc đều tiêu hóa đi số lớn tài nguyên có cất chứa rồi rào linh khí. Cho nên Trần Nguyên đây cũng là làm trước một chút chuẩn bị, biết đâu đại hắc trong quá trình đột phá cần đến thì sao? Cho dù không cần đến cũng sẽ không lãng phí. Ra khỏi tiên thành, lấy ra phi thuyền tiếp đó nhắm chuẩn một cái phương hướng bay đi. Trước khi rời đi, dựa vào cường đại linh thức, hắn cảm nhận được có mấy tên luyện khí tầng 9 bám theo. Sắc mặt trầm xuống, trong lòng có chút khó chịu, dự định đợi đi xa thêm một chút, sẽ để khôi lỗi nhanh chóng chém giết đám này có ý đồ bất chính. Rời đi tiên thành hơn 100 dặm về sau, hai chiếc thượng phẩm phi thuyền đã không còn che giấu, ngang nhiên ở đằng sau đuổi theo. Trần Nguyên thả ra khôi lỗi, tiếp đó dùng tới thần hàng phụ thân bảo. Đợi tới hai chiếc phi thuyền tiếp cận, cường đại khí tức không còn che giấu để lộ ra, nhoáng lên một cái, thân hình khôi lỗi bắn bọt lao tới trong đó một cái phi thuyền. Ngừng lại thân hình, ngự không cách phi thuyền hơn 50m, trúc cơ linh thức xuyên qua phòng ngự màn chắn khóa chặt hai người. Thay tay ngưng tụ pháp quyết, thủy chi lực từ trong khôi lỗi tản ra, tạo thành hơn 100 thanh thủy tiễn lấy thế không thể đỡ phóng thẳng tới. Có hai người trong phi thuyền đều là luyện khí tầng 9 cảnh giới, thấy chiến trận như vậy thần sắc thất kinh, đội vã lấy ra phòng ngự pháp khí chống đỡ, còn không quên lên tiếng xin tha. Tiền bối tha mạng. Văn bối không có ý mạo phạm. áp lực như núi xuyên qua phòng ngự pháp khí, đè ép lên hai người thần hồn, khiến việc mở miệng xin tha cũng khó khăn. Nhưng thế công vẫn không dừng lại, lấy tốc độ cực nhanh phá vỡ phi thuyền lớp phòng ngự, tiếp đó nhắm thẳng tới hai người. Liên tục có những tiếng bạo kích vang lên, phòng ngự pháp khí chống đỡ không được mấy mũi tên liền bị phá vỡ, hơn trăm đạo thủy tiễn khiến toàn bộ phi thuyền biến thành cái sảng. Một bên còn lại phi thuyền, ngay khi thấy cái kia khủng bố khí tức phóng tới, đã gấp không được điều khiển phi thuyền chạy trốn. Bọn hắn lúc đầu nhìn chằm chằm Trần Nguyên cái này con mồi một thời gian rất dài, nhưng kiêng kỵ quy tắc ở trong tiên thành không dám tùy tiện xuất thủ. Đến tận hôm nay theo dõi người truyền về, Trần Nguyên rời khỏi tiên thành, mới có cơ hội ra tay liền bám theo. Ai mà ngờ vậy mà bên cạnh người này còn có một vị trúc cơ tu sĩ, đây còn đi ăn cướp người ta không phải muốn chết là gì? Trần Nguyên nhìn sang một bên còn lại phi thuyền đang có ý định chạy trốn, hắn cười cười nói nhỏ: "Bây giờ mới biết chạy cũng đã muộn." Nói xong liền hư không một trảo. Một cơn bão cắt cao hơn 100 mét, cấp tốc được hình thành chặn lại đường đi. Hai tên cấp tu thấy cảnh này ánh mắt co rụt lại, sắc mặt kinh hãi cố gắng điều khiển phi thuyền né tránh. Đáng tiếc mọi chuyện đã quá muộn, phi thuyền không sức chống cự bị kéo vào lốc xoáy cắt bên trong. Một lúc sau trên phi thuyền, Trần Nguyên đánh giá trên tay bốn cái túi trữ vật. Ân, lại là không nhỏ chiến lợi phẩm. Bốn túi trữ vật giá trị đồ vật có tổng cộng hơn 3000 linh thạch, đáng tiếc phi thuyền cùng phòng ngự pháp khí đã bị hư hỏng nặng trong lúc chạy, nếu không còn có thể lật một cái gấp đôi. Hết chương. Chương 94, đại hắc đột phá, nhị giai linh mạch. Chương 94, đại hắc đột phá, nhị giai linh mạch. Ngay sau khi xuyên qua trận pháp, tiến vào bên trong trúc cơ độc phủ, nồng đậm gấp 10 lần lượng linh khí trước đó có thừa, khiến Trần Nguyên thất kinh. Hắn giật mình ngờ tới, chẳng lẽ đây là tiến cấp thành nhị giai linh mạch rồi? Trước đó hắn đã cảm thấy nơi đây linh mạch có chút đặc thù, tuy rằng trong nhật ký của Ngô Kim Lương chỉ nhắc tới đầu này linh mạch là nhất giai thượng phẩm, nhưng cùng là nhất giai thượng phẩm, linh mạch ở Mê Vụ Sơn Lâm so sánh với cái này lại kém quá xa. Hắn lúc đó đã ẩn ẩn ngờ tới, rất có thể nơi đây linh khí toát ra trong năm tháng dài, không có người hấp thu tạo thành bão hòa trạng thái, mới có chút giống như sắp tiến giai dấu hiệu. Lần này quay trở lại độc phủ, quả nhiên đã chứng thực hắn suy đoán là đúng. Tiến vào tinh thất thả ra đại hắc, kêu nó có thể yên tâm đột phá được rồi. Để góc phòng số lượng lớn đồ ăn chứa phong phú linh khí, còn mình thì đi ra bên ngoài tìm chỗ tu luyện, tạm thời nhường lại tinh thất cho tiểu tử này. Trước khi rời đi, đại hắc tiến tới ủi hắn vài cái, bò. Tiếp đó nằm tại một góc rơi vào ngủ say trạng thái. Thấy đây Trần Nguyên có chút cau mày, hắn có chút lo lắng cho đại hắc, nhưng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể mặc kệ. Rời khỏi tinh thất, ra tới đại sảnh, một đầu sải cánh 2 mét đại điểu, toàn thân kim sắc lông vũ, một đôi ánh mắt trời sinh cao ngạo, từ bên hông linh thú túi bay ra ngoài. Mỗi lần vỗ cánh đều tạo ra luồng khí nóng vô hình tản ra xung quanh, khiến nơi đây từ thanh mát địa phương cũng biến thành có chút nhiệt độ. Tiểu kim sau khi bay một vòng quanh đại sảnh, phát tiết khó chịu khi ở trong túi linh thú xong, quay về Trần Nguyên hướng này cọ cọ thân mật. Vỗ vỗ tiểu kim lông xù cái đầu nhỏ xong, hắn đi tới một bên khoảng trống, đào ra một cái rãnh sâu 3 mét, rộng 20 mét. Bấm pháp quyết hư không tạo ra số lớn lượng nước chảy vào, tạo thành một cái hồ nước nhỏ. Vỗ nhẹ vào một cái khác túi linh thú, một đầu màu lam thanh lý ngư từ bên trong thoát ra, nhảy tòm vào trong hồ. Dài 2 mét có hơn, toàn thân vậy cá như kim thiết ung dung bơi lội, hai râu rồng dài gần 1 mét liên tục đung đưa trước mặt, nhìn rất có một bộ cảnh đẹp ý vui. Nhìn nơi đây địa phương, Trần Nguyên có chút dự định nghĩ tới, nếu như nơi này linh mạch đã tiến vào nhị giai, như vậy có thể sửa lại một chút hoàn cảnh trang trí, làm chỗ tu luyện lâu dài. Nhị giai động phủ nơi cư trú, ở Ly Hỏa Tiên Thành giá thuê rơi vào 1000 linh thạch trên dưới, linh khí lại không bằng tại đây. Ý nghĩa vừa được sinh ra lúc, ngay lập tức hắn lắc đầu bỏ đi. Không được, nếu để nơi này thành chỗ cư trú, như vậy mỗi khi muốn mở cửa tiệm quá không tiện. Ít nhất cũng phải đợi đến khi hắn có thể dễ dàng nhất tâm đa dụng, vừa tu luyện vừa điều khiển khôi lỗi từ xa làm việc khác. Đến lúc đó lại chế tạo dành riêng một cố khôi lỗi thay hắn trở thành vân các trưởng quỹ, liền có rất nhiều thời gian dư giả để tốt hơn tu hành. Thời gian thấm thoát, ngày đầu tiên ở trong tĩnh thất không có gì phát ra động tĩnh, ngày thứ hai cũng vậy, mãi đến ngày thứ ba bên trong tĩnh thất mới chuyển ra chút xíu động tĩnh. Đại hắc tuy rằng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng ở quanh thân đã bắt đầu hình thành một luồng khí xoáy, thông thả chậm rãi hút linh khí xung quanh tiến vào trong cơ thể. Ngay lúc đầu, lực hút cũng không mạnh, không tạo ra quá lớn động tĩnh, nhưng cái này hấp lực càng ngày càng tăng lên. Mãi cho đến ngày thứ bảy, ngay cả phía ngoài tĩnh thất linh khí cũng bị lực hút kéo vào bên trong. Sắc mặt nghiêm trọng nhìn trước mắt cảnh tượng, hắn thử thả ra linh thức tiến vào bên trong tĩnh thất quan sát. Ngay lập tức bị hấp lực khủng bố, như muốn hút mất đoàn này linh thức của hắn tiến vào theo. Sắc mặt khẽ biến, Trần Nguyên ngay lập tức thu lại linh thức ngoại phóng, không dám làm ra cái gì manh động cử chỉ. Tiểu Kim đang đậu trên một cột trụ thấy dị tượng ở tĩnh thất, thân hình có chút sợ hãi lui về sau một khoảng cách. Còn đầu kia thanh lý ngư lúc này đã lặn sâu xuống dưới hồ, thân hình hơi run rẩy, hai cái to tròn mắt cá như bảo ngọc không tự chủ được toát ra ngoài sợ hãi, một đôi râu rồng cũng không còn đung đưa loạn xạ, im lặng như chết cụp xuống dưới thân. Dị tượng như này duy trì liên tiếp nửa tháng, cuối cùng trong tĩnh thất hơi thở của đại hắc cũng bắt đầu khôi phục. Đoàn kia khí xoáy cũng dần dần tiêu tán, thay vào đó là một luồng cuồng phong kèm theo mãnh liệt lực áp bách từ tĩnh thất phát ra, duy trì được nửa phút liền biến mất. Tĩnh thất yên tĩnh lại, không còn khí tức khủng bố hay hấp lực toát ra ngoài nữa. Trần Nguyên đang nghi hoặc không hiểu lúc, dầm một tiếng, một đầu thân hình cao có nửa mét hắc như hút tan cửa tĩnh thất chạy ra, hướng thẳng hắn phương hướng lao tới. Thấy cái này cảnh tượng, Trần Nguyên cũng thả lỏng ra một hơi, coi như yên tâm lại. Đại hắc chạy tới bổ nhào vào Trần Nguyên, trong lòng không ngừng cọ, bò. Cú này tuy chỉ là thông thường bổ nhào, nhưng khiến hắn thân thể đã là luyện khí tầng 6 thể tu, cũng không chịu được lực đạo lui về sau mấy bước. Kéo con hàng này ra khỏi người, hắn cao giọng khiển trách: "Tiểu tử ngươi cái này là húc chết ta đi." Bò. Im miệng. Bò. Sau khi trêu đùa qua đi, hắn kéo con hàng này ra trước mặt, cầm lấy hai cái sừng trâu quan sát thật kỹ. Vẫn chỉ là một đầu phổ thông trâu nhà, ngoại trừ việc thân hình nhỏ hơn trước đó rất nhiều ra, thì không có gì thay đổi hết. Tiểu tử ngươi sau khi ăn nhiều như vậy đồ ăn, không to hơn ngược lại còn nhỏ đi là như thế nào một cái thuyết pháp? Trần Nguyên có chút khó hiểu đặt ra chất vấn, nhưng chỉ nhận lại được một đôi ánh mắt ngốc ngốc không hiểu gì. Hắn hơi chút tức giận lắc mạnh cái đầu của đại hắc. Ăn nhiều như vậy vẫn là một con ngốc hàng a. Bò bò. Vài ngày sau cách nơi bế quan hơn 500 dặm bên ngoài, đại hắc thân hình nhỏ nhắn, chỉ có nửa mét cao, đang bốn chân đạp không cách mặt đất 50 mét. Đối diện là hóa thân khôi lỗi được Trần Nguyên dùng thần hàng phụ thân. Hắn muốn thử xem chiến lực của đại hắc có thể đạt đến cái nào cấp bậc, để sau này có thể dễ dàng tính toán. Cảm thấy không sai biệt lắm, liền ra hiệu có thể bắt đầu trận chiến được rồi. Tiếp đó việc nhân đức không nhường ai hai tay bấm pháp quyết, tạo thành vô số thủy tiễn bắn tới. Thủy tiễn lấy tốc độ cực nhanh, cũng không thể xem thường uy lực nhắm thẳng đại hắc lao tới. Đại hắc một đôi nhãn châu nhìn chằm chằm trước mặt công kích, thần tình cũng bắt đầu nghiêm túc. Hai chân sau hơi phát lực, đạp không một cái lấy thế cực nhanh bắn vọt tới Trần Nguyên địa phương. Mỗi khi thân hình cùng thủy tiễn sắp va chạm lúc, bốn chân lấy nhanh hơn thủy tiễn tốc độ phát lực né tránh. Một cơn mưa thủy tiễn đi qua, đại hắc toàn thân nguyên vẹn không một vết thương, tiếp đó kêu lên một tiếng. Lấy nhanh hơn vừa nãy hai lần tốc độ bắn vọt, tiếp cận Trần Nguyên trước người 10 mét phạm vi. Hắn thấy cảnh này, trước người nửa mét một bức phòng ngự màn chắn cũng đã được ngưng tụ, sẵn sàng đón đỡ lấy thế công. Đại hắc thật sự tốc độ quá nhanh, hắn không kịp làm thêm ra cái khác phòng ngự biện pháp, vừa nay bắn vọt một màn đã vừa qua tốc độ của bình thường trúc cơ trung kỳ. Tiếp đó cảnh tượng càng làm hắn khiếp sợ không thôi. Đại hắc trong nháy mắt này không tấn công ngay, mà thân hình đang từ nhỏ bằng một đầu lợn sữa đã cấp tốc phóng lớn, biến thành một đầu cự thú cao hơn 30 mét. Ầm ầm, móng trước giơ cao, mang theo cùng phong gào thét, hướng thẳng Trần Nguyên đỉnh đầu lao xuống. Móng trâu cùng phòng ngự màn chắn va chạm vào nhau, phòng ngự màn chắn không kiên trì được mấy hơi thở liền bị vỡ vụn, tiếp đó hướng thẳng hắn đánh tới. Khói bụi tàn đi, trên mặt cắt xuất hiện một cái hố sâu, thân hình khôi lỗi có chút lung lay chật vật đứng dậy. Tuy vừa nãy đòn tấn công rất mạnh, nhưng thân thể khôi lỗi toàn thân được chế tạo bởi nhị giai tài liệu, cho nên cũng không tạo thành gì chân chính tổn thương. Liếc nhìn phía trên một cái, thấy đại hắc vẫn đang ở hình dạng to lớn, hắn hơi kinh ngạc trong lòng, lớn nhỏ thần thông. Một chỉ điểm ra, hư không ngưng tụ một thanh thủy kiếm phong tới. Thân hình thì ngự không bay ra xa kéo dài khoảng cách. Đại hắc trong quá trình duy trì trạng thái to lớn, lúc di chuyển sẽ bị chậm đi. Thân hình khổng lồ tuy tốc độ cũng rất nhanh, nhưng so với trước đó ngang ngửa trúc cơ hậu kỳ thì lại kém quá nhiều. Thét lên một tiếng, toàn thân đại hắc có chút đen từ lại, ngạnh kháng lấy thủy kiếm lao tới. Đúng một tiếng, thủy kiếm vậy mà không tiến vào đại hắc thân hình, đã bị tầng ngoài làn da cản lại. Hai bên giao đấu hơn trong hiệp, cảm thấy đã hiểu không sai biệt lắm chiến lực của đại hắc xong, Trần Nguyên thu lại bộc phát ra linh lực. Vẫy tay ra hiệu đại hắc cùng mình quay trở lại động phủ nơi. Hai đạo độn quang một trước một sau phóng đi, đáng nói là Trần Nguyên vậy mà là người bị bỏ lại. Hết chương. Chương 95, Ân Nguyên Hải mời chào, bất mãn sự tình. Chương 95, Ân Nguyên Hải mời chào, bất mãn sự tình. Thời gian sau đó Trần Nguyên vẫn theo thường ngày sinh hoạt, đêm tu hành, sáng thì mở cửa tiệm bán phụ lục pháp khí. Một ngày này tại trước cửa Vân Các có hai bóng người đang đứng cách đó không xa. Ân Nguyên Hải một thân áo trắng pháp y liễu, sau khi đột phá trúc cơ tuổi thọ tăng mạnh, dung mạo hiện tại đã trở về 30 tuổi dáng vẻ. Anh tuấn dung mạo, kèm theo uy nghiêm đôi mắt nhìn trước mặt hai tầng đại lâu, có chút tán thưởng ngữ khí lên tiếng. Vị này Hàn đạo hữu đúng là có không nhỏ bản sự, cho dù Ly Hỏa Tiên Thành này nhân tài đông đảo địa phương, vẫn có thể đánh ra cho mình một phen sự nghiệp. Một thân trúc cơ tu vi không che giấu chút nào biểu hiện ra bên ngoài, lại còn đứng trước cửa Vân Các tán thưởng ngữ khí, khiến nhiều người cũng không tự chủ được chú ý tới đây. Bên cạnh là một thiếu niên bề ngoài 17, 18 tuổi, khoác lên người màu lam pháp y liễu, búi tóc cao, tay cầm bạc gốc, giống như có học thức công tử ca. Một đôi mắt phượng lại ẩn ẩn lộ ra chút kiêu ngạo thần sắc, tuy chỉ là rất ít, nhưng cũng toát ra khí chất người trên người. Phụ thân, chẳng lẽ tòa này Vân Các đại lâu chính là do mấy năm trước vị kia Hàn trưởng quý mở? Ân Lương Dịch nhìn trước mặt hai tầng đại lâu, thỉnh thoảng lại có khách nhân đi ra đi vào, có chút hồ nghi hỏi thăm bên cạnh phụ thân. Tuy chỉ gặp qua vị này Hàn trưởng quý hai lần, đều là rất lâu trước đó sự tình, nhưng tu sĩ trải qua tu hành quá trình, trí nhớ tự nhiên gia tăng. Với lại vị này Hàn trưởng quý, nghe đồn còn có không tệ giao tình với đạo lữ hai người Vũ Kim Phi cùng Kỳ Tĩnh Vân, càng khiến hắn nhớ rõ ràng khắc sâu. Không sai, chính là nơi này địa phương, chúng ta cũng nên vào ghé thăm vị này đã lâu không gặp Hàn đạo hữu một mặt. Nói xong liền không nhanh không chậm đi vào trong. Trần Nguyên trong đại sảnh đang cùng một tên khác khách nhân thương lượng xong giá cả của một đầu nhất giai hậu kỳ hỏa thần lằn. Tên kia khách nhân luyện khí tầng 7 cảnh giới, cẩn thận chọn mua thêm vài tấm phụ lục về sau, đang dự định cùng vị này Hàn trưởng quý Hàn Nguyên nói chuyện phiếm thêm vài câu. Ai ngờ vậy mà lúc này có trúc cơ tu sĩ bước vào, liền hiểu ý cười cười cáo từ. Hàn trưởng quý nếu đã có khách nhân, như vậy ta cũng không ở lại quấy rầy thêm. Nói xong liền chắp tay rời đi, ra tới cửa chạm mặt Ân Nguyên Hải không quên làm thi lễ một cái, tiếp đó mới rời khỏi Vân Các. Mặc dù trong thời gian này số lượng trúc cơ tu sĩ tiến đến Ly Hỏa Tiên Thành không ít, hắn cũng gặp qua không thiếu, nhưng trúc cơ vẫn là trúc cơ, vượt qua luyện khí cảnh giới quá nhiều, gặp được thi lễ biểu hiện tôn trọng cũng là không có gì xấu hổ. Ân Nguyên Hải nhìn tên này chỉ khẽ gật đầu coi như đáp, tiếp đó quan sát xung quanh trang trí bố cục, mãi cho tới khi Trần Nguyên chủ động đi tới chào hỏi, mới thôi ngắm nhìn. Tiền bối tốt, không biết đến nơi này tiểu điểm của ta là muốn mua pháp khí hay phụ lục? Để vãn bối tiện giới thiệu. Trần Nguyên tuy rằng trong lời nói xưng tiền bối, nhưng biểu hiện bên ngoài cũng không giống như là bình thường luyện khí tu sĩ, đối mặt trúc cơ tu sĩ bối rối. Thấy trước mặt vị này ngày xưa Hàn đạo hữu, tuy bề ngoài chỉ là trung niên hơn 40 tuổi một chút khí, dáng vẻ, nhưng theo hắn tìm hiểu được người này đã hơn 50. Bây giờ vẫn chỉ có luyện khí tầng 8 cảnh giới, có lẽ đời này trúc cơ là vô vọng, Ân Nguyên Hải có chút cảm khái lên tiếng. Hàn đạo hữu không cần khách khí, đều là người quen, gọi ta một tiếng đạo hữu liền có thể. Trần Nguyên gặp Ân Nguyên Hải nói vậy, cũng không xoắn xuýt thêm vấn đề xưng hô, dù sao hiện giờ hắn đã có Khôi Lỗi cùng Đại Hắc đều là trúc cơ chiến lực, trong thâm tâm đã không còn coi trúc cơ tu sĩ là cao không thể chạm, có thể dễ dàng lấy mình tính mạng như trước. Vì thế cho đủ mặt mũi bên ngoài xưng hô tiền bối liền có thể, còn quá cung kính cùng hèn mọn thì không cần thiết. Nếu Nguyên Hải đạo hữu đã nói vậy, thì ta cũng không tiếp tục khách sáo. Nói xong liền niềm nở mời hai người tới một bên bàn trà ngồi xuống. Ân Nguyên Hải khẽ gật đầu mỉm cười đáp lại, tiếp đó dẫn đầu đi tới ghế gỗ ngồi xuống. Còn Ân Lương Dịch lúc này mới hơi chắp tay đúng quy đúng cụ thi lễ, tiếp đó không kiêu ngạo không xiểm định lên tiếng. Tiểu tử ra mắt Hàn trưởng quỹ. Cho dù hiện tại hắn có phụ thân là trúc cơ tu sĩ, nhưng đối với Trần Nguyên lại này tu sĩ, có một môn kỹ nghệ đạt tới thượng phẩm cấp độ bản thân, cho nhất định mặt mũi là cần phải. Trần Nguyên cũng khẽ mỉm cười gật đầu đáp lại, hắn thấy Ân Lương Dịch tuy vẻ ngoài cho bản thân đủ mặt mũi, rất khách khí hướng mình chào hỏi. Nhưng từ đầu đến cuối khi mới bước vô vân các đến bây giờ, trong mắt vẫn luôn có một phần ngạo khí hình thành. Lương Dịch tiểu hữu tiên tư hơn người, ở tuổi này đã có tu vi luyện khí tầng 5, tương lai trúc cơ cũng có thể. Tượng trưng nói vài câu khách sáo về sau, hắn liền quay người tới bàn trà ngồi xuống, còn Ân Lương Dịch thì tới đằng sau mình phụ thân đứng lấy. Nói chuyện được một lúc, Trần Nguyên lúc này bề ngoài vẫn khách khách khí khí, nhưng trong lòng đã nảy sinh đề phòng cùng cảnh giác lên. Ân Nguyên Hải cái thằng này vậy mà đánh hắn chủ ý, trong lời nói để lộ ra mình có một đứa cháu gái, dung mạo như thiên tiên, mới 25 tuổi đã có luyện khí tầng 5 tu vi. Chỉ cần bản thân chịu tới Ân gia làm khách hành, vậy hắn liền đồng ý để vị này cháu gái làm mình tiểu thiếp. Ân gia mới vừa tấn thăng làm trúc cơ gia tộc được 10 năm, đang cần nhất như Trần Nguyên loại này tu sĩ có kỹ nghệ bản thân. Nếu có thể chiêu mộ về gia tộc làm khách khanh hoặc ở rể, như vậy chính là một đại trợ lực. Nguyên Hải đạo hữu, ta cái này nhàn tạ đã quen không chịu được ức thúc, cũng chưa có ý định lập gia đình, e rằng phải khiến đạo hữu thất vọng rồi. Nghe được lời này, Ân Nguyên Hải có chút bán tín bán nghi, nhưng cũng không đặt ra thêm chất vấn. Dù sao như loại này Trần Nguyên tu sĩ, bây giờ có chút ngạo khí là bình thường, đợi một thời gian nữa đột phá trúc cơ thất bại về sau, hắn lại tìm đến mời chào liền được. Trong mắt Ân Nguyên Hải như Trần Nguyên bây giờ cự tuyệt hắn mời chào, đều chỉ là vì còn muốn xông thử một lần trúc cơ cửa ải mà thôi. Sau khi đột phá trúc cơ mất hết niềm tin, đến lúc đó hắn cái này trúc cơ tu sĩ đích thân tới mở ra cảnh ô lưu, không phải dễ dàng liền có thể được hay sao? Sau khi mời chào không được về sau, Ân Nguyên Hải liền chuyển qua dự phòng phương án. Hàn đạo hữu, ngươi ở cái này có chiêu mộ học đồ sao? Lúc sau cầm trên tay một khối kim thiết tài liệu, Trần Nguyên trong lòng có chút cảm khái, Ân Nguyên Hải tính toán thật hay. Khối này kim thiết cấp độ đạt tới cực phẩm, giá trị rơi vào 600 đến 800 linh thạch trên dưới, mà Trần Nguyên hiện tại chỉ cần đáp ứng nhận hai tên Ân gia tộc nhân làm học đồ, liền có thể tay không lấy đi kim thiết tài liệu. Vừa có thể giúp Ân gia đào tạo ra cho mình dành riêng luyện khí sư hoặc chế phù sư, lại có thể giúp gia tộc kết giao thêm một tên phù khí đại sư, một mũi tên bắn hai con chim là đây. Đáng tiếc Trần Nguyên bây giờ không thiếu mấy trăm linh thạch, với lại bản thân hắn cũng không phải loại gì tiên đồ vô vọng tu sĩ. Cao gần 160 năm thọ nguyên, lại còn có hai cái trúc cơ chiến lực, tương lai không nói 100 chắc chắn đột phá trúc cơ thành công, nhưng 10 phần chắc chín là đương nhiên. Hiện tại thời gian của hắn đã không đủ để nghiên cứu khối lỗi, luyện khí chế phù, nói gì đến phải dạy thêm mình đệ tử. Nguyên Hải đạo hữu, phải làm ngươi thất vọng rồi, ta nơi đây cũng không thu học đồ. Nói xong liền đặt kim thiết lên bàn đợi lại. Ân Nguyên Hải nghe Trần Nguyên liên tục hai lần cự tuyệt mình, sắc mặt cũng không được vui cho lắm. Hắn đường đường là trúc cơ tu sĩ, đã cho đủ trước mặt người này thành ý, nói chuyện cũng rất khách khí, nhưng cả hai lần đều bị từ chối, trong lòng cũng sinh ra chút khó chịu. Sắc mặt tối xuống, Ân Nguyên Hải có chút lãnh đạm lên tiếng. Hàn đạo hữu không suy nghĩ lại sao? Thanh âm phát ra, vô hình khí thế cũng được tỏa ra xung quanh, linh thức có chủ dục dịch thả ra bao trùm lại toàn đại lâu, đã có chút uy hiếp ý tứ bên trong. Thấy cảnh này, Trần Nguyên không nhanh không chậm nhấp một ngụm nước trà, tiếp đó ung dung lên tiếng. Nguyên Hải đạo hữu làm gì phải hùng hổ do người, ta vô câu vô thúc đã quen, đạo hữu cũng không nên quá mức. Trần Nguyên tuy rằng lúc này cũng không thả ra cái gì khí thế áp bách, nhưng vẻ mặt ung dung không đổi, cùng với chịu áp lực từ trúc cơ tu sĩ mà mặt không thay đổi, cũng khiến Ân Nguyên Hải trong lòng nặng nề. Hắn thở dài bất đắc dĩ một hơi, tiếp đó thu lại bản thân khí tức. Hàn đạo hữu thông cảm, là ta có chút không vui trong người, nên vừa rồi hơi có mạo phạm ý tứ, mong đạo hữu không cần để bụng. Hắn cái này là thật sự không dám cược, Ân gia mới tấn cấp trở thành trúc cơ thế lực được mấy năm, căn cơ yếu kém, đã đắc tội Khương gia như vậy đủ rồi, không thể đi đâu cũng gây thêm thù hận cho gia tộc. Trần Nguyên thấy Ân Nguyên Hải vậy mà nhanh như chớp liền thay đổi vẻ mặt, chịu nhận lỗi tư thái, hắn hơi chút kinh ngạc, tiếp đó lại có chút đánh giá cao người này. Dù sao là một cái cao cao tại thượng trúc cơ tu sĩ, vậy mà có thể đối với một cái chỉ là luyện khí tầng 8 tu sĩ nhận lỗi chịu thua, cho dù là giả ý hay thật lòng đi chăng nữa, đều có thể nói lên người này có được giãn được, không bị tức giận làm ảnh hưởng tới mình tư duy. Nguyên Hải đạo hữu đại lượng, là ta mấy lần làm đạo hữu thất vọng mà về, cho nên sinh ra chút hỏa khí là bình thường. Nhưng thật sự ta cái này đơn độc một mình đã quen, bất đắc dĩ chỉ đánh phụ đạo hữu lòng tốt. Trần Nguyên đương nhiên sẽ không làm dáng, hắn cũng một mặt vui vẻ hòa giải. Hết chương. Chương 96, định chế cực phẩm pháp khí. Chương 96, định chế cực phẩm pháp khí. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Trần Nguyên có chút ý vị không rõ cười cười. Vừa đột phá trúc cơ không được mấy năm đi, dựa vào Ân gia cái kia tiểu gia tộc tích lũy linh thạch, kéo bây giờ còn chưa có cho mình tự thân linh khí. Tốt nhất cũng không nên làm ra cái gì ngu xuẩn sự tình, nếu không e rằng Ân gia không phải rơi vào người diệt tộc vong xu thế không thể. sau khi đại hắc đột phá trúc cơ về sau, hắn cái này đã tương đối tự tin vào bản thân chiến lực, nếu có thêm một kiện nhị giai linh khí cho khôi lỗi nữa, phục sát một vị mới bước vào trúc cơ tỷ lệ thành công khá cao. Ân Nguyên Hải nếu không dở thủ đoạn với hắn còn tốt, nếu không Trần Nguyên cũng không ngại thử một lần làm trúc cơ phục sát. Nửa năm sau trong bế quan tĩnh thất, Trần Nguyên có chút thả lỏng một hơi, thu lại vận chuyển công pháp, xung quanh linh khí không còn pháp môn dẫn dắt, cũng bắt đầu tản ra khắp nơi. Sau khi thủy mục dưỡng linh công đạt tới đại thành cấp bậc, tốc độ tu luyện của hắn đã không thua kém thượng phẩm tam linh căn. Với lại lần trước biết được Vũ Kim Phi có thể luyện chế ra tinh phẩm hoàng linh đan về sau, Trần Nguyên trực tiếp vung linh thạch, cao hơn thị trường 30 giá cả định kỳ đặt hàng đan dược. Hắn cái này cũng biết Vũ Kim Phi đây là nể mặt lâu năm giao tình, mới định kỳ cung cấp tinh phẩm đan dược, nếu không cho dù có trả cao hơn 50 chưa chắc đã có. Cũng giống như các loại khác tiêu hao phẩm, chỉ cần là tinh phẩm loại, đều là chiến lược cấp bậc, không phải dễ dàng liền có thể đến tay. Giống như tinh phẩm phụ lục cùng khôi lỗi phụ lục hắn bày bán ở chợ quỷ nơi, đều phải hạn định tư cách mua của khách hàng, mà Vũ Kim Phi cái này gần như chỉ cần Trần Nguyên hỏi mua liền có thể đáp ứng nhu cầu. Ân, tương lai thử tìm trong chợ quỷ xem thử, nếu thấy vài cây nhị giai linh dược có thể tiện tay cầm xuống coi như làm đáp lễ. Thượng phẩm linh căn tốc độ tu luyện, kèm thêm số lớn tinh phẩm đan dược làm phụ trợ, khiến hắn tu vi gần đây tăng lên với tốc độ nhanh chóng. Tính toán một chút, trên dưới 3 năm nữa liền có thể tu đến luyện khí tầng 8 đỉnh phong, còn luyện khí tầng 9 thì phải xem có gặp bình cảnh hay không vấn đề. Vài tháng sau tại chợ quỷ nơi, hóa thân khôi lỗi khoác áo tròn đen, trên mặt đeo bách miễn mặt nạ, phía ngoài đội chiếc mũ rộng đành, che đi đại bộ phận khuôn mặt. Đi tới cửa chỗ ra vào, gặp hai tên luyện khí tầng 9 tu sĩ đứng gác. Mọi người đều đang xếp hàng giao linh thạch phí vào cửa, nhưng Trần Nguyên trực tiếp phất lờ tiến vào bên trong. Một tên luyện khí hậu kỳ đang đứng xếp hàng, thấy cảnh này có chút bất mãn lên tiếng hỏi thăm người bên cạnh. Người kia là ai a, tại sao lại không phải xếp hàng giao linh thạch? Tên kia bị hỏi thăm nhìn người này như ngu ngốc lên tiếng. Ngay cả vị này thương nhân tiền bối ngươi cũng không nhận biết, đã rất lâu rồi ngươi chưa từng đặt chân tới chợ quỷ đi. Mấy năm gần đây trong chợ quỷ xuất hiện một vị trúc cơ thương nhân tiền bối, tương đối nổi danh. Vị này tiền bối buôn bán tuy rằng giá cả mắc chút, nhưng hàng đảm bảo 100 chất lượng, với lại sẽ không làm cái gì ăn cướp khách nhân. Từ lúc buôn bán tới bây giờ, đều chưa từng đồn ra bất kỳ lời nói gì liên quan tới người này làm buôn bán không vốn. Lúc này tên kia luyện khí hậu kỳ lên tiếng hỏi thăm cũng hiểu đại khái, hắn vẻ mặt bất an nhìn Trần Nguyên bóng lưng đi xa, mới thả lỏng một hơi. Trúc cơ tu sĩ là không cần giao linh thạch phí vào cửa, cũng không cần phải xếp hàng chờ đợi, có thể trực tiếp tiến vào trong. Không chỉ riêng chợ quỷ có cái này thiết luật, mà bất kỳ ở nơi nào tiên thành đều sẽ cho cao cấp tu sĩ mặt mũi, không thu lấy phí vào cửa coi như tôn trọng. Chợ quỷ khu giao dịch. Văn Bối muốn đặt chế một kiện cực phẩm pháp khí âm thuộc tính, không biết cần bỏ ra bao nhiêu mới có thể. Người lên tiếng là tên luyện khí tầng 9 cảnh giới, một thân âm khí dày đặc, 89/10 là ma tu không thể nghi ngờ, đang hướng trước mặt thần bí thương nhân lên tiếng dò hỏi. Trần Nguyên nghe được lời này, hắn một mặt lạnh nhạt báo giá. Tự chuẩn bị vật liệu, cộng thêm 4000 linh thạch tiền công, sẽ có nhị giai luyện khí sư xuất thủ. Nghe được có nhị giai luyện khí sư giúp mình luyện chế pháp khí, tên này luyện khí tầng 9 tỏ ra vẻ mặt động tâm. Hắn nghĩ một lúc, đang định mặc cả xuống một chút, nhưng nhớ ra vị này trước mặt tiền bối có quy tắc không mặc cả. Đắn đo một quãng thời gian, hắn cuối cùng cũng đồng ý với mức giá này. Tuy hơi cao một chút, nhưng có nhị giai luyện khí sư tự mình xuất thủ, 89/10 là không thể thất bại. Với lại quan trọng nhất là ngoài Trần Nguyên nơi này ra, hắn không dám đem cho xa lạ luyện khí sư giúp mình luyện chế ma đạo pháp khí. Nơi đây là Thanh Hà Tông cai trị, trên mặt nổi chính là chính đạo tu sĩ địa bàn, tuy trong bóng tối có không ít ma đạo tu sĩ, nhưng đều là lén lút tu luyện. Đưa tới một khối âm linh khoáng thạch, hắn hơi cung kính lên tiếng. Khối này cực phẩm âm sa thạch làm tài liệu chính, còn tài liệu phụ tiền bối có thể tự mình thêm vào, sau này lúc nhận hàng tính thêm vào phí luyện chế liền có thể. Nhận lấy âm sa thạch, Trần Nguyên hơi ước lượng một chút lên tiếng. Không thành vấn đề, nhưng trước khi luyện chế, ngươi có cái gì yêu cầu về pháp khí sao? Thương lượng tốt về hình dạng cùng công năng của pháp khí xong, buổi tiếp theo phiên chợ cầm theo cái này lệnh bài đến lấy hàng. Nói xong hắn đưa ra một tấm lệnh bài kim sắc, có khắc hình một chiếc lá cây. Tấm này lệnh bài là hắn trong thời gian gần đây mới làm ra, được thêm vào bên trong một số kỹ nghệ làm riêng đặc chế. Chỉ là hạ phẩm pháp khí cấp bậc, không có gì khác công năng ngoài việc dễ dàng hơn khi khách nhân tới nhận đồ. Trước khi tên kia rời đi hắn cũng không quên nhắc nhở. Ở đây chỉ nhận lệnh bài không nhận người, với lại lệnh bài chỉ có tác dụng trong vòng 1 năm. Vượt qua thời gian không thấy đến, sẽ coi như ngươi tự mình hủy giao dịch, không trả lại tài liệu. Tên kia luyện khí tầng 9 nghe được những lời này, hắn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới còn có như vậy cách nhận đồ. Gật đầu một cái biểu thị đáp ứng, tiếp đó thân ảnh nhanh chóng rời đi nơi này. Tên kia luyện khí tầng 9 vừa rời đi được một lúc sau, đợi thêm một lúc, Trần Nguyên phát hiện ở xa xa, Nhiếp Vũ đang toàn thân áo choàng đen sải bước đi tới. Tiền bối tốt. Thân ảnh đi tới trước quầy hàng xong, Trần Nguyên bén nhạy cảm giác người được trên người tên này một thân huyết tinh vị đạo, 89/10 là vừa trải qua một trận chiến. Nhìn trước mắt Nhiếp Vũ có chút muốn nói lại thôi, tiếp đó lại nhìn nó nghiêng xung quanh, hắn có chút hiểu ý giơ tay phất nhẹ. Một đoàn xương mù sáng mê vụ tản ra tạo thành thiên nhiên một bức tường cách âm. Ngươi bây giờ có thể nói được rồi. Thanh âm Trần Nguyên không nhanh không chậm vang lên, khiến trước mặt Nhiếp Vũ có chút an tâm lại. Hắn lúc này mới bắt đầu chuyển vào chủ đề chính. Văn Bối muốn nhờ ngài giúp ta tu sửa lại một chút khôi lỗi. Nói xong lấy trong túi chứa vật ra một cỗ khôi lỗi trước đó mua đi, nhưng hiện giờ trên thân hình đã trải đầy những vết rạn nứt. Nhìn trước mặt khôi lỗi Trần Nguyên có chút cau mày, ngẫm nghĩ một lúc lại thả lỏng ra cười cười. Giúp ngươi tu sửa cũng không phải không thể, nhưng phí dịch vụ là 1000 linh thạch, còn vật liệu tiêu hao phải tính riêng. Nhiếp Vũ nghe được thanh âm báo giá, hắn có chút ngạc nhiên hô lên. Chỉ là tu sửa lại khôi lỗi cũng cần đắt như vậy phí dịch vụ. phải biết bình thường luyện khí hậu kỳ tu sĩ bỏ ra linh thạch để mua tài nguyên tu luyện trong vòng một năm cũng chỉ là 600 đến 800 linh thạch. Vậy mà chỉ là phí dịch vụ xuất thủ một lần đã 1.000 linh thạch, đó là chưa nói đến tài liệu tiêu hao để tu sửa. Thở dài bất đắc dĩ một câu, Nhiếp Vũ có chút đau lòng gật đầu đồng ý tốt. Văn Bối đồng ý. Trần Nguyên nhìn trước mặt Nhiếp Vũ vẻ mặt đau lòng, hắn có chút khinh thường thanh âm vang lên. Bỏ ra 1.000 linh thạch, nhị giai khôi lỗi sư tự mình xuất thủ giúp ngươi tu sửa, lại còn chê đắt. Hắn cái này cũng không phải đơn thuần nói trăng bức. Dù sao trong thời gian này sinh sống ở Ly Hỏa Tiên Thành, Trần Nguyên cũng biết không ít nơi có nhị giai kỹ nghệ tu sĩ mở cửa tiệm. Nhưng hầu hết đều là dính lên cái mát nhị giai kỹ nghệ tu sĩ cấp độ, còn ra tay luyện chế đều là đệ tử hoặc là học đồ. Ví dụ như muốn gặp nhị giai luyện đan sư nhờ luyện chế đan dược, ít nhiều gì cũng phải có bối cảnh luyện khí tu sĩ, hoặc bản thân là trúc cơ tu sĩ mới được. Trần Nguyên đây nhị giai luyện khí sư, nhị giai khôi lỗi sư, một mặt ôn hòa khách khí khí hướng khách nhân chào hàng, lấy đắt một chút cũng rất hợp lý đi. Ân, ít nhất là hắn tự cho rằng như vậy. Phất tay thu lại khôi lỗi hơi hắn giọng lên tiếng. Ân. Phiên tiếp theo trợ quỷ cầm cái này lệnh bài tới nhận. Nói xong cũng đưa tốt khối lệnh bài giống như trước đó tu sĩ, giảng giải cách dùng cùng hạn chế về sau, Nhiếp Vũ chắp tay thi lễ một cái liền quay người rời đi. Hết chương. Chương 97, đấu giá hội. Chương 97, đấu giá hội. Tại luyện khí thất, Trần Nguyên một thân đổ mồ hôi như mưa, trong tay cầm một bình hồ lô màu xám, trên thân có khắc một cái đầu lâu cùng màu đỏ đường văn. Hắn thở dài một hơi nhẹ nhõm nghĩ thầm, tuy đã luyện chế ra nhị giai linh khí, cho dù là thế đi nữa, mỗi lần luyện chế cực phẩm pháp khí vẫn tương đối phí sức. Có lẽ là do cảnh giới vẫn còn quá thấp nguyên nhân đi. Đánh giá một chút trên tay hồ lô màu xám, hắn có chút gật đầu hài lòng. Công năng của hồ lô là phóng ra ngoài màu đen sương mù, kết hợp cùng người điều khiển thủ đoạn, có thể tạo ra những đòn công kích uy lực không kém. Một cái khác công năng là thả ra mê vụ tản ra xung quanh, bên trong nơi được mê vụ bao phủ, ngoài chủ nhân pháp khí ra, những người khác sẽ bị hạn chế tầm nhìn cùng linh thức. Là một kiện không tệ cực phẩm pháp khí. Thu lại hồ lô vào túi chứa vật xong, Trần Nguyên lấy ra khôi lỗi bắt đầu sửa chữa. Thời gian thấm thoát trôi nhanh đi, thời gian 30 năm một lần đấu giá hội ở Ly Hỏa Tiên Thành cũng đã đến. Giờ phút này rất nhiều tu sĩ tụ họp tại cửa xếp hàng chờ đi vào phòng đấu giá. Mỗi một người muốn tham gia đấu giá hội đều cần giao ra 50 linh thạch phí vào cửa, điều này khiến rất nhiều tu sĩ có tâm đi xem láo nhiệt bỏ đi vào trong ý định. Còn những người bước vào bên trong không phải luyện khí hậu kỳ, cũng là có gia sản luyện khí trung kỳ tu sĩ. Phòng đấu giá có hơn 1000 chỗ ngồi, nhưng mỗi lần tổ chức đều bị chật kín, chỉ riêng tiền thu phí vào cửa đã khiến Ly Hỏa Tông thu hơn 5 vạn linh thạch. Đương nhiên thứ khiến Ly Hỏa Tông kiếm đầy bùn đầy bát vẫn phải là phí dịch vụ, mỗi một kiện được gửi đấu giá sẽ bị buổi đấu giá thu đi 15 giá trị làm tiền công. Giữa quảng trường láo nhiệt, thỉnh thoảng lại có từng người tỏa ra khủng bố áp lực. Tại một bên cửa lớn đi thẳng vào mà không cần giao bất kỳ một viên linh thạch. Những người này đều là trúc cơ tu sĩ, có một thân không che giấu mang theo hậu bối mà đến, có một thân độc hành hiệp không thích giao du vẻ mặt lạnh nhạt. Có chính đạo tu sĩ ngang nhiên lộ mặt, cũng có ma đạo tu sĩ che giấu thân phận, một thân tỏa giá khiếp người âm khí. Đấu giá hội cũng không có cái gì tiêu chuẩn tư cách, chỉ cần là tu sĩ đạt đủ yêu cầu liền có thể tham gia. Chỉ cần không phá vỡ quy tắc của đấu giá hội, cho dù ngươi có là ma tu đang bị truy lã cũng có thể làm chút ẩn giấu thân hình tiến vào. Cái này trở thành một cái khác quy tắc ngầm của đấu giá hội, chỉ vì giúp Ly Hỏa Tông kiếm tài nguyên mà tổ chức. Một thân áo tròn đen, đeo mặt nạ đội mũ rộng vành, một thân trúc cơ khí tức chỉ hơi làm thu liễm đi tới dành riêng cho trúc cơ đường đi. Người tiếp đón lối đi này là một tên trúc cơ lão giả, cảnh giới chỉ là trúc cơ sơ kỳ, vẻ ngoài cổ hy đã 70 có hơn, đang mắt sáng như lúc nhìn mũ rộng vành tu sĩ. Lão giả nhìn Trần Nguyên một cái, vẻ mặt ôn hòa chào hỏi. Đạo hữu tốt, lão phu Đoàn Phong, là trưởng lão của Ly Hỏa Tông, không biết đạo hữu là. Trần Nguyên thấy lão giả hỏi thăm mình lai lịch, hắn tùy tiện trả lời chút tính danh giả. Tại hạ đạo hiệu vô danh, là tán tu không đáng nhắc đến. Thấy trước mặt người này tùy tiện báo ra tính danh, Đoàn Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, 89 phần 10 là giả danh. Lấy trong túi chữ vật ra một tấm lệnh bài có khắc số 78, vẻ mặt ôn hòa lên tiếng. Vô danh đạo hữu, trên tấm lệnh bài này chính là chỗ ngồi riêng dành cho trúc cơ tu sĩ tại tầng 2. Sau khi thấy Trần Nguyên nhận lấy lệnh bài xong, hắn ra hiệu cho một bên thị nữ đi tới dẫn đường. Trần Nguyên nhận lấy lệnh bài, lên tiếng làm cảm ơn một câu, tiếp tới tầng 2 chỗ ngồi. Đấu giá hội được bố trí có tổng cộng 1100 chỗ ngồi. Trong đó dưới tầng 1 có 900 chỗ ngồi, được phân chia tại đông nam tây ba phương hướng, mỗi khu vực có 300 chỗ ngồi, còn hướng bắc chính là khu vực đại sân khấu gửi bán vật phẩm đấu giá. Tầng 2 được chia ra 150 khu vực ngồi của trúc cơ tu sĩ. Mỗi một khu vực đều có 2 chiếc ghế tựa cùng một cái bàn nhỏ, khoảng cách giữa các khu vực chỗ ngồi đều cách nhau 20 mét, tạo thành không bị chật hẹp hay cái gì khó chịu. Trần Nguyên thấy nơi đây tầng 1 đã có trên 500 chỗ ngồi được sử dụng, còn tầng 2 chỉ có hơn 30 chỗ đã có người ngồi. Trong đó có 2 người một cặp ngồi cùng nhau, có một người một chỗ không ai đi theo, cũng có dẫn theo hậu bối mà tới. Nhưng những tên kia tuổi trẻ hậu bối, hầu hết đều cung kính đứng sau lưng mình trưởng bối, chứ không dám tiến lên tùy tiện ngồi ngang hàng cùng trúc cơ tu sĩ. Đợi thêm một lúc, thấy phía dưới tầng 1 đã chật kín người, còn tầng 2 trúc cơ tu sĩ đã có hơn 100 người yên vị tại mình chỗ ngồi. Thấy cảnh này hắn ánh mắt hơi lấp lóe, trong lòng có chút cảm khái không thôi. Nơi đây vậy mà tụ họp có 11 người là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chưa kể đến những tên che giấu thân phận mà hắn không nhìn thấu sâu cạn. Trên mặt nổi Thanh Hà Tông địa vực có không tới 70 tên trúc cơ hậu kỳ. Đạt tới trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, đã là gần như đứng ở Thiên Nguyên vực nơi này đỉnh kim tự tháp. Bình thường các loại đấu giá hội rất khó có thể vào bọn họ mắt, có lẽ chỉ như đại hình đấu giá hội được tổ chức ở Tiên Thành nơi, mới đủ tư cách để mấy người này đích thân tới. Trúc cơ cảnh giới mỗi một tiểu bình cảnh cũng không giống như luyện khí kỳ có thể dùng thời gian chậm rãi mài giũa dẫn đến phá cảnh. Thông thường tại trúc cơ cảnh giới gặp bình cảnh, chỉ có rất ít người dựa vào thời gian mài giũa là đột phá thành công. Đa phần đều bị kẹt chết tại bình cảnh cả đời, hoặc là phải có thiên tài địa bảo có công dụng tương tự như phá cảnh đan mới có thể xung quan. Đương nhiên, mấy cái kia thiên tiêu chi tử không nằm trong những người này, bọn họ bị bình cảnh kẹt lại, có thể là do tâm cảnh không tốt, hoặc căn cơ bị trọng thương. Như vậy chỉ cần có tốt thời gian tu dưỡng căn cơ, hay tâm cảnh viên mãn liền có thể ung dung không ngại đột phá. Ở chỗ ngồi số 92 Trần Nguyên phát hiện Vũ Kim Phi cùng Kỳ Tĩnh Vân đạo lữ hai người. Ngay bên cạnh chỗ ngồi số 93 là Ân Nguyên Hải cùng mình con trai Ân Lương Dịch. Không chỉ có riêng mấy người, Trần Nguyên ở lần lượt nhiều nơi cũng phát hiện người quen. Triệu Khánh Dương, Thương Cẩn, Tiểu Hân Lan, Tô Ngạn Minh, những người này hắn từng gặp ở Thanh Huyền Phường thị đấu giá hội, bây giờ đều dẫn theo mình hậu bối đến tham gia lần này đấu giá hội. Trần Nguyên kinh ngạc qua đi, sau một lúc ngẫm nghĩ lại cảm thấy cũng đúng, dù sao Ly Hỏa Tiên Thành cùng Thanh Huyền Phường thị, đối với trúc cơ tu sĩ mà nói cũng không tính xa. Thích hợp một chút dẫn theo mình hậu bối đi mở mang tầm mắt là chuyện rất bình thường, biết đâu còn có kinh hỉ ngoài ý muốn vừa mắt vật phẩm đấu giá nào thì sao. Lúc này phía sau sân khấu xuất hiện một lão giả dung mạo cổ hi, đầy đầu tóc trắng, nhưng nếp nhăn trên mặt lại không có nhiều. Dừng lại phía trước bàn gỗ, một thân một thuộc tính ôn hòa khí tức không che giấu biểu hiện ra bên ngoài. Mọi người ở đây ít nhiều gì đều nhận ra người tới. Người này tên Lưu Thuyên, là một trong ba người tại Ly Hỏa Tông đạt tới trúc cơ hậu kỳ, tu luyện dưỡng sinh công pháp, không thích đánh giết. Năm nay đã 200 tuổi có hơn, nhưng khí sắc vẫn hùng hào, sinh cơ thịnh vượng, không giống chút nào tu sĩ thọ nguyên sắp đến dáng vẻ. Lưu Thuyên một mặt ôn hòa, thanh âm không nhanh không chậm giới thiệu bản thân, cùng giảng giải về quy tắc của đấu giá hội. Một lúc sau cảm thấy đã không sai biệt lắm, Lưu Thuyên liền hô lên bắt đầu buổi đấu giá. Tiếp đó là lấy trong túi chữ vật ra một kiện thuần hình pháp khí lên tiếng. Cực phẩm pháp khí Thiết Nham Thuẫn, giá khởi điểm 3000 linh thạch, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 100 linh thạch. Nói xong còn không quên dùng tay mình gõ nhẹ hai cái vào mặt Thuẫn, kêu con vang dội. Sau khi Lưu Thuyên nói ra có thể đấu giá thanh âm, tầng một tu sĩ nhao nhao có người báo ra giá cả. Ta ra 3100 linh thạch, 3500, ta ra 3700 linh thạch. Lần lượt những tiếng báo giá được vang lên. Dựa vào Trần Nguyên nhị giai luyện khí sư ánh mắt, hiện này cực phẩm phòng ngự pháp khí kỹ thuật rèn khá tốt, ít nhất cũng phải là nhị giai luyện khí sư đích thân độc thủ. Vật phẩm đấu giá đầu tiên lấy 6000 linh thạch được một tên luyện khí viên mãn tu sĩ cầm tới tay. Lưu Thuyên nội tâm có chút hài lòng, tiếp đó lấy ra vật phẩm thứ hai bắt đầu giới thiệu. Vật phẩm tiếp theo đấu giá hội là thạch sắt linh dịch, có thể gia tăng thêm 5 tỷ lệ đột phá trúc cơ, giá khởi điểm 3000 linh thạch, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 100 linh thạch. Chỉ mới là vật phẩm đấu giá thứ hai, phòng đấu giá đã lấy ra trúc cơ linh vật, khiến mọi người ở đây càng thêm cuồng nhiệt. Ngay cả ở tầng 2 trúc cơ tu sĩ rất nhiều người cũng có biểu tình chờ mong không thôi. Trần Nguyên ngồi ở tầng 2 trong lòng cũng có chút chờ mong, lần này hắn linh thạch dự trữ đầy đủ, có gần 4000 viên trung phẩm linh thạch nơi tay. Thậm chí nếu như không đủ linh thạch, phòng đấu giá còn có thể chấp nhận các loại thiên tài địa bảo làm thế chấp. Cho nên hắn chuyến này mang theo tâm thái bắt buộc phải được trúc cơ đan mà đến, cho dù là đắc tội trúc cơ hậu kỳ cũng không tiếc. Hết chương. Chương 98, trúc cơ đan. Chương 98, trúc cơ đan. Trúc cơ linh vật được một tên luyện khí tu sĩ dùng 5200 linh thạch cầm được tới tay. Trong cả quá trình tranh đoạt trúc cơ linh vật, ở tầng 2 đều không có bất kỳ một người nào lên tiếng báo giá, giống như là một chút ăn ý lẫn nhau tạo thành. Vật phẩm tiếp theo được mang ra đấu giá là 5 bình tinh phẩm hoàng linh đan, giá khởi điểm là 1000 linh thạch, cuối cùng dùng 3000 linh thạch thành giao. Trần Nguyên thấy cảnh này liễu lơi không thôi, trước kia Vũ Kim Phi chỉ lấy 500 linh thạch một bình bán cho hắn, bây giờ tới đấu giá hội 5 bình trực tiếp xào tới 3000 linh thạch. Ở tầng 2 chỗ ngồi, nhìn xuống lần lượt các loại vật phẩm được đem ra ngoài bán đấu giá, hắn có chút cảm khái không thôi. Loại này đem ra bán đấu giá, thấp nhất giá thành giao đều là trên 1000 linh thạch cất bước. Vật phẩm được đem ra sân cũng được sắp xếp rõ ràng, cứ 10 vật phẩm nhất giai bán đấu giá thành công, sẽ có một vật phẩm nhị giai được đem ra. Cứ lần lượt như vậy đan xen vào với nhau, khiến bầu không khí ở đại sảnh chưa từng hạ xuống. Nãy giờ hắn đếm đã có hơn 30 vật phẩm được bán ra, trong đó trúc cơ linh vật xuất hiện đến 4 lần. Cũng chỉ có như Tiên Thành địa phương đứng ra tổ chức đấu giá hội, phụ trợ đột phá trúc cơ tài nguyên mới có thể xuất hiện nhiều như vậy. Trần Nguyên dự đoán sau hôm nay, số lượng trúc cơ ở Ly Hỏa Tiên Thành địa vực này sẽ xuất hiện thêm không ít. Nhất giai duyên thọ đan có 3 viên, có thể duyên thọ 5 năm, chỉ có tác dụng cho lần đầu tiên sử dụng, không thể cộng dồn. Lưu Thuyên vừa nói vừa lấy trong túi chứa vật ra 3 cái bình ngọc đặt lên bàn, tiếp đó hướng về mọi người tiếp tục nói. Viên đầu tiên nhất giai duyên thọ đan dược, giá khởi điểm 2000 linh thạch, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 100 linh thạch. Nhất giai duyên thọ đan dược đối với tầng 2 trúc cơ tu sĩ đều rất ít người cảm thấy hứng thú. Ngoại trừ một chút tân trúc cơ ra, thì hầu hết đều đã sử dụng qua loại này nhất giai duyên thọ đan dược, cho nên đối với vật phẩm đấu giá hiện tại đều không hứng thú. Nhưng trái ngược với tầng 2 lạnh nhà biểu hiện, tầng 1 bầu không khí hoàn toàn trái ngược, nhất là với một vài tu sĩ đã có tuổi. Chỉ là viên thứ nhất duyên thọ đan dược đã được đẩy lên tới hơn 5000 linh thạch. Cuối cùng được một tên bề ngoài giản mua lão nhân dùng 5200 linh thạch cầm được tới tay. Nhận lấy đan dược xong, tên này lão nhân một mặt không kìm được vui vẻ. Đối với hắn loại này tiền đồ vô vọng tu sĩ mà nói, dùng vài nghìn linh thạch đổi lấy sông lâu thêm 5 năm, cũng coi như là kiếm lời. Thấy viên đầu tiên duyên thọ đan dược được bán ra 5200 linh thạch, Lưu Thiên ở trên sân khấu lộ ra ngoài biểu tình vui vẻ tiếp tục nói: "Viên thứ hai nhất giai duyên thọ đan dược, giá khởi điểm 2000 linh thạch, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 100 linh thạch." Ngay sau khi Lưu Thiên dứt câu, bên dưới tầng một tu sĩ còn đang nâng vài trăm linh thạch một lần lúc. Ở tầng 2 chỗ ngồi có một thanh âm vang lên: ta ra 5000 linh thạch. Thấy thanh âm này vang lên, dưới tầng một bầu không khí hơi chút đọc lại, vài người nhìn hướng tầng 2 có chút e sợ, nhưng có vài người lại lộ ra biểu tình giận dữ. Là vị nào trúc cơ tiền bối, lại còn cùng với một đám lao già hậm hẹm, sắp chết chúng ta tranh đoạt nhất giai duyên thọ đan dược. Trần Nguyên nhìn một tên giản mua tu sĩ bất mãn lên tiếng chất vấn lúc, hắn khẽ hừ lạnh một tiếng. Người đe dọa ta. Nói xong tuy rằng không thả ra khí thế để làm uy hiếp, nhưng cái kia vô hình bầu không khí khiến lao giả có chút cảm thấy lạnh sống lưng. Hơi nuốt một ngụm nước bọt, tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi cùng bất an, nhưng người này nghĩ tới phía sau mình đang ở thế lực, cùng nơi đây là Ly Hỏa Tiên Thành cấm chỉ động võ lúc, trong lòng cũng có thêm chút sức mạnh cùng tự tin. Lão phu cái này không dám, chỉ là tiền bối một vị trúc cơ tu sĩ, lại cùng chúng ta đám này cấp thấp luyện khí tu sĩ tranh đoạt nhất giai duyên thọ đang lượng, có chút không được đúng đi. Trần Nguyên nhìn tên này lão giả một mắt trong lòng có chút bật cười rồi, nhưng hắn thật sự là lười so đo. Quay qua giữa sân Lưu Tuyên lên tiếng, Lưu đạo hữu, ở đây có cấm chỉ trúc cơ tu sĩ không được ra giá tranh đoạt nhất giai duyên thọ đan dược đi. Lưu Tuyên đang lúc đứng xem trò vui bất thình lình bị gọi tên, hắn có chút kinh ngạc tiếp đó phản ứng lại lên tiếng đáp, ở đây cũng không có quy định như thế, chỉ cần muốn là có thể cầm linh thạch đấu giá, chỉ cần không làm ra trái với quy tắc liền có thể. Vừa nãy một chút tiểu tranh chấp hắn thấy cũng là chuyện bình thường, chỉ là đấu khẩu vài câu, cho nên cũng không ra tiếng can ngăn. Nhưng theo hắn cái này thấy, tên kia luyện khí tu sĩ đúng là có chút ngu ngốc. Bản thân chỉ là luyện khí kỳ, nhưng lại đối với trúc cơ tu sĩ lên tiếng chất vấn, cái này theo hắn thấy đúng là không khôn ngoan sự tình. Làm như vậy không chỉ không có lợi ích gì, ngược lại sẽ để bản thân khả đắc tội một vị xa lạ trúc cơ. Nghe được mình muốn thanh âm về sau, Trần Nguyên khẽ liếc nhìn phía dưới luyện khí lao giả một mắt, tiếp đó liền không để ý tới. Hắn lười nói nhảm thêm với tên này giản mua tu sĩ. Luyện khí lao giả thấy cảnh này, trong lòng hơi chút giận dữ, nhưng lại không dám thật sự đắc tội chết với Trần Nguyên. Thấy đại sảnh có chút im lặng, không ai có ý định tiếp tục ra giá về sau, Lưu Thiên hô lên chốt giá 5000 linh thạch. Tiếp đó phất tay ra hiệu, một vị nữ tu thân hình mảnh mai đi tới bưng lấy bình ngọc, hướng lối đi riêng dẫn lên tầng 2 tới chỗ Trần Nguyên. Tiền bối, đây là ngài đan dược. Thấy một bên nữ tu luyện khí trung kỳ cung kính đưa tới bình ngọc, Trần Nguyên nhận lấy đan dược kiểm tra một phen, tiếp đó lấy ra 5000 linh thạch dùng linh lực bọc lấy đẩy qua. Nữ tu nhận linh thạch dùng linh thức đến qua đã đủ về sau, liền thu lại vào túi trữ vật, tiếp đó cung kính chắp tay sau đó rời đi. Đa tạ tiền bối. Lúc này cũng có không ít người chú ý tới Trần Nguyên, nhưng hầu hết đều là thoáng qua liền thôi. Thấy hắn nhìn lại, có người cười cười gật đầu biểu thị thiện ý, có người không nói một câu quay đi chỗ khác. Khúc nhạc dạo qua đi, bán xong cả 3 viên duyên thọ đan dược về sau, Lưu Thuyên một mặt cười bí hiểm lên tiếng. Khu khu, vật phẩm tiếp theo bán đấu gái có chút đặc thù, có lẽ rất nhiều vị đạo hữu tới đây cũng là vì thứ này. Nói xong lấy bên trong túi chứa vật ra 5 chiếc bình ngọc đặt lên bàn. Trúc cơ đan 5 viên, công dụng có thể giúp luyện khí tu sĩ gia tăng thêm 30 tỷ lệ đột phá trúc cơ. Giá khởi điểm 100 viên trung phẩm linh thạch, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 5 viên. Thấy trúc cơ đan được đem ra về sau, nghe thấy có 5 viên số lượng, nhiều người đều rất kinh ngạc không nghĩ tới. Ngay cả tầng 2 trúc cơ tu sĩ, chỉ có những cái kia trúc cơ hậu kỳ là lộ ra khuôn mặt như có đoán trước biểu hiện. Mọi khi chỉ có 3 viên trúc cơ đan dược bán ra, nhưng lần này hội đấu giá trực tiếp lật ra thêm 2 viên nữa, khiến người nghi hoặc không thôi, không hiểu Ly Hỏa Tông làm ra như vậy mục đích. Nhưng Lưu Tuyên cũng không lên tiếng làm giải thích, chỉ hô lên bắt đầu cạnh tranh về sau, liền không lên tiếng nữa. Trúc cơ đan vật này tương đối đặc biệt, không cần trợ uy hay kích động lời nói, giá trị của nó sẽ không có giảm xuống. Ngược lại chỉ cần còn có tu sĩ muốn tiến thêm một bước, hoặc là vì thế lực của mình mà suy nghĩ, tự thân chính là tốt nhất lời cổ động. Hết chương. Chương 99, trúc cơ đan tới tay, nhị giai duyên thọ đan dược. Chương 99, trúc cơ đan tới tay, nhị giai duyên thọ đan dược. Sau khi trúc cơ đan được đem ra, Trần Nguyên một bên hô hấp dồn dập không ngừng. Ngoại trừ thiên linh căn cùng địa linh căn ra, không một luyện khí tu sĩ nào đối với trúc cơ đan không động tâm. Ánh mắt hơi lóe lên, nhìn trong túi chứa vật số lượng linh thạch, hắn lại tương đối có lòng tin lên. Không chỉ thế, ánh mắt hắn đảo qua tầng 2 một vòng, thấy rất nhiều người ánh mắt lấp lóe qua mang. Trong đó nhất mãnh liệt lộ ra bên ngoài là Vũ Kim Phi cùng Kỳ Tĩnh Vân hai người đạo lữ. Có lẽ đối với Vũ Kim Phi người này mà nói, đây đã là hắn cuối cùng cơ hội đột phá trúc cơ, cho nên biểu hiện ra ngoài khát vọng cũng là chuyện có thể hiểu. Tiếp theo là đối với như các loại trúc cơ thế lực đang bị yếu kém về mảng trúc cơ tu sĩ, nhất là đối với Triệu Khánh Dương gia tộc hoàn cảnh như hiện tại. Có lẽ Triệu Thái An vị kia trúc cơ lão tổ ngã xuống chỉ là chuyện trong thời gian vài năm gần đây. Nếu bây giờ có thể cầm xuống giúp gia tộc tăng thêm một vị trúc cơ tu sĩ, tuy sức mạnh về mặt căn bản chiến lược vẫn còn yếu kém một chút, nhưng đại khái nguy cơ lần này hoàn toàn có thể tiêu trừ. Cùng cảnh ngộ như vậy, có vài thế lực khác đối với trúc cơ đan cũng lộ ra bên ngoài vẻ mặt nhất định phải được xu thế. Ngược lại, đối với những cái kia có nhiều tên trúc cơ tu sĩ tọa trấn thế lực, hay có trúc cơ hậu kỳ, đều lộ ra vẻ mặt ung dung không đổi, chỉ là hơi lộ ra có chút hứng thú thần sắc mà thôi. Bọn hắn thế lực bên trong hầu hết đều có sẵn trúc cơ đan làm nội tình thế lực, cho nên cũng không phải như vậy gấp gáp. Đương nhiên không ai sẽ ngại nếu thế lực của mình có thêm trúc cơ đan dự trữ, dù sao loại này chiến lực tài nguyên càng nhiều càng tốt. Nhưng giá trị của trúc cơ đan hầu hết đều khá cao, với lại nếu để thế lực đối địch biết bản thân có quá nhiều trúc cơ đan dư thừa, như vậy rất dễ gây đến tai họa cho thế lực bản thân. Ngay cả như Ly Hỏa Tông cái này khủng lồ như thế, có cả một tòa tiên thành làm nơi thu vào, nhưng tại sao hiện ra bề ngoài sức mạnh cũng chỉ có 20 tên trúc cơ? Đây không phải là cái này đã là cao nhất hạn mức mà Thanh Hà Tông cho phép sao? Vượt qua 20 sẽ gây đến bá chủ không vui cùng kiêng kỵ. Lúc đó tùy tiện làm một cái lấy cớ chen ép các loại đồng loạt mà đến, tuy rằng không đến nỗi diệt môn, nhưng suy sụp một khoảng thời gian là không thể tránh khỏi. Tương tự như vậy áp dụng cho toàn bộ các lớn nhỏ thế lực, chỉ cần để cao cấp hơn ngươi thế lực biết bản thân có khả năng đe dọa đến bọn họ địa vị, không chèn ép ngươi thì chèn ép ai. Hiện tại giá viên đầu tiên trúc cơ đan đã được đẩy lên 250 viên trung phẩm linh thạch. Trần Nguyên đang dự định chen vào một chân hô giá lúc, đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc báo lên. Ta ra 300 viên trung phẩm linh thạch. Kỳ Tĩnh Vân thanh âm dễ nghe lên tiếng báo giá. Vũ Kim Phi chỉ là luyện khí cảnh giới, vào lúc một đám trúc cơ tu sĩ đang cạnh tranh như này không tiện lộ diện, cho nên nàng là người đại diện ra giá là tốt nhất kết quả. Nhiều tu sĩ nghe được có người trực tiếp nâng thêm 50 viên trung phẩm báo giá, đều quăng qua ánh mắt chú ý tới thanh âm vang ra địa phương. Vũ Kim Phi thấy nhiều như vậy trúc cơ chú ý đến mình, tuy nhiều người chỉ là liếc qua một giây tiếp đó liền quay đi, nhưng toàn thân cơ bắp vẫn không tự chủ được căng cứng lên. Thật sự là áp bách từ hơn 20 tên trúc cơ tu sĩ chú ý đến không phải nhỏ, trong khi đó hắn chỉ là luyện khí. Tuy là như vậy, nhưng bề ngoài vẫn thể hiện ra trấn tĩnh không hoảng loạn, hắn cái này cũng không đi đáp trả lại mấy cái kia ánh mắt chủ nhân, chỉ im lặng nhìn trên sân khấu trúc cơ đan. Kỳ Tĩnh Vân thì khác, nàng lúc này biểu hiện ra sắc bén ánh mắt quét qua xung quanh người. Cùng cảnh giới tu sĩ đều hơi chút như có gai ở sau lưng, mấy người hơi kinh ngạc về sau liền gật đầu coi như chào hỏi. Trần Nguyên sau khi nghe được người ra giá là Kỳ Tĩnh Vân lúc, hắn cũng không ngạc nhiên, cái này hoàn toàn có thể đoán trước. Hơi trầm tư một lúc, cuối cùng vẫn quyết định không ra giá cạnh tranh thêm. Nếu Vũ Kim Phi có thể đột phá trúc cơ, như vậy tương lai hắn nhị giai đan dược cũng có chỗ để mua sắm, đây tương đối có lợi cho bản thân. Nhưng Trần Nguyên không cạnh tranh, cũng không có nghĩa ai cũng như vậy, một thanh âm khác cắt ngang, ta ra 310 viên trung phẩm linh thạch. Người ra giá là một tên bề ngoài thanh niên anh tuấn, khí chất bất phàm trúc cơ nam tu. Kỳ Tĩnh Vân khẽ liếc tên này một mắt, tiếp đó lạnh nhạt báo giá cả, 330 viên trung phẩm linh thạch. Tên địa dung mạo tuổi trẻ trúc cơ nam tu nghe được báo giá thanh âm, hơi làm do dự một lúc liền từ bỏ. Cuối cùng đạo lữ hai người thuận lợi dùng 330 viên trung phẩm linh thạch cầm tới tay trúc cơ đan. Viên đầu tiên được bán ra, tiếp sau là viên thứ hai được mang ra đấu giá, cạnh tranh vô cùng ác liệt. Trần Nguyên lần này cũng không có cố kỵ, cuối cùng dùng 360 viên trung phẩm linh thạch cầm tới tay, cao hơn viên đầu tiên 30 viên. Nhận tới tay trúc cơ đan về sau, Trần Nguyên cái này tương đối thả lỏng tâm tình, chuyến này mục tiêu quan trọng nhất coi như đã hoàn thành. Nhìn trong túi trữ vật còn không đến 50 viên trung phẩm linh thạch, cùng 4000 viên hạ phẩm linh thạch. Trong thời gian này hắn đã tạm thời ngưng cơm đại hắc, cùng với bán ra đại lượng trước đó hàng tồn kho pháp khí, mới tích trữ được 300 viên trung phẩm linh thạch. May mắn là thỉnh thoảng hắn dùng chân dung rời đi tiên thành lúc, cũng câu được tới tay vài con cá nhỏ làm một chuyến thu hoạch. Nhìn trong tay bình ngọc, Trần Nguyên bản tôn ở ngoài nghìn dặm trong động phủ trúc cơ cũng có chút kích động. Bây giờ chuyện quan trọng là có thể an toàn hộ tống viên này trúc cơ đan rời đi tiên thành nữa liền có thể. Ân, cái này cũng không khó, dựa vào tiếp cận trúc cơ trùng kỳ tu sĩ sức chiến đấu, e rằng muốn rời đi cũng tương đối dễ. Trong lúc hắn mê mang suy nghĩ viền vông, viên thứ 3 trúc cơ đan cũng được một cái trúc cơ trùng kỳ, dùng 350 viên trung phẩm linh thạch cầm tới tay. Viên thứ 4 cùng viên thứ 5 cũng lần lượt được Triệu Khánh Dương cùng một cái khác trung lưu thế lực bỏ ra 365 cùng 370 viên trung phẩm linh thạch cầm xuống. Cả năm viên trúc cơ đan đều đã bán ra lúc, tiếp theo như sắp xếp trước đó, lần lượt có nhất giai cấp độ bảo vật được đem ra. Trần Nguyên đến nơi đây đã mất đi rất lớn hứng thú, hắn bây giờ trong lòng chỉ nghĩ tới trong tay trúc cơ đan. Lớn lớn nhỏ nhỏ hơn 100 kiện vật phẩm đã được đem ra, sau khi một kiện nhị giai trung phẩm phi xa kiếm được đấu giá thành công về sau. Lưu Thiên lúc này hơi ngưng lại một chút động tác, tiếp đó mỉm cười hướng mọi người ở đây giải thích lên, nhất là ánh mắt như có như không thâm ý nhìn đến những chỗ ngồi được trúc cơ hậu kỳ tu sĩ sử dụng. Hơi u sầu, lại có chút tiếc nuối thanh âm vang lên. Chư vị lần này đúng là có phúc không nhỏ, nếu không phải lão phu phải đứng ra làm chủ trì buổi này đấu giá hội, nhất định phải dùng mọi giá để cầm xuống kiện này vật phẩm. Thấy Lưu Thiên có chút thần thần bí bí cái kia bộ dáng, lại chậm chạp không chịu đem vật phẩm đấu giá ra. Trúc cơ sơ trung kỳ tu sĩ còn không dám lên tiếng phàn nàn, nhưng mấy tên trúc cơ hậu kỳ lại không có nhiều như vậy kiên kỵ, trong đó một vị cũng có tuổi trúc cơ hậu kỳ tu sĩ lên tiếng. "Hừ, Lưu Thiên tiểu nhi, còn cái gì một mặt thần thần bí bí, có gì đồ tốt mau mang ra đây, để mấy lao gia hỏa chúng ta xem thử." Người lên tiếng có ngoại hiệu Trang lão, trúc cơ hậu kỳ cùng thời kỳ với Lưu Thiên, quan hệ hai người cũng được cho là không tệ, cho nên một mặt không khách khí chỉ thẳng vào Lưu Thiên cái mũi chửi. Nghe được lời này một cái khác trúc cơ hậu kỳ, bên ngoài chỉ là thiếu niên 13, 14 tuổi cũng cất giọng thanh thoát lên tiếng. "Đúng a Lưu Thiên đạo hữu, ngươi cái này một mặt thần thần bí bí, lại còn che che lấp lấp, có chút không đúng. Có đồ gì tốt mau đem ra cho chúng ta xem thử, nãy giờ đều là mặt hàng kém chất lượng đem ra đấu giá, khiến ta đây cũng có chút buồn ngủ rồi." Người này tuy diện mạo chỉ là 13, 14 tuổi thiếu niên, nhưng cũng không ai ở đây dám xem thường. Tu tiên giới bề ngoài dung mạo chính là nhất không đáng tiền đồ vật, tuổi trẻ dung mạo chỉ là người này muốn biểu hiện ra, ai thật sự tin chính là ngu ngốc. Lưu Thiên nghe được lời này, đầu tiên là khẽ chắp tay cười có lỗi với mấy người, tiếp đó chỉ vào Trang lão cái mũi mắng, hấp tấp không làm lên được đại sự. Tuy là nói như vậy, nhưng tay vẫn lấy ra một cái bình ngọc đặt lên bàn, giọng nói có chút không lỡ bỏ thanh âm vang lên. "Nhị giai duyên thọ đan, có thể duyên thọ 30 năm, cho viên đầu tiên sử dụng, viên thứ hai sẽ giảm đi một nửa công dụng. Giá khởi điểm 400 viên trung phẩm linh thạch, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 10 viên trung phẩm linh thạch." Nghe tới đây lúc, toàn trường gần như yên lặng như chết. Trần Nguyên một mặt có chút kích động nhìn tới, hắn thật sự tương đối động tâm, nhưng biết loại này đồ vật mình là chưa đủ tư cách nhúng tay. Giá cả chỉ là một mặt, mặt khác là loại này đồ vật chỉ cần không ngay lập tức tại mọi người trước mặt luyện hóa, chỉ cần bước ra tiên thành một bước, ngay lập tức có khả năng bị vây công mà chết. Dồn dập hô hấp từ những cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chỗ ngồi, bất thình lình có người dẫn trước lên giá. "Ta ra 500 viên trung phẩm linh thạch." Hết chương. Chương 100, chấn nhiếp chân nhân thần thức. Chương 100, chấn nhiếp chân nhân thần thức. Trong toàn bộ đại sảnh lúc này bầu không khí đều an tĩnh, thậm chí ngoài thỉnh thoảng sẽ vang lên những thanh âm nhỏ nhẹ, nhưng lại kèm theo uy thế áp bách ra, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Ta ra 720 viên trung phẩm linh thạch. 750. Ta ra 760 viên. Những thanh âm báo giá không ngừng vang lên, bầu không khí đại sảnh bắt đầu cũng mất đi trước đó yên tĩnh, một chút khí thế dần dần được lan tỏa ra bên ngoài. Trúc cơ trung kỳ còn đỡ, trúc cơ sơ kỳ ngồi cạnh những cái kia phát ra khí thế trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cảm nhận được hơi chút áp bách hướng tới bản thân. Một thời gian ngắn trôi đi, hiện tại còn tranh đoạt duyên thọ đan dược chỉ còn hai người. Ta ra 850 viên trung phẩm linh thạch. Người còn kiên trì chính là một tên bề ngoài trung niên nam tử ngôn trác, cùng một tên bề ngoài dung mạo đã có hơn 60 mập mạp lão giả Cốc Mặc. Cả hai đều đã là lâu năm trúc cơ hậu kỳ, có vài chục năm ở cảnh giới này tu hành. Cốc Mặc sắc mặt âm trầm hướng mình đối thủ cạnh tranh lên tiếng. Ngôn trác đạo hữu, ngươi cái này mới hơn 150 tuổi đi, cần thiết cùng ta lão giả này cạnh tranh duyên thọ đan dược. Hay là nghĩ rằng ta dễ dàng bắt nạt lên cố tình áp ý nâng giá rồi? Nói xong khí thế trúc cơ hậu kỳ không còn như vậy thu liễm, cực mạnh áp bách đè ép qua, giống như chỉ cần một lời không hợp liền xuất thủ ý tứ. Nôn chắc thấy cái này cảnh tượng cũng không e sợ, khẽ cười lạnh khinh thường một câu, Cốc Mặc tiểu nhi, ngươi cũng chỉ hơn ta 20-30 tuổi mà thôi, chăng cái gì tiền bối cho ai xem. Nói xong bản thân cường đại khí thế cũng tỏa ra, thậm chí trong tay đã xuất hiện một chiếc hắc nhật luân bàn không ngừng xoay tròn. Ý tứ phô trương sức mạnh cũng rất rõ ràng, thượng phẩm pháp khí không ngừng trên bàn tay xoay tròn sẵn sàng công kích. Cốc Mặc cũng không chịu yếu thế, một cái hư ảnh màu lam nhạt thủy giao dần dần ngưng thực sau lưng, khí thế tỏa ra toàn trường khiến trúc cơ sơ kỳ ở nhóm bên cạnh không chịu được dựng lên rào chắn cản lại. Đang lúc mọi người ở đây nghĩ hai người phải đánh lên đến, bất thình lình một cô viễn siêu trúc cơ linh thức là chân nhân thần thức giáng xuống bao trùm lại hơn nghìn tu sĩ trong đại sảnh. Trần Nguyên cảm nhận được cỗ này khí tức bao trùm lúc, hắn trong lòng báo động không thôi. Bách Viễn mặt nạ đã đạt tới nhị giai linh khí cấp bậc, cũng có chút giống như sắp không còn duy trì được công dụng. Hắn vẻ mặt cũng biến, dùng mình linh thức cố gắng ngăn cản, trong lòng thì kinh hô, chân nhân thần thức. Cũng may cỗ này thần thức duy trì bao trùm đại sảnh, chưa tới một giây thời gian liền tản đi, tiếp đó khóa chặt lấy Nôn Trác cùng Cốc Mặc để ép xuống. Hai người sắc mặt cũng biến, khí thế trước đó tỏa ra bên ngoài dưới sức ép hiện tại lại giống như trẻ con chơi đùa. Một thanh âm không nhanh không chậm, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm bao phủ toàn bộ đại sảnh vang lên. Ở phòng đấu giá cấm chỉ đánh nhau cùng uy hiếp, hai vị tiểu hữu cho ta chút mặt mũi, không cần phải hùng hổ dọa người. Thanh âm tuy rằng không phải lớn, nhưng lại rõ ràng lọt vào trong tai từng người nơi đây. Lời nói cũng không phải đe dọa ý tứ, nhưng khiến Nôn Trác cùng Cốc Mặc đều không nhịn được trong lòng run rẩy sợ hãi. Sau khi câu này được nói xong, khí tức hóa chặt hai người cũng tiêu tán biến mất, giống như vị này chân nhân chỉ là sơ biểu hiện cho mọi người ở đây một cái chấn nhiếp. Nôn Trác cùng Cốc Mặc trong lòng thả lỏng một hơi, tiếp đó cung kính hướng hư không thi lễ. Là vãn bối mạ phạm, cảm tạ chân nhân lương tay. Tịnh Vũ chân nhân nếu đã không còn dùng thần thức hóa chặt hai người, đã biểu hiện ra lần này chỉ là sơ làm cảnh cáo, sẽ không truy cứu. Trần Nguyên lúc này trong lòng vẫn còn kinh hãi, chỉ là giả đan tu sĩ đã kinh khủng như vậy. Hắn lại nghĩ tới trong nhật ký Ngô Kim Lương chỉ là trúc cơ trung kỳ lúc, vậy mà đi trêu chọc một vị khác giả đan chân nhân, điều quan trọng là vẫn còn sống sót rời đi. Không thể không cảm thán vị này Ngô Kim Lương tiền bối đủ dũng mãnh. Cuối cùng vẫn là vị kia Ngôn Trác, dùng 950 viên trung phẩm linh thạch cầm tới tay nhị giai duyên thọ đan. Vật phẩm tiếp theo được mang ra là một món nhị giai thượng phẩm phụ trợ linh khí. Một đôi cánh hình linh khí, có công dụng phụ trợ tu sĩ đột tốc, lấy 500 viên trung phẩm linh thạch giá khởi điểm. Có trước đó Ngôn Trác cùng Cốc Mặc làm gương, tuy rằng hơi chút đấu khẩu lẫn nhau, nhưng không ai thật sự làm ra uy hiếp tràn diện. Cuối cùng được một tên trúc cơ hậu kỳ thần bí tu sĩ cầm tới tay, người này toàn thân khoác áo tròn đen, đeo lên mặt nạ, không ai biết là gì thân phận. Kiện cuối cùng là nhị giai cực phẩm công kích linh khí, khiến mọi người ở đây mở rộng tầm mắt không thôi. Nhị giai cực phẩm linh khí Kim Nê Phủ, do Quảng Sa đại sư gửi ở chúng ta nơi này bán đấu giá. Vật phẩm này không dùng linh thạch để đấu giá, Quảng Sa đại sư có một yêu cầu cần dùng quý hiếm nhị giai cực phẩm tài liệu, hoặc tam giai tài liệu luyện khí để trao đổi. Vị nào đạo hữu có thể đáp ứng yêu cầu, có thể trực tiếp cùng Quảng Sa đại sư tại phòng riêng làm trao đổi. Nghe xong Lưu Thiên nói ra yêu cầu, có nhiều người ủ rũ đáng tiếc, lại có vài người ánh mắt hơi lấp loé qua màng, giống như có thể đáp ứng đủ điều kiện. Trần Nguyên hơi nhíu mày trầm tư, thật ra trong túi trữ vật của hắn vẫn còn hai khối nhị giai cực phẩm tài liệu, cùng một khối nhỏ tam giai kim thiết. Vốn là của Ngô Kim Lương trong 50 năm sưu tầm được, dùng để luyện chế chuẩn tam giai khối lỗi, nếu hắn muốn hiện tại có thể đem ra để trao đổi nhị giai cực phẩm linh khí. Nảy sinh ý nghĩ này, lúc ngay lập tức bị hắn trong lòng bắt bỏ. Đây đều là hắn tương lai tài liệu dùng để tu bổ giúp hóa thân khối lỗi tiến giai, không thể tùy ý động chạm. Cuối cùng có ba người lần lượt tiến về phía sau đại sảnh, đi cùng vị kia luyện khí đại sư nói chuyện. Cuối cùng cho đến đấu giá hội kết thúc, mọi người ở đây đều không biết ai là người tới tay được cực phẩm linh khí. Ra khỏi phòng đấu giá, Trần Nguyên cũng không đội rời đi tiên thành ngay, hắn thuê lại một tòa nhị giai động phủ mấy ngày quyền cư trú. Đấu giá hội vừa kết thúc, rời đi ngay e rằng sẽ gặp phải nhiều tên cấp tu hợp lực, chờ vài ngày đợi cho bầu không khí hạ xuống, lúc đó âm thầm rời đi tiên thành mới là tốt nhất thời cơ. Ngày thứ ba tại trong nhị giai động phủ, hóa thân khôi lỗi bỗng nhiên cảm nhận được ngoài động phủ linh khí có chút dao động bất ổn. Hắn hơi nghi hoặc biểu tình, ngay lập tức như bắn ra gì đó, rời khỏi mình động phủ nơi cư trú. Thấy cách đó không xa ở một nơi khác nhị giai động phủ, đang có một nguồn linh khí dày đặc, giống như bị một đạo khí xoáy vô hình hút vào bên trong gian kia động phủ. Rất nhanh Trần Nguyên liền phản ứng lại, có người đột phá trúc cơ. Đứng ở chỗ cao nhìn đoàn kia khí xoáy đang thu thập linh khí trong thiên địa lúc, Trần Nguyên hơi nhíu mày trầm tư. bản tôn ở ngoài nghìn dặm trong nhị giai linh mạch nơi cũng dùng đến thần hàng để quan sát được rõ hơn. Không chỉ riêng Trần Nguyên phát hiện có người đột phá trúc cơ, các nơi gần đó dần dần cũng tụ họp vài đạo thân ảnh tới hóng hớt. Một người giống như đã có nhiều lần kinh nghiệm trải qua, nhìn cảnh tượng này hơi đáng tiếc lên tiếng. Đoàn này khí xoáy có chút cảm giác không đủ a, theo ta kinh nghiệm mà phán đoán, 89 phần 10 là thất bại không thể nghi ngờ. Giống như để kiểm chứng lời người này nói, đoàn kia khí xoáy lúc đầu còn tương đối ổn định, nhưng hiện tại có chút không được giống như sắp sụp đổ. Phình một tiếng, khí xoáy trực tiếp sụp đổ tiêu tán, linh khí hội tụ tại bên trên động phủ, không còn chịu lực hút cũng dần dần tản ra khắp nơi, tuyên cáo người bên trong đã triệt để thất bại. Trần Nguyên tuy rằng không nghe được thanh âm hay động tĩnh gì tiếp theo, nhưng hắn cũng có thể đoán được người bên trong động phủ hiện tại bộ dạng. 89 phần 10 là tuyệt vọng cùng suy sụp tinh thần một bộ cảnh tượng, rất có thể kèm theo thật sâu không cam lòng. Không còn chuyện gì có thể hóng hớt, nhiều người đem theo đáng tiếc biểu lộ, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác rời đi. Cùng lúc này tại phía ngoài tiên thành nơi, ầm ầm, dung chuyển một đòn sơn băng địa liệt giáng xuống, hơn 300 mét xung quanh phương viên cuồng phong nổi lên, uy thế cực lớn. Khói bụi tản đi, thân ảnh ngôn chắc có chút chật vật hướng một bên hai tên tu sĩ mắng. Cốc Mặc tiểu nhi, ngươi vậy mà cùng cấp tu hợp tác ám toán bản tọa, không sợ sau khi ta rời đi nơi này chuyển ra ngoài sao? Hết chương. Chương 101, Vũ Kim Phi đột phá trúc cơ. Chương 101, Vũ Kim Phi đột phá trúc cơ. Một tiếng như có như không cười nạo vang lên. Tiểu tử thối, ngươi dọa ai đâu? Bản tọa một cái trúc cơ hậu kỳ còn sợ bị truy nã không thành, cùng lắm rời đi Thanh Hà Tông địa vực vẫn có thể đến nơi khác làm thổ hoàng đế. Với lại hôm nay chạm nguyên nơi này liền không ai có thể biết. Nghe được cái này ngông cuồng lời nói, ngôn chắc vẻ mặt âm trầm lên tiếng. Tự mãn ra hỏa, chỉ dựa vào hai người các ngươi, cho dù đều là trúc cơ hậu kỳ đi nữa cũng đòi giết ta. Nói xong hắc nhật luân bản từ trong tay hắn xoay tròn bắn ra ngoài, trên đường đi cấp tốc phóng to, tạo thành cực lớn áp bách thế công hướng tới địch nhân mà đi. Ở bên cạnh Cốc Mặc là một tên khoác áo choàng đen tu sĩ, đeo lên mặt nạ quỷ màu đỏ, thấy cảnh này khẽ hừ lạnh. Trong túi chữ vật bay ra một cái tiểu ấn, cũng không ngừng biến lớn lên sau đó chấn áp xuống luân bàn. Miệng cũng không quên thúc giục bên cạnh mình đồng bạn, ta tạm thời ngăn cản hắn, ngươi mau tìm cách khởi trận. Ở ngoài tiên thành đánh nhau Trần Nguyên đương nhiên không biết. Vài ngày sau đó trôi qua, đột phá trúc cơ dị tượng lần lượt được diễn ra, có người thành công đột phá trở thành trúc cơ tu sĩ, từ nay thọ hưởng 250. Cũng có người đột phá thất bại, thân tử đạo tiêu hạ tràng. May mắn trong những người thành công đột phá trúc cơ, Vũ Kim Phi cũng nằm ở trong đó. Trần Nguyên đối với cái này cũng không thể nói là không vui, dù sao mình một tên bằng hữu có thể đột phá trúc cơ, đây không phải là chuyện đáng cao hơn sao? Hắn thấy thời gian đã không sai biệt lắm, liền làm chút ngụy trang rời đi tiên thành địa phương. Đi khỏi tiên thành hơn trăm dặm, Trần Nguyên phát hiện phía sau mình có hai cái đuôi bám theo. Làm sơ suy nghĩ một chút, hắn dừng lại giữa không trung, quay người lại đối diện hai người, thả ra ngang bằng với trúc cơ trùng kỳ khí tức quá lớn. Chư bị đạo hữu bám theo ta cái này là có ý gì? Đằng sau tu sĩ chỉ có một tên trúc cơ trung kỳ cùng một tên trúc cơ sơ kỳ đồng bạn, hắn biểu hiện ra trúc cơ trung kỳ thực lực cũng có thể làm chấn nhiếp. Hai người đằng sau là một cao một thấp tu sĩ, cũng không nghĩ đến Trần Nguyên lại là trúc cơ trung kỳ. Tên kia cao gầy nam tử, tu vi trúc cơ trung kỳ cực tốc suy nghĩ được mất, cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ chuyến này mục tiêu. Hắn tưởng rằng người này trước mặt tu vi cũng không cao, cho nên mới làm sơ thăm dò, nếu bây giờ đã biết là cọm rơm cứng thì không cần phải mạo hiểm. Chỉ vì một viên trúc cơ đan mà phải liều mạng cùng một tên tu sĩ cùng cấp cũng không đáng. Vẻ mặt ôn hòa, nở nụ cười hướng Trần Nguyên lên tiếng. Vị này đạo hữu hiểu lầm, chúng ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua, cũng không có ý nghĩ xấu. Nói xong còn không quên cẩn thận nhìn Trần Nguyên một cái, linh lực trong cơ thể cũng bắt đầu dục dịch, chỉ cần trước mặt người có ý xuất thủ hoặc để lộ sơ hở liền xuất thủ một kích. Trần Nguyên không nhanh không chậm lạnh nhạt lên tiếng. Đạo hữu có thể tự mình đi trước, hoặc là nếu muốn cùng ta giao thủ vài chiều cũng có thể. Ta tuy rằng không thích chém giết, nhưng cũng không e sợ chiến đấu. Trần Nguyên lúc này mặc dù đối đầu với hai tên trúc cơ, nhưng vẫn rất có tự tin xu thế. Hắn đây không phải phô trương mà thật sự có lực lượng. Đại hắc chỉ cách nơi này gần nghìn dặm, nếu đánh nhau thật, chỉ cần làm ra phòng thủ đợi tiểu gia hỏa tới tiếp viện liền có thể. Cao gầy nam tử nhìn Trần Nguyên rất lâu cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Muốn không có chuẩn bị từ trước đánh giết một tên trúc cơ trung kỳ, cần ít nhất 3 tên tu sĩ cùng cấp vây công mới có cơ hội. Liếc sang một bên mập lùn đệ tiếp đó ra hiệu rút lui. Nếu đạo hưu đã hiểu lầm chúng ta làm cấp tu, như vậy nhường đạo hưu ngươi đi trước vậy. Nói xong hai người đồng loạt bay ngược về sau. Đương nhiên, linh thức cũng không quên thả ra, để phòng Trần Nguyên đột ngột xuất thủ đánh lén. Ở tại chỗ Trần Nguyên nhìn hai tên cấp tu đi xa, hắn trong lòng cũng âm thầm thả lỏng ra một hơi. Hóa thân khôi lỗi chưa từng toàn lực xuất thủ qua, hắn cũng không dám khẳng định rốt cuộc là có bao nhiêu chiến lực, cho nên lúc đối diện với hai người cũng hơi có chút thấp thỏm. Không giao chiến là tốt nhất của diện. Bấm pháp quyết, một đạo quang mang màu vàng bao bọc lại thân hình cấp tốc độ đi. Hai tháng thời gian trôi đi, Trần Nguyên đang tại Vân Các mở cửa tiệm buôn bán lúc, có một bóng hình cùng thanh âm cười khẽ đi tới. Ha ha, Hàn đạo hữu hai tháng này đi đâu? Làm ta cái này muốn tìm người báo tin mừng cũng không có cơ hội. Nhìn Vũ Kim Phi một mặt xuân phong đắc ý đi thẳng tới bàn trà ngồi xuống, miệng còn không quên phàn nàn vài câu. Hắn hơi lắc đầu cười cười, tiếp đó cũng đi tới một bên ghế ngồi xuống. Kim Phi đạo hữu bây giờ không giống mới, hai đạo lữ các ngươi ở tiên thành này hiện nay có thanh danh không nhỏ đâu. Sao bây giờ còn có rảnh rỗi tới ta tiểu địa phương nơi này chơi rồi? Vũ Kim Phi nghe được Trần Nguyên cố tình nói sang chuyện khác ý tứ, hắn thở dài trong lòng một hơi cũng không truy tới cùng. Hàn đạo hữu ngươi không cần phải chế nhạo ta, chủ yếu mục đích lần này tới đây vẫn là để gửi ngươi thì mời. Nói xong lấy ra một tấm thiệp đưa tới. Tháng sau ta sẽ tổ chức trúc cơ khánh điện, đến lúc đó Hàn đạo hữu ngươi nhớ phải đến đấy. Cầm lên trên bàn thiệp mời, Trần Nguyên vẻ cười cười lên tiếng. Kim Phi đạo hữu bây giờ cũng đã là trúc cơ, vẫn có thể nhớ đến ta cái này luyện khí tiểu tu bằng hữu, nhân phẩm đúng là không tệ.
Tốt,
ta cũng không khách khí, tháng sau trúc cơ khánh điển lúc, ta nhất định đến. Vũ Kim Phi nghe Trần Nguyên không chút kiêng kỵ đánh giá mình, tiếp sau mới đồng ý đến dự, hắn không giận ngược lại vui vẻ cười lớn. Hắn thật sự sợ vị này Hàn đạo hữu e ngại hắn trúc cơ thân phận, mà mất đi trước đó thoải mái đối thoại. Nhưng bây giờ thấy vị này bằng hữu trong lúc nói chuyện vẫn đối với mình như cũ, không có câu lệ mới gật đầu hài lòng. Hàn đạo hữu có câu này của ngươi thì ta an tâm rồi. Hai người hàn huyên thêm một lúc, Vũ Kim Phi cũng chắp tay cáo từ rời đi. Trần Nguyên nhìn Vũ Kim Phi bóng lưng rời đi, hắn hơi chút thở dài trong lòng cười cười. Vũ Kim Phi người này có lẽ thật sự coi ta là bằng hữu đi. Hiện tại tuy rằng đã đột phá trúc cơ, nhưng trong cách ăn nói cùng cử chỉ cũng không khác biệt gì, vẫn đối với hắn tùy ý như trước. Đương nhiên Trần Nguyên là tin tưởng loại này duy trì sẽ không phải là mãi mãi, nếu thời gian dài về sau hắn vẫn không đuổi kịp bước chân của Vũ Kim Phi, như vậy khoảng cách sẽ càng kéo càng xa, mãi cho đến lạnh nhạt không còn hỏi thăm. Hết ngày đóng lại cửa tiệm, về tới trạch viện nơi cư trú, Đại Hắc một bên thấy Trần Nguyên đã về, vẫn như mọi khi chạy tới ủi ủi hắn. Bò bò, thân hình thu nhỏ chỉ bằng một con lợn sữa, hai cặp sừng cũng nhỏ lại gần như biến mất, nhìn ở xa chỉ như hai cục cũ nhỏ. Đuốt ve thân hình hơi chút mập mạp của Đại Hắc, Trần Nguyên cảm nhận được con hàng này lại chuyển tới muốn ăn ý định. Hắn biểu tình hơi cứng ngắc. Tiểu tử nhà ngươi ăn nhiều lắm, bây giờ ta là nuôi không nổi, đợi sau khi chủ nhân nhà ngươi đột phá trúc cơ, lúc đó sinh ý mở rộng thêm rồi cho ngươi ăn đủ có được sao? Trần Nguyên hiện tại cũng không phải muốn keo kiệt với Đại Hắc, thật sự chỉ bởi vì con hàng này ăn quá nhiều đi. Trước khi đột phá nhị giai một năm đã tiêu tốn 3.000 linh thạch tiền cơm, bây giờ đột phá nhị giai về sau, lượng cơm ăn trực tiếp lật gấp đôi. Cho dù bản sự kiếm linh thạch của hắn nhiều hơn đi chăng nữa, cũng có chút chịu không nổi. Đại Hắc ủy khuất đôi mắt long lanh kêu lên một tiếng, bỏ. Trần Nguyên trong lòng chửi thầm, con hàng này sau khi đột phá trở thành nhị giai đại yêu, lại còn biết giả bộ đáng thương rồi. Hết chương. Chương 102, trúc cơ khánh điện, chân nhân đệ tử. Xin nghỉ 2 ngày, chương 102, trúc cơ khánh điện, chân nhân đệ tử. Xin nghỉ 2 ngày, 1 tháng sau, tại Vũ Kim Phi độc phủ. Nơi này tổ chức khánh điện cũng không có gì trang trí xa hoa, chỉ đơn giản vài cái bàn đá chỗ ngồi. Trong đó trúc cơ tu sĩ ngồi ở phía trên cùng một nơi tụ họp, luyện khí tu sĩ thì ở bên dưới chia ra vài bàn chỗ ngồi. Vũ Kim Phi sau khi đến tiên thành, dựa vào kỳ tinh vân trúc cơ thân phận, cũng không còn e sợ như trước. Tại Phi Vân Đan các bán ra nhiều đan dược, phẩm chất đạt tới tinh phẩm cấp độ, khai hỏa không nhỏ thanh danh. Hợp tác qua lại cùng với không ít trúc cơ thế lực, mở rộng cho bản thân rất nhiều nhân mạch. Vì có kỳ tinh vân vị này trúc cơ đạo lữ bên cạnh, cho nên song phương giao dịch vẫn luôn ở cân bằng hợp tác. Hiện nay tới dự trúc cơ khánh điển có không ít tông môn cùng gia tộc trúc cơ tu sĩ. Phải biết như thanh linh đan cùng hoàng linh đan loại này tăng cao tu vi đan dược, cho dù chỉ là nhất giai, nhưng một khi đạt tới tinh phẩm cấp độ, đều là có tiền mà không mua được. Dùng để bồi dưỡng nhà mình đệ tử thiên tài, có thể trợ giúp nhanh chóng hơn tu luyện đến luyện khí viên mãn, căn cơ cũng vững chắc hơn. Chính vì thế lớn nhỏ rất nhiều thế lực đều muốn cùng Vũ Kim Phi giữ gìn thật tốt quan hệ, tiện cho sau này lôi kéo hợp tác. Vũ Kim Phi ngồi trên chủ tọa, bên cạnh là mình đạo lữ Kỳ Tinh Vân, đang cùng vài tên trúc cơ đồng đạo hàn huyên. Luyện khí tu sĩ thì ở bên dưới có chút cung kính ăn nói nhỏ nhẹ, sợ gây trúc cơ tiền bối không vui. Ở trước cửa động phủ đang đứng đó một nam một nữ 12, 13 tuổi dự đồng. Nam tên Ân Tiểu Vũ, nữ tên Ân Tú Nhi, là Vũ Kim Phi tại Phi Vân đang các làm tạp dịch. Trần Nguyên đi tới trước cửa trạch viện, đưa ra thiệp mời cùng báo bản thân họ tên. Hai tiểu gia hỏa sau khi nghe được Trần Nguyên báo tính danh về sau, lập tức vội vàng hướng hắn thi lễ. Ra mắt Hàn tiền bối. Hơi nghi hoặc, Trần Nguyên lên tiếng tò mò hỏi: "Hai các ngươi nhận biết ta?" Nhanh mồm nhanh miệng Ân Tiểu Vũ lên tiếng hồi phục: "Bẩm Hàn tiền bối, chúng ta từng nghe qua các chủ kể về ngài, cũng dặn dò sau khi ngài tới tham dự khánh điện phải cẩn thận tiếp đãi." Nói xong hai người cung kính nghiêng qua một bên mời trước mặt vị này Hàn tiền bối tiến vào. Nhìn hai tên này lễ phép tiểu gia hỏa, Trần Nguyên gật đầu một cái tiếp đó lấy trong túi chứa vật ra hai tấm trung phẩm phù lục đưa ra. "Cái này tặng các ngươi làm phòng thân, gặp địch nhân đánh không lại liền bỏ chạy, sẽ không mất mặt." Nhìn nhất giai trung phẩm phù lục trước mặt, hai người hơi do dự giây lát, vẫn là Ân Tiểu Vũ dẫn đầu nhận lấy phù lục tiếp đó cúi đầu cảm tạ. Một bên nhỏ tuổi hơn Ân Tú Nhi thấy vậy cũng nhận lấy lên tiếng cảm ơn theo. "Cảm tạ tiền bối ban thưởng." Lúc này Vũ Kim Phi mặc trên người một bộ bạch y, dung mạo anh tuấn bất phàm, một đầu tóc đen cũng được buộc gọn lại sau lưng. Từ khi đột phá trúc cơ phong thái lại kèm thêm mấy phần tự tin tiêu sái khí chất. Bên cạnh là Kỳ Tĩnh Vân dung mạo tú lệ, một đôi sắc bén ánh mắt tượng trưng của kiếm tu phong thái, không che giấu biển hiện ra ngoài. Mặc lên người một bộ màu lam pháp y liễu, không có hoa văn thêu thùa, không họa tiết trang trí, trăm nghìn sợi tóc đen tùy ý thả sau lưng. Người ngoài nhìn vào hai người giống như một đôi thần tiên quyến lữ. "Hàn đạo hữu ngươi cuối cùng đến." Trần Nguyên nghe vậy cũng mỉm cười chắp tay chào hỏi lại, hướng hai người hơi chút trêu chọc ý tứ lên tiếng. "Hôm nay là đạo hữu trúc cơ khánh điện, bận đến mấy ta ít nhiều cũng phải tới tham gia, tiện thể cọ một chút gia hộ. Đến lúc đó mọi người đều biết ta có hai tên trúc cơ tu sĩ làm hảo hữu, ai còn dám khinh thường ta." "Ha ha, Hàn đạo hữu ngươi cái này khiêm tốn, Vân Cắt thanh danh không nhỏ, ai dám khinh thường đạo hữu chứ?" "Đúng nha, Vân Cắt trong thời gian gần đây bán ra cực phẩm pháp khí, ở trong tiên thành thanh danh nổi lên không ít. Thậm chí đã có vài vị trúc cơ đồng đạo đến chúng ta nơi này tìm hiểu về Hàn đạo hữu tin tức đâu." Một bên Kỳ Tinh Vân vẻ mặt cũng hơi ôn hòa xuống, hướng Trần Nguyên mở ra nói đùa, cũng là lộ ra ngoài cho hắn biết một chút tin tức. Hắn hiện tại đã lọt vào trúc cơ tu sĩ ánh mắt, phải cẩn thận hơn. Một bên Ân Tiểu Vũ cùng Ân Tú Nhi trong lòng đều kinh ngạc không thôi, phải biết bình thường vũ đan sư rất ít khi cùng người khác thoải mái nói chuyện, chứ đừng nói tới bình thường một bộ mặt lạnh Kỳ Tinh Vân, nay cũng có thể nói đùa lên vài câu rồi. Nói chuyện một lúc, Trần Nguyên cũng biết Ân Tiểu Vũ cùng Ân Tú Nhi lai lịch, đều là Ân gia đời này hậu nhân. Hai năm trước Ân Nguyên Hải đem theo một gốc nhị giai linh dược đến làm quà, hy vọng Vũ Kim Phi có thể nhận lấy hai tên tộc nhân của mình làm dược đồng. Vũ Kim Phi suy nghĩ một thời gian liền đồng ý, cuối cùng chọn lấy hai tiểu gia hỏa này đến Vân Các vừa làm dược đồng vừa làm tạp dịch. Trần Nguyên đưa tới một chiếc hộp gỗ lên tiếng: Kim Phi đạo hữu, đây là ta quà chúc mừng đạo hữu đột phá trúc cơ, mời nhận lấy. Vũ Kim Phi cũng không giả ý từ chối, đưa tay nhận lấy trực tiếp thu lại vào túi chứa vật lên tiếng cười nói: Hàn đạo hữu tâm ý ta nhận. Bước vào bên trong trạch viện, Trần Nguyên thấy đã có 5 tên trúc cơ tu sĩ ở phía trên ngồi nói chuyện. Vũ Kim Phi vốn dự định để hắn cùng lên ngồi chung, nhưng Trần Nguyên biết như vậy chỉ khiến bản thân thêm khó xử, cho nên khéo léo từ chối. Không cùng một vòng tròn là không năn lộn chung được, nếu hắn cố chấp ngồi chung sẽ chỉ gây người khác chán ghét cùng xem thường. Trong mắt trúc cơ tu sĩ mà nói, một cái luyện khí tiểu tu có thể tùy tiện ngồi chung mâm với mình, đây không phải là đang coi thường bản thân sao? Vũ Kim Phi có thể nói chuyện với hắn thoải mái không câu nệ, đó là vì hai người trước đó đã quen biết lâu rồi. Vũ Kim Phi bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, đạo lý này hắn cũng hiểu. Tốt, vậy Hàn đạo hữu cứ ngồi chơi tự nhiên. Nói xong hai người đi tới bên trên chỗ ngồi, tiếp tục cùng mấy tên trúc cơ đàm đạo nói chuyện. Một người trung niên nam tử, tu vi trúc cơ sơ kỳ thấy hai người quay lại, có chút tò mò lên tiếng hỏi thăm Trần Nguyên lai lịch. Sau khi biết là trước kia hai người bằng hữu về sau, liếc qua dị dạng ánh mắt nhìn phía dưới một cái, tiếp đó như có như không nghiền ngẫm ý vị không rõ cười nói: Kim Phi đạo hữu đúng là phẩm tính cao thượng, đột phá trúc cơ về sau vẫn nhớ tình bằng hữu cũ. Nhận biết đạo hữu đúng là ta sáng suốt lựa chọn, nhưng cũng cần phải đề phòng nhất định một phen, tránh ôm lấy không thuộc về mình rắc rối. Nói xong cầm lên linh tửu mời một ly. Vũ Kim Phi cười cười nhưng cũng không nói gì. Hắn làm sao không hiểu người này ý nghĩ, chỉ là muốn khuyên bảo hắn hiện tại đã là cao cao tại thượng trúc cơ tu sĩ. Rất có thể nhiều người trước đó chỉ là luyện khí bằng hữu, bây giờ đến nhờ và sau đó mượn hắn ra hổ đi gây chuyện. Quen biết nhiều năm như vậy, ít nhiều gì cũng hiểu sơ về Trần Nguyên tính cách, hắn cũng không cho rằng vị này Hàn đạo hữu sẽ là như vậy người, nhưng cũng không cần nói ra làm giải thích. Mấy người đang ngồi hàn huyên câu chuyện, đột nhiên lúc này một thanh âm nhỏ nhẹ dễ nghe, nhưng lại rõ ràng vang vọng trong thai từng người ở đây. Thiếp thân Mỹ Hiên, hôm nay tới đây chúc mừng Kim Phi đạo hữu đột phá trúc cơ. Xoan một tiếng, rất nhiều người giật mình nhìn tới Vũ Kim Phi. Trúc cơ nữ tu tên Bích Hiên ở Ly Hỏa Tiên Thành, chỉ có duy nhất một người là vị kia nhị đồ đệ của Tịnh Vũ chân nhân, Bích Hiên tiên tử. Vũ Kim Phi lúc này cũng có chút mờ mịt không hiểu rõ, sau đó cấp tốc phản ứng lại cùng mình đạo lữ đi ra tiếp đón. Hết chương. Chương 103, Bích Thủy Phiên. Chương 103, Bích Thủy Phiên. Nữ tử một bộ hồng nhạt váy dài, phía trên thêu lên hoa sen họa tiết, thân hình mảnh mai, đôi mắt to tròn động lòng người, dung mạo chim sa cá lặn, hướng hai người lên tiếng chào hỏi. Tiếp đó lấy ra một chiếc hộp ngọc đưa tới. Kim Phi đạo hữu đột phá trúc cơ, ta nơi này có một chút quà mọn. Vũ Kim Phi nhận hộp ngọc hơi làm do dự, cuối cùng vẫn trở tay cất đi, vẻ mặt tươi cười hướng người trước mặt lên tiếng: Bích Hiên đạo hữu có thể đến ta chỗ này dự tiệc, khiến nơi này đồng tất sinh huy a. Mau mời đạo hữu vào trong ngồi. Hắn cái này cũng thật sự không ngờ tới nàng này sẽ đến, dù sao Bích Hiên thân phận cao quý, không nói đến trúc cơ trung kỳ tu vi, cùng nhị giai thượng phẩm trận pháp sư, chỉ là đơn thuần cái danh chân nhân đệ tử, đã khiến bình thường trúc cơ tu sĩ phải lấy lễ tiếp đón. Bích Hiên hướng hai người gật đầu một cái coi như đáp lại. Tiếp đó một mặt nhân đức không nhường ai dẫn đầu đi vào. Sau khi Bích Hiên nhập tọa về sau, mọi người ở đây lúc đầu hơi chút câu lệ, lúc sau thì lại thả lỏng ra, bầu không khí cũng trở lại như ban đầu láo nhiệt. Nàng này cũng không nói ra ý đồ đến, chỉ cùng mọi người hơi chút nói lên chuyện phiếm. Trần Nguyên ngồi thêm một lúc, hắn cảm thấy ở lại cũng không có gì vui, liền cáo từ rời đi trước. Còn chuyện sau đó vì sao nhị đồ đệ của Tịnh Vũ chân nhân tới chơi, có ý đồ gì với Vũ Kim Phi hắn đều không biết, một mạch đi thẳng về động phủ bế quan khổ tu. Trúc cơ đang hiện tại đã có, việc hắn cần làm bây giờ là nhanh chóng tu luyện đến luyện khí viên mãn. Tiếp đó xung kích trúc cơ một lần. Thời gian thấm thoát trôi đi, thoáng chốc Trần Nguyên đã bắt đầu tu hành được 45 năm. Một ngày này trong tĩnh thất nơi, linh khí dao động quanh thân hình, một tiếng như cọt như không lại cạnh. Một cỗ hấp lực cực lớn trong cơ thể bắt đầu nảy sinh, xung quanh linh khí vô chủ cũng bị lôi kéo tiến vào Trần Nguyên đan điền. Mãi cho tới một lúc lâu sau, mới chậm chậm mở hai mắt, thở ra một ngụm trọc khí, đôi mắt hơi chứa ý cười nói nhỏ. Cuối cùng đột phá luyện khí tầng 9. Đột phá đến luyện khí tầng 9, cảm nhận linh thức lại gia tăng thêm một đoạn, đạt tới 137m phạm vi về sau, hắn tâm tình lại càng trở lên tốt đẹp. Từ lúc tu luyện thành công tầng thứ nhất Thiên Huyền Dưỡng Thần Thuật, linh thức của hắn vẫn luôn tiến triển chậm chạp. Chỉ có dựa vào tự nhiên thạch bia gia trì tăng cao linh thức theo thời gian, cùng với lúc đột phá cảnh giới tăng thêm. Có lẽ sau khi đột phá trúc cơ cần phải đi tới Huyết Hà Tông địa vực một chuyến. Nơi kia Hoắc Chiến ghi lại trong nhật ký động phủ cơ duyên, hắn tiến vào ngoại vi động phủ, đạt được Thiên Huyền Dưỡng Thần Thuật tầng thứ nhất. Theo Trần Nguyên suy đoán, tầng thứ hai rất có thể đang được cất bên trong nội phủ. Cho dù phải hay không, hắn vẫn cần tiến tới một chuyến thăm dò hư thực. Tu hành thêm một lúc, vững chắc lại luyện khí tầng 9 cảnh giới sau, Trần Nguyên đứng dậy tiến vào luyện khí thất. Lấy ra vài loại tài liệu thủy thuộc tính kim loại cùng thạch khoáng, châm thêm hỏa than vào nhân tạo địa hỏa mạch. Hỏa lô bùng lên ngọn lửa, khí nóng bắt đầu lan dần ra khắp phòng. Hít một hơi thật sâu, Trần Nguyên vẻ mặt trở lên nghiêm túc, tiếp đó bắt đầu lần thứ hai nếm thử luyện chế linh khí. Dòng dã hơn 40 ngày liên tục duy trì luyện chế linh khí, cuối cùng trong ngày này, cầm trong tay một cây cờ dài nửa mét, hơi làm lung lay nhẹ, một tiếng như sóng quận thủy triều vang vẳng bên tai. Trần Nguyên lúc này tuy rằng thần sắc tiểu thụy, nhưng một đôi mắt phát sáng có thần, nhìn chằm chằm trong tay màu lam nhạt thủy cờ. Hạ phẩm linh khí Bích Thủy Phiên, hắn bỏ ra hơn 40 ngày liên tục không ngừng không nghỉ luyện chế. Chỉ khi trong cơ thể hết linh lực, mới làm sơ một chút nghỉ ngơi sau đó lại tiếp tục tinh luyện. Bích Thủy Phiên vì có nhiều loại tài liệu là thuần một loại thủy thuộc tính, cho nên không thể dùng hỏa lực để tinh luyện, nếu cố chấp làm vậy sẽ bị tương xung lẫn nhau. Cho nên ngoài vài loại tài liệu là có thể dùng hỏa lực để tinh luyện ra, hầu hết các công đoạn về sau đều phải dùng đến thủy luyện pháp. Điều này cũng khiến công đoạn luyện chế kéo dài liên tục, bởi thỉnh thoảng hắn phải dừng lại giữa chừng để khôi phục linh lực. Ngắm nghĩa Bích Thủy Phiên một lúc thật lâu, mới có chút không lỡ lật tay thu lại vào túi trữ vật. Rời khỏi luyện khí thất, bước chân loạn choạng đi tới một bên bàn đá giữa sân ngồi xuống. Đại Hắc một bên đang ăn riêng phần mình thức ăn, thấy cảnh này chạy tới ủi ủi cọ thân mật. Hắn cũng không phải thật sự cắt cơm của Đại Hắc, mỗi tháng vẫn cho con hàng này duy trì 200 linh thạch tiền cơm. Tiểu Kim cùng Tiểu Thanh hắn đều để lại ở nơi nhị giai linh mạch tu luyện, chỉ dẫn theo Đại Hắc bên mình làm át chủ bài. Chơi đùa với tiểu gia hỏa một lúc sau, Trần Nguyên hơi chút mệt mỏi tinh thần tiến vào tĩnh thất nghỉ ngơi. Sáng ngày sau tại Bích Trận lâu trong đại sảnh, một tên cổ hi lão giả, trên mặt trải đầy nếp nhăn tế nguyệt, đang cùng một vị phụ nhân nữ tu nói chuyện. Tòa này đại lâu là do vị kia chân nhân nữ đệ tử Bích Hiên mở ra, chuyên làm về sinh ý liên quan tới trận pháp. Cũng có thể nói nơi này xét riêng về mảng trận pháp, đã là ở Ly Hỏa Tiên Thành số 1, không có cái thứ hai có thể vượt qua. Tiền bối, ngài muốn mua nhị giai hạ phẩm trận pháp loại có thể bao trùm phương viên một dặm, lấy ẩn nấp cùng phòng ngự làm chủ. Như vậy chúng ta chỗ này chỉ có hai bộ có thể đáp ứng tiền bối yêu cầu. Nói xong đưa tới hai khối ngọc giản cất chứa tin tức đặt lên bàn, để vị này trúc cơ tiền bối tự mình xem xét. Bích Trận lâu tuy rằng là do Bích Hiên người này mở ra, nhưng nàng này cũng không thường xuyên tại đây, đa số đều do trước mặt nữ phụ nhân này phụ trách. Luyện khí viên mãn cảnh giới, tuy tu vi hơi thấp chút, nhưng ở trong Ly Hỏa Tiên Thành, cho dù là trúc cơ tu sĩ cũng sẽ cho chút mặt mũi. Cầm lên ngọc giản, lão giả dùng linh thức đảo qua bên trong nội dung, có chút nhíu mày trầm tư. Tuy chỉ là nhị giai hạ phẩm trận pháp, nhưng giá trị đều hơn 200 viên trung phẩm linh thạch trở lên, ngang bằng giá trị của một kiện đồng phẩm giai linh khí. Hơi làm do dự, lão giả vẻ mặt tươi cười hỏi lên trước mặt nữ tu. Vị này đạo hữu, không biết ta có thể dùng hạ phẩm linh thạch để giao dịch sao? Phụ nhân nữ tu lộ ra biểu tình có chút khó xử, tiếp đó hướng trước mặt lão giả ấy nãy lên tiếng. Chúng ta nơi này cũng có thể chấp nhận dùng hạ phẩm linh thạch giao dịch, nhưng tiền bối phải ngoài định mức trả thêm 15 giá trị vật phẩm. Lão giả bước cầm suy nghĩ chốc lát liền gật đầu đồng ý, tiếp đó lấy ra 25.000 khối hạ phẩm linh thạch đưa tới. Ta lấy bộ này hậu thổ đại trận, phiền phức đạo hữu lấy giúp lão hủ. Phụ nhân nữ tu thấy trước mặt người đẩy đến linh thạch, biểu hiện ra vui vẻ thần sắc, đếm lấy đủ linh thạch về sau, liền lên tiếng. Đa tạ tiền bối tin cậy, phiền ngài đợi một chút, thiếp thân bây giờ liền đi trận pháp tới. Một lúc sau nữ tử rời đi mà quay lại, đưa tới hậu thổ đại trận cùng một viên ngọc giản giản dài. Viên này ngọc giản là một vài chi thức liên quan đến bảy trận, tiền bối dựa theo trong này làm theo liền có thể bày ra trận pháp. Nhận lấy trận bàn cùng 12 chiếc trận kỳ về sau, lão giả chắp tay cười ôn hòa một tiếng sau đó rời đi. Ra khỏi Bích Trận lâu, lão giả đi tới một chỗ vắng vẻ hẻm nhỏ địa phương, ý niệm thoáng động. Già nua thân hình trong chớp mắt biến thành một vị 20 tuổi nam tử, y phục cũng được đổi thành hắc y, người này dịch dung không ai khác chính là Trần Nguyên hóa thân khôi lỗi. Hắn bản tôn chỉ là luyện khí tầng 9 tiểu tu sĩ, nếu như tự thân đi mua nhị giai trận pháp, sẽ dẫn đến người hoài nghi. Vì thế nguyên cớ, mới bất đắc dĩ để hóa thân khôi lỗi đeo lên bách huyễn mặt nạ, dịch dung đi tới Bích Trận lâu một chuyến. Hết chương. Chương 104, trúc cơ chặt đường. Chương 104, trúc cơ chặt đường. Sáng ngày hôm sau, Trần Nguyên mang theo Đại Hắc rời đi Ly Hỏa Tiên Thành một chuyến. Đặt trên thượng phẩm phi thuyền, trên đường đi ngang qua một khu vực núi đá dài hơn 2 dặm địa phương. Sắc mặt có chút ngưng trọng dừng lại phi thuyền, nhìn trước mặt đang lăng không đứng đó một tên tuổi giá trúc cơ tu sĩ. Cái này cũng không phải đơn thuần chỉ là dung mạo giản mua, mà ngay cả sinh cơ bên trong cũng hơi có chút yếu kém. Theo cấp độ mà tính, có lẽ trước mặt người này cũng không sống được quá 20 năm nữa đi. Vẻ mặt đề phòng, Trần Nguyên chắp tay thi lễ lên tiếng. Vị này trúc cơ tiền bối, không biết chặn đường vãn bối nơi này là có chuyện gì muốn dặn dò sao? Lão giả một bộ nghiền ngẫm nụ cười đánh giá trước mặt tu sĩ, tiếp đó bất thình lình lên tiếng tra hỏi. Không biết Hàn tiểu hữu năm nay bao nhiêu tuổi, trong nhà đã có lương phối. Trong lòng không nắm chắc, Trần Nguyên biểu tình nghi hoặc lên tiếng dò hỏi, không biết tiền bối đây là ý gì. Lão giả lúc này mới như chợt nhớ ra gì đó, hướng Trần Nguyên biểu hiện ra mình ôn hòa một mặt lên tiếng. Quên mất chưa tự giới thiệu, lão phu họ mình, tên Thái Tường, có nghe qua thanh danh của Hàn tiểu hữu. Đáng tiếc trước đó ta mấy tên hậu nhân đến mời tiểu hữu tới gia tộc làm khách khanh, nhưng nhiều lần bị từ chối, không còn cách nào khác hơn là bộ xương già này phải tự mình đi một chuyến. Nói tới đây mình Thái Tường cười như không cười, hướng Trần Nguyên một lần nữa phát ra mời. Không biết Hàn tiểu hữu có muốn tới mình gia đương nhiệm một cái khách khanh trưởng lão. Nếu như đồng ý, lão phu có một đứa cháu gái năm nay vừa tròn 20, cũng có thể cùng tiểu hữu kết thành lương duyên, làm một đôi thần tiên quý lữ. Không biết Hàn tiểu hữu ý như thế nào. Huỳnh Thái Tường tuy giọng điệu ôn hòa, nhưng trong lời nói lại để lộ ra không cho phản đối ý tứ. Trần Nguyên nghe được lời này nào còn không biết, lao ra hỏa trước mặt là muốn cưỡng ép đem bản thân về. Giống như hôm nay hắn có đồng ý hay không đều phải theo người này về mình ra một chuyến. Huỳnh gia ở Ly Hỏa Tiên Thành địa vực này, chỉ có thể cho là một cái tiểu gia tộc. Tộc nhân chỉ hơn trăm, trong đó trúc cơ tu sĩ chỉ có trước mặt vị này lão giả Huỳnh Thái Tường. Một tiếng thở dài bất đắc dĩ vang lên. Phải khiến tiền bối thất vọng rồi, vãn bối tự do đã quen, chưa muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào, cũng chưa có ý thành gia lập thất. Nghe không đến hài lòng câu trả lời về sau, Huỳnh Thái Tường thần sắc cũng không có quá lớn thay đổi. Hiển nhiên Trần Nguyên câu trả lời đã nằm trong hắn dự đoán. Như có như không ý cười băng lên. Hàn Tiểu Hữu không cần trả lời đội, theo lão phu về mình ra một chuyến rồi lại hảo hảo suy nghĩ liền có thể. Nói xong liền không đợi phản hồi, đưa tay ra một chỉ. Đầu ngón tay bắn ra một sợi kim sắc tơ, vô hạn kéo dài quấn một vòng xung quanh Trần Nguyên khu vực, sau đó không ngừng thu nhỏ siết chặt. Một thanh cực phẩm phi kiếm được hắn tế ra, điều khiển chém tới kim sắc sợi tơ. Ken một tiếng, phi kiếm vậy mà bị bắn ngược quay trở lại, còn kim sắc sợi tơ chỉ rung lắc nhẹ, hơi chậm lại tiết tấu. Nhẹ nhàng một kích, liền có uy năng vượt xa luyện khí viên mãn toàn lực xuất thủ. Thấy cảnh này Huỳnh Thái Tường cười khẽ, lại thêm chút nghĩa mai ý tứ băng lên. Hàn Tiểu Hữu tuy rằng thiên tư không kém, đáng tiếc luyện khí cùng trúc cơ cách biệt quá xa. Tiểu Hữu vẫn là theo ta về gia tộc một chuyến đi. Trần Nguyên thần sắc hơi nhíu, đạo lý này hắn cũng biết, nhưng cũng muốn thử xem bản thân cơ bản chiến lược một lần. Hai tay bấm liên tục phát quyết, vậy mà hơn 20 cây dây leo không cần đến đại địa làm vật dẫn, vẫn có thể tự nhiên mọc lên. 20 cây dây leo thân hình uốn lượn như dao lòng, tại trước người 2 mét hình thành, tiếp đó dựa theo những đạo pháp quyết được Trần Nguyên liên tục bấm ra, dần dần thu nhỏ lại, không ngừng đan xen cùng hợp vào lẫn nhau. Huỳnh Thái Tường thấy trước mặt cảnh tượng đôi lông mày hơi nhíu, trong lòng hơi chút bất an. Hắn cũng không tiếp tục lưu thủ nữa, toàn lực xuất thủ điện khiến dây tơ tiến nhanh thêm, cắt đứt đi trước mặt người thi pháp. Nhìn thấy địch nhân gấp gáp muốn xuất thủ ngăn cản mình, Trần Nguyên cười khẽ nói ra một câu, hơn 20 cây dây leo dài hơn 30 mét, chỉ trong hô hấp liền cấp tốc thu nhỏ hợp lại với nhau, tạo thành một thanh một kiếm dài 1 mét. Một kiếm không có gì nhiếp người uy năng tỏa ra, cũng không có hoa văn trang trí, chỉ đơn giản một thanh không sắc bén kiếm gỗ. Một chỉ điểm ra, đi. Bèo một cái, một kiếm lấy tốc độ cực nhanh phóng đi va chạm cùng kim sắc dây tơ. Huỳnh Thái Tường sắc mặt khẽ biến, dây tơ vậy mà chỉ ngăn cản được hai cái hô hấp liền bị chém đứt. Một kiếm lấy khí thế không thể ngăn cản phóng thẳng tới. Cảm giác nguy hiểm báo động mạnh, Huỳnh Thái Tường trong tay xuất hiện một kiện đặc thù linh khí. Một kiện linh khí hình tam giác cao nửa mét, phía trên được điêu khắc một đầu tinh xảo kim điêu, vung nhẹ trong tay linh khí. Đồ án kim điêu bắt đầu tỏa ra quang mang bao trùm lại toàn bộ linh khí, tiếp đó hóa thành một đầu kim điêu gào thét hướng tới phi kiếm đón đỡ. Rầm rầm. Hai đòn tấn công tạo ra một vụ nổ khá lớn, chấn động khiến trên phi thuyền Trần Nguyên phải lùi lại hơn 30 mét. Hắn trong lòng cười khổ. Muốn không dựa vào ngoại vật giao chiến với trúc cơ tu sĩ đúng là khó khăn. Đòn tấn công bằng một kiếm vừa nãy đã khiến linh lực trong cơ thể tiêu hao đi 2/3. Chỉ bọn bẹn đánh ra một kích giao chiến cùng trúc cơ, đã khiến linh lực trực tiếp tiêu hao đi 2/3, như vậy còn đánh đấm cái gì? Phất tay một cái, hóa thân khôi lỗi từ trong thạch bia không gian xuất hiện trước mặt, bấm pháp quyết dùng đến thần hàng giáng lâm, còn bản thân cho phi thuyền lui lại tránh xa chiến trường. Khói bụi tàn đi, Huỳnh Thái Tường sau đòn va chạm vừa nãy cũng bị đẩy lùi về sau chục mét, hiện kia hình thù kỳ quái nhị giai linh khí cũng được triệu hồi về bên người. Một chiêu qua đi, vị này lao tổ hình ra không chút trọng thương, lúc này quét ánh mắt về phía trước, ngay lập tức bị cảnh tượng trước mặt dọa trong lòng nhảy một cái. Một thân ảnh nam tử dung mạo anh tuấn bất phàm, tóc đen cột cao, mắt phượng sắc bén, mặc trên người một bộ bạch y đang cười như không cười nhìn lại. Còn tên kia họ Hàn tiểu tu sĩ hiện đang điều khiển phi thuyền lui về sau, rời đi khu vực chiến trường. Huỳnh Thái Tường ánh mắt mở lớn, hắn trong lòng kinh ngạc không hiểu trước mặt tên này mặc bạch y nam tử xuất hiện tại đây từ bao giờ, vậy mà bản thân chưa từng phát hiện. Lao tổ hình ra có chút nghi ngờ lên tiếng dò hỏi. Vị này đạo hữu, không biết vì sao tại nơi đây chặn đường lão phu là có ý gì? Một tiếng cười khẽ vang lên. Cái này phải là ta hỏi mới đúng, ngươi xuất thủ muốn bắt đi ta bằng hữu, cái này là có ý gì? Nghe xong giọng điệu tự tiếu phi tiếu của trước mặt người, Huỳnh Thái Tường trong lòng càng thêm nặng nề. Ai mà ngờ trong mắt hắn chỉ là luyện khí tầng 9 con kiến hôi, ở Ly Hỏa Tiên Thành đã có giao tình không cạn với hai tên trúc cơ tu sĩ thì thôi. Ngay cả lúc ra ngoài cũng có một người khác tự xưng bằng hữu ở bên cạnh bảo vệ nữa. Là ta cái này không phải, lão phu không nghĩ tới Hàn tiểu hữu lại còn có tu vi cao tuyệt như vậy bằng hữu. Nếu đã là hiểu lầm, chuyện lần này coi như bỏ qua như thế nào? Hết chương. Chương 105, chém giết Huỳnh Thái Tường, diệt tộc. Chương 105, chém giết Huỳnh Thái Tường, diệt tộc. Trần Nguyên trong lòng cười lạnh, muốn giết hắn, bây giờ lại nói một câu hiểu lầm liền có thể bỏ qua. Không để lại ít đại giá thì như vậy cũng quá dễ dàng rồi. Muốn ta bỏ qua cũng không phải không được, chỉ cần đạo hữu còn sống rời đi nơi này, chuyện hôm nay coi như xóa bỏ. Nói xong không để trước mặt người phản ứng, Trần Nguyên trong tay xuất hiện Bích Thủy Phiên. Lắc nhẹ, một đầu dài 20 mét thủy giao gào thét lao lên. Nghe được như vậy ngông cuồng lời nói, Huỳnh Thái Tường lúc đầu còn có chút tức giận trong lòng. Nhưng sau khi Trần Nguyên thi triển pháp thuật đánh tới, phát hiện ra là trúc cơ trùng kỳ về sau, hắn một mặt đại biến. Trong tay lại vung nhẹ, tam giác linh khí liền thuận thế phóng ra, tiếp tục hóa thành một đầu kim điêu vô cánh lao tới. Một chim một dao tranh đấu, chỉ sau vài lần công kích, kim điêu liền giành được chiến thắng, thuận thế không tha người lao tới địch nhân. Trần Nguyên thấy cảnh này cũng không hoảng hốt, tiếp tục vung trong tay thủy phiên, ba đầu dao long dài hơn 30 mét, lấy mạnh hơn vừa nãy khí thế lao đến. Lần này kim điêu rõ ràng liền rơi vào hạ phong. Thấy vậy Huỳnh Thái Tường thần sắc khó coi, trúc cơ trung kỳ quả nhiên khó chơi. Bấm ra pháp quyết, truyền thêm linh lực vào của mình linh khí. Kim điêu đang rơi vào thế hạ phong bất ngờ giải tỏa, hóa thành hơn 100 đầu kim sắc chim nhỏ tán ra từ phía. Dùng chiến thuật dạ tập, miễn cưỡng lấy lại thế giằng co. Trần Nguyên ánh mắt ngưng tụ, trong tay thủy phiên dựng tại trước người, bấm pháp quyết. Trong phương viên 100 mét xung quanh bắt đầu mây đen kéo tới đổ mưa. Những giọt mưa cũng không rơi hẳn xuống đất, mà tại cách mặt đất hơn 30 mét không trung, ngưng tụ trở thành hơn 200 thanh tiểu kiếm dài 10 phân. Mũi kiếm chỉ ngay lão tổ hình ra phong tới. Thân sắc khẽ biến, Huỳnh Thái Tường tế ra một kiện cực phẩm phòng ngự pháp khí hình mai rùa, hóa ra một đạo màn chắn đỡ lấy thế công. Trong tay tiếp tục bấm pháp quyết, hơn trăm đầu kim sắt chim nhỏ như không muốn chết dồn dập đánh tới ba đầu thủy giao, bạo. Ầm ầm. Hơn trăm đầu kim sắt chim nhỏ cùng bạo lực lượng thoát ra, trực tiếp biến thành lớn vụ nổ. Lúc này hơn trăm thanh tiểu kiếm cũng công kích tới. May mắn tuy rằng chỉ là cực phẩm pháp khí, nhưng có chút cơ linh lực duy trì, cho nên vẫn có thể miễn cưỡng ngăn cản lại được. Tam giác linh khí lúc này cũng đã quay trở lại bên người bản thân. Huỳnh Thái Tường nhìn trước mặt anh tuấn nam tử một mặt, tiếp đó quay người bỏ chạy. Đạo hữu, hôm nay lão phu không cùng ngươi phục buổi. Thanh âm vừa nói xong, một đạo kim sắc độn quang bọc lại dàn mua thân thể rời đi. Thấy cảnh này Trần Nguyên âm lãnh nói nhỏ, muốn bỏ chạy, làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Một đạo màu vàng thổ thuộc tính bao bọc lại hóa thân khôi lôi đuổi theo. Lão giả phi độn phía trước phát hiện đằng sau cảnh tượng, thần sắc khó coi. Hắn độn pháp không nhanh bằng người phía sau, thần sắc biến ảo không ngừng, như làm ra gì đó quyết định. Huỳnh Thái Tường đổi hướng phi độn, vòng lại hướng vừa nãy hai người giao chiến. Được một lúc, cuối cùng thấy ở xa xa tên kia luyện khí tiểu tu thân ảnh. Hắn độn pháp là không nhanh bằng người đằng sau, nhưng chỉ cần bắt lại trước mặt người làm con tin lấy đó uy hiếp, át hẳn bản thân liền có thể rời đi nơi đây. Đáng tiếc mọi chuyện sẽ không theo hắn an bài. Chỉ thấy Trần Nguyên chạm nhẹ bên hông linh thú túi, một đầu có chút nhỏ con mập mạp hắc nhưu xuất hiện. Thấy mình Thái Tường lao tới, đại hắc thần sắc nghiêm túc, mất đi mấy phần bình thường xuân ngốc dáng vẻ. Bốn chân phát lực, thân hình nhoáng lên một cái liền biến mất, xuất hiện tại Huỳnh Thái Tường không xa. Kêu lên một tiếng, thân hình hóa thành cao hơn 30 mét cự thú. Chân trước giơ cao phát lực, móng trâu mang theo cuồng phong áp bách xuống dưới. Huỳnh Thái Tường thần sắc cũng biến, hắn dự định bỏ chạy, nhưng lại phát hiện ở cái kia bản chân cự thú phát ra một đạo lực hút, không ngừng kéo bản thân tiến lại gần. Dâm một tiếng, vị này lao tổ hình ra không lưu tình chút nào bị đại hắc một cái móng đuốt đạp xuống dưới đất, giống như trước kia hóa thân khôi lỗi chẳng cảnh. Bất ngờ một kích, khiến thân hình giản mua Huỳnh Thái Tường thổ huyết không ngừng. Hắn thần sắc không dám tin tưởng nhìn lên, nhị giai đại yêu. Hóa thân khôi lỗi lúc này cũng chạy tới, càng thêm giọng nói băng lãnh băng lên. Đáng tiếc đạo hữu vẫn là không chạy thoát được a. Nói xong liền liên thủ cùng với đại hắc đánh tới. Một lúc sau nhìn trước mặt Huỳnh Thái Tường thi thể, hắn biểu tình cao mày suy nghĩ. Chỉ mới tại Vân Các bán ra cực phẩm pháp khí không được mấy năm, liền có chút cơ tu sĩ bỏ xuống mặt mũi tự mình xuất thủ rồi. Tiếp đó nhìn tới thi thể Huỳnh Thái Tường, Trần Nguyên trầm mặc rất lâu, cuối cùng nhẹ nhàng làm ra quyết định. Tại một ngày này, có một đạo thân ảnh khoác áo tròn đen, trên đầu đội mũ rộng vành tu sĩ, đột nhập tiến vào bên trong Huỳnh gia trụ sở. Bách Huyễn mặt nạ làm ra một chút dịch dung thay đổi khuôn mặt, rất nhanh liền có thể không trở ngại xuyên qua nhị giai trận pháp. Chỉ hơn tiếng sau đó, nồng nặc mùi huyết tinh cùng tiếng kêu sợ hãi lan tỏa tại toàn bộ Huỳnh gia trụ sở. Hơn trăm tộc nhân tu sĩ tại Trần Nguyên thủ hạ đều đã chết gần hết. Tại đại đường Huỳnh gia, một tên trung niên nam tử đang nhìn trước mặt thân ảnh ánh mắt căm thù, giọng nói đầy phẫn nộ lên tiếng chất vấn. Vì cái gì? Huỳnh gia chúng ta chưa từng trêu chọc vào ngươi, nhưng vì cái gì ngươi lại muốn diệt ta Huỳnh gia? Hắn là đời này gia chủ Huỳnh gia, tu vi luyện khí viên mãn cảnh giới, bình thường đều là tươi cười khuôn mặt đối với mình tộc nhân. Những cái kia bình thường gọi hắn một tiếng nhạn thúc, một tiếng tộc trưởng hô, bây giờ đều đã tại trước mắt hắn bị người này giết chết. Bây giờ trong lòng hắn đối với trước mặt người này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là muốn tự tay rút hồn luyện phách trước mặt người, để trả thù cho toàn bộ tộc nhân. Trần Nguyên nhìn chằm chằm tộc trưởng mình ra một tiếng, có chút cảm khái thanh âm vang lên. Ta cũng sẽ không nghĩ đến lại đi tới bước này. Đáng tiếc, Huỳnh Thái Tường động vào người không nên động. Các người dưới sự che chở của hắn trong trăm năm nay hưởng không ít ích lợi, bây giờ cũng vì hắn mà chết là chuyện có thể hiểu đi. Huỳnh Tinh Nhạn nghe được lời này ánh mắt co rụt lại, tiếp đó càng thêm phẫn nộ. Chỉ vì nhà ta lão tổ trêu chọc vào ngươi liền không nói một lời diện ta tộc. Ngươi cái này tên sát nhân, làm như vậy khác gì mà tu chứ? Không sợ nhân quả? Chưa kịp để Huỳnh Tinh Nhạn nói hết lời, đã bị một cái lưỡi đao ngưng tự bằng thủy linh lực chém đầu. Một tiếng như có như không nói nhỏ vang lên. Sát nhân, ta cái này sớm đã giết không ít người, tương lai có lẽ còn giết thêm rất nhiều người nữa, thêm các ngươi trăm tên này thì đã là gì? Giết xong Huỳnh Tinh Nhạn, Trần Nguyên cũng không chê tốn thời gian, thu gọn lại toàn bộ mình ra hơn trăm tu sĩ thi thể, lấy đi túi trữ vật về sau, liền bắt đầu thu thập lại mấy người tinh huyết. Hơn trăm bình tinh huyết được hắn cất đi, tiếp đó tiện tay dùng ra một cái pháp thuật hỏa cầu thiêu rụi thi thể. Sau đó dùng linh thức cẩn thận điều tra một chút, tìm đến tàng kinh các cùng bảo khố về sau, tiện tay thu lại toàn bộ vào túi trữ vật. Rời khỏi Huỳnh gia trụ sở, Trần Nguyên nhìn qua một cái phương hướng góc tây nam, nơi đó là Huỳnh gia tại chỗ này ốc đảo phạm nhân nơi cư trú. Suy nghĩ một chút liền kích hoạt lên Bách Huyễn mặt nạ ẩn nấp công năng, đi tới nơi đó thăm dò thử. Đứng tại trên không một tòa phạm nhân thành trì, nơi đây là Huỳnh gia chỗ tiếp quản tộc nhân máu mới. Chỉ cần phát hiện trong thành trì người có linh căn, liền được nhận làm ở rể tộc nhân, hoặc cũng có thể làm Huỳnh gia khác họ tộc nhân. Nói chung ở hầu hết các tòa ốc đảo có nhị giai linh mạch, nơi đó thế lực đều sẽ để phạm nhân sinh sống ở bên trong, coi như là không ngừng vì thế lực mình thu lấy máu mới. Điều tra nơi này không có tu sĩ trấn thủ về sau, hắn vậy mà phát hiện tại một nơi phồn hoa trong thành trì, có hơn 1000 tên Huỳnh gia phạm nhân sinh sống. Trầm mặc một lúc, Trần Nguyên vẫn là quyết định rời đi, tu sĩ sự tình, vẫn không nên dính vào phạm nhân thì hơn. Một đạo độn quang bị Bách Huyễn mặt nạ công năng ẩn dấu, rời đi khỏi tòa này nhị giai ốc đảo. Hết chương. Chương 106, cải tạo địa hình. Chương 106, cải tạo địa hình. Sáng hôm sau tại nhị giai linh mạch động phủ nơi, Trần Nguyên ngồi tại đại hắc trên lưng, nhìn bao quát lại toàn cảnh nơi này, tìm ra vài nơi cắm tốt trận kỳ về sau, lấy ra trận bàn để vào năm viên trung phẩm linh thạch kích hoạt lên, một tòa đại trận bao trùm lại toàn bộ dãy núi. Cùng lúc một cái chỉ lệnh được đưa ra, hóa thân khôi lỗi tại trong động phủ tìm tới vài cây trận pháp tiết điểm hủy đi. Trước đó trận pháp bị hủy, rồi rào linh khí không còn bị vây khốn, bắt đầu lan rộng ra địa phương xung quanh, mãi tới khi chạm đến một cái khác màn chắn mới thôi. Thấy mọi chuyện nơi đây, Trần Nguyên ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là quyết định để hóa thân khôi lỗi thay mình cải tạo địa hình. Hắn hiện tại vẫn chỉ là luyện khí tiểu tu, chưa đủ linh lực để làm mấy loại di sơn đảo hải như vậy. Ầm ầm ầm. Phương viên hơn dặm trong trận pháp liên tục rung lắc, như có địa long xoay người. Ba ngày sau nhìn đại khái nơi này cảnh tượng, Trần Nguyên có chút hài lòng. Ở ngay chính giữa là một tòa sơn phong cao hơn 100 mét, làm Trần Nguyên nơi cư trú, bên cạnh có một tòa nhỏ hơn sơn phong làm luyện khí thất. Phía trước hai tòa sơn phong không xa, là một cái hồ nước rộng 100 mét phương viên. Hiện tại hắn dự định trước hết để như vậy đã, sau này sẽ cải tạo khu vực dư thừa còn lại thành 8 mẫu nhị giai linh điền. Nhị giai linh dược có nhất định yêu cầu về hoàn cảnh sinh sống. Thông thường một mẫu nhị giai linh điền chỉ có thể gieo trồng 100 gốc nhị giai linh thảo, vượt qua sẽ làm chậm lại tiến độ phát triển. Một tòa nhị giai linh mạch chỉ đủ cung cấp linh khí cải tạo thành 10 mẫu cùng cấp linh điền. Trần Nguyên ở nơi đây chỉ tính mở ra 8 mẫu nhị giai linh điền, còn thừa lại linh khí để bản thân cùng hắn linh thú tu hành. Có thể biết được những cái này kiến thức, cũng nhờ vào diệt đi hình ra, xoát bên trong tàng kinh các thu được một bộ nhị giai linh thức sư truyền thừa. Ngoài bộ này nhị giai linh thực phu truyền thừa ra, còn dư 4 bộ nhất giai thượng phẩm truyền thừa khác, lần lượt là luyện khí, chế phủ, luyện đan, trận pháp. Loại này nhất giai thượng phẩm truyền thừa giá cả cũng không cao, một bộ chỉ từ 1000 đến 2000 linh thạch trên dưới. Hầu hết chỉ cần là trúc cơ thế lực, gặp được đều sẽ sưu tầm về để vào mình tàng kinh các, làm phong phú nội tình. Cùng lúc này tại mình gia trụ sở nơi, Bẩm Hồng Vân sư thúc, nơi đây có thuật pháp đốt cháy địa phương, rất có thể toàn bộ thi thể tộc nhân hình gia đều được hung thủ tại nơi này một ngọn lửa thiêu rụi. Được gọi là Hồng Vân sư thúc mặc một bộ trắng đen đan sen váy dài, dung mạo ôn nhuận như ngọc, lúc này nhìn trước mặt cảnh tượng đôi mày liêu cũng hơi nhíu, nàng này là trưởng lão của Ly Hỏa Tông, cảnh giới hiện tại là trúc cơ trung kỳ tu vi, nhận được tin tức hình gia bị diệt tộc, được tông môn phái tới điều tra sự tình. Hình gia nằm khá gần Ly Hỏa Tông địa bàn quản lý, bây giờ xảy ra toàn tộc bị diệt sự tình, là nơi này địa vực nhỏ bá chủ, đương nhiên phải điều tra rõ ràng. Nhìn bên cạnh cung kính đứng đó trong tông đệ tử, nàng phất tay nhẹ giọng lên tiếng: "Tốt rồi, ngươi lui xuống trước đi, chuyện nơi đây ta đích thân về báo lại cho trưởng môn sư mình." Sau khi tên kia đệ tử lui đi, Hồng Vân nghi hoặc nói nhỏ: "Sẽ là kẻ thù của mình ra làm sao? Hay là đám tiêu huyết Hà Tông người lại muốn gây sự?" Thời gian trôi đi, lại qua một năm, tu vi của Trần Nguyên lại tiến thêm một bước nữa về phía trước. Làm sơ một cái tính toán, không đến 2 năm nữa liền có thể tu đến luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Làm chút thả lỏng cơ thể, hắn rời bế quan tĩnh thất, đứng trên đỉnh sơn phong nhìn xuống phía dưới. Nơi này bây giờ đã không còn như trước đó khô cằn sinh cơ yếu kém, hiện tại có linh khí tẩm bổ đất đá, hồ nước. Tuy rằng không có cao chọc trời cổ thụ, nhưng một chút mầm non cùng cây nhỏ đã phát triển không tệ. Sải cánh dài hơn 3 mét đại điểu trên bầu trời bay lượn, dưới hồ nước thân hình dài hơn 5 mét thanh lý ngư, đung đưa hai cái râu rồng qua lại thích thú bơi lội, tạo thành một bộ cảnh đẹp ý vui. Ân, vẫn còn một đầu trâu ngốc tại dưới tán cây nằm ngáy ho ho nữa. Tiến lại chỗ đại hắc, gọi tỉnh con hàng này dậy, cùng bản thân tiến về Ly Hỏa Tiên Thành một chuyến. Tại một sơn cốc cách chỗ Ly Hỏa Tiên Thành vạn dặm địa phương, trong một dãy núi, nơi đây cổ thụ đổ nghiêng ngả, dưới đất từng cái hố to được tạo thành bởi pháp thuật đánh ra, hai bên vách núi cũng đổ sụp một mảng. Nhiếp Vũ một thân trải đầy lớn nhỏ vết thương, đang chống tay trên mặt đất thở dồn dập, màu đen pháp ý cũng rách tả tơi không còn nguyên vẹn. Cực phẩm khôi lỗi tại bên cạnh cũng đã hư hỏng nặng nề, một tay hoàn toàn biến mất. Ở cách đó 30 mét phạm vi, một thi thể nam tử tuổi chừng 30, mặc một bộ màu vàng pháp ý, phía trên có in hình ngọn núi lửa đang phun trào, chính là đồng phục của Địa Linh Môn. Lúc này Nhiếp Vũ giống như đã lấy lại được chút sức lực, thu lại bên cạnh khôi lỗi xong, đi lại gần thi thể nhặt lên thi thể túi chứa vật, loạn choạng rời đi. Hắn nhớ tên này còn có một người đồng bạn, rất có thể không lâu nữa liền sẽ đổi tới, phải nhanh chóng rời đi nơi đây. Trước khi rời đi trong lòng còn không quên chửi thầm: đệ tử đại tông bây giờ đều lống hách vậy sao, tranh không lại liền muốn động thủ giết người. Bây giờ thì tốt rồi, sĩ diện thì không lấy lại được, mạng thì bỏ lại nơi này. Chỉ vài tiếng sau, một tên cũng mặc đồng phục nội môn của Địa Linh Môn đệ tử đi tới nơi này. Nhìn trước mặt cảnh tượng cùng không xa thê thảm thi thể, trong lòng lột bột một tiếng, báo hiệu không ổn. Vị này là hắn sư minh, ở trong tông môn có sư phụ là trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, bây giờ chết không rõ ràng nơi này, chỉ sợ hắn cũng sẽ không có kết cục tốt hơn là bao. Đi tới thu lại thi thể, tiếp đó tâm tình hơi chút bất an quay trở về tông môn bẩm báo. Ly Hỏa Tiên Hành, Trần Nguyên trong trạch viện. Ba người Trần Nguyên, Vũ Kim Phi, Kỳ Tĩnh Vân đang vui vẻ nói chuyện. Hàn đạo hữu, ngươi cái này kinh doanh vân các cũng quá qua loa đi, có ý định chiêu người giúp trông coi sao? Nghe được lời này, Trần Nguyên thần sắc hơi cực lại, tiếp đó cười cười lên tiếng: cũng đành chịu thôi, đến lúc quan trọng đột phá tu vi trước mắt, chuyện sinh ý chỉ đành gác qua một bên vậy. Ba người nói một lúc câu chuyện liên kéo tới mình ra bị diệt tộc. Vũ Kim Phi một mặt cảm khái không thôi, giọng điệu cũng có chút như khó diễn tả. Đột phá trúc cơ về sau, ta còn tưởng bản thân ít nhiều gì cũng đứng ở tu tiên giới thượng tầng rồi. Nhưng mình ra bị diệt tộc giống như một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt. Kỳ Tĩnh Vân bên cạnh cũng rơi vào trầm mặc, nàng cũng bị chuyện này hơi đả kích lòng tin. Khụ khụ, đó cũng là chuyện của mình ra, hai vị đạo hữu cần gì phải tự làm bản thân đau đầu. Trần Nguyên trong lòng hơi mất tự nhiên rót ra hai ly linh trà đợi tới. Hắn trước đó cũng hơi chút lo nghĩ, không biết lúc diệt mình ra có để lại sơ hở nào hay không, nhưng đã một năm trôi qua vẫn không có chuyện gì, cũng khiến hắn triệt để thả lỏng. Hai người thấy này cảnh tượng nhìn nhau hơi mỉm cười, tiếp đó cầm lên linh trà nếm một ngụm. Hết chương. Chương 107, không có ý tốt người tới. Chương 107, không có ý tốt người tới. Vũ Kim Phi lúc này mới như nhớ ra gì đó, lấy ra một chiếc bình ngọc đặt tại Trần Nguyên trước mặt. Hàn đạo hữu, nơi đây ta có dư một viên hộ mạch đan, hiện tại đã không sử dụng đến. Đạo hữu hiện tại đã là luyện khí tầng 9, cách không bao lâu nữa liền có thể xung kích trúc cơ. Ta viên này hộ mạch đan coi như một chút bằng hữu tâm ý. Nhìn trên bàn bình ngọc, Trần Nguyên hơi trầm mặc. Hắn đã có trúc cơ đan trong tay, đáng lý ra viên này hộ mạch đan tạm thời không có tác dụng. Nhưng hai người tâm ý hắn cũng không thể không nhận. Nhìn trên bàn bình ngọc, suy nghĩ một lúc Trần Nguyên liền nhận lấy, tiếp đó lấy trong túi chứa vật ra 5000 linh thạch đưa tới. Kim Phi đạo hữu, bình này hộ mạch đan ta không khách khí, nhưng cũng không thể để hai vị ăn thiệt thòi. Nơi đây là 5000 linh thạch, đạo hữu mời nhận lấy. Vũ Kim Phi thấy Trần Nguyên lấy ra 5000 linh thạch, lúc đầu hơi bất ngờ, nhưng về sau liền bật cười lắc đầu. Ha ha, Hàn đạo hữu ngươi cái này tính tình vẫn không thay đổi. Nói xong cũng đưa tay nhận lấy 5000 linh thạch cất đi. Trần Nguyên cái này sòng phẳng tính cách, hắn cũng đã biết, nếu như không nhận lấy linh thạch, rất có thể tên này liền không nhận đan dược. Ba người nói chuyện phiếm thêm một lúc, đạo lữ hai người cũng cáo từ rời đi. Nhưng trước khi rời đi, Kỳ Tĩnh Vân liếc dưới gốc cây đang nằm ngáy ho ho đại hát một cái, trong lòng hơi kinh nghi. Rõ ràng trước mặt đầu này hắc lưu chỉ có nhất giai đỉnh phong cảnh giới, nhưng lại khiến nàng như có như không cảm nhận được nguy hiểm. Cái này nguy hiểm cũng không phải đại hắc có gì ác ý, chỉ là đơn thuần kiếm ý hình thức ban đầu mang đến dao động mà thôi. Tại chợ quỷ, Trần Nguyên lúc này vừa làm xong sinh ý với một tên khách hàng xong, bất thình lình cảm nhận được ở không xa có một cỗ khí tức không kém tiếp cận lại gần. Trong lòng nghi hoặc, hơi chút đề phòng quay qua nhìn xem thì thấy là một tên trung niên nam tu, mặc một bộ màu đen pháp y liễu, đôi mày rậm hơi nhíu, một thân trúc cơ trùng kỳ tu vi không làm thu liễm thả ra bên ngoài. Bước lại gần xong, Lâm Chiến hơi làm chắp tay một cái, tiếp đó giọng điệu giống như chất vấn lên tiếng. Đạo hữu tốt, tại hạ Lâm Chiến, là tam trưởng lão của Nham Linh môn. Trần Nguyên trong lòng càng thêm đề phòng, người này bộ dáng đến đây không giống có ý tốt, lại thêm vừa ra sân đã nói ra mình hậu trưởng, 89/10 là không phải đến vui vẻ làm ăn. Ồ, không biết Lâm đạo hữu đến đây tìm ta là có chuyện gì cần sao? Nghe được trước mặt người không nhanh không chậm lời nói, Lâm Chiến trong lòng sinh chút hỏa khí, nhưng cũng biết không thể tùy tiện gây chuyện. Trong vài tháng này điều tra về tin tức của hung thủ giết hắn đệ tử, cuối cùng cũng có một cái đầu mối. Tên kia giết hắn đệ tử, thỉnh thoảng sẽ đến nơi này cùng người trước mặt giao dịch một chút đồ vật. Hắn đệ tử bị giết tên Thẩm Lương, chỉ mới hơn 30 tuổi đã có luyện khí tầng 9 tu vi, là hắn tương lai đối tượng bồi dưỡng trở thành trúc cơ tu sĩ. Ai mà ngờ chỉ mới đi ra ngoài một chuyến lịch luyện, quay trở lại tông môn đã là một cỗ thi thể. Hắn cái này tam trưởng lão của tông môn ít nhiều gì cũng phải biểu hiện một chút, không thì sau này ai cũng nghĩ bản thân có thể leo lên đầu hắn ngồi rồi. Kìm xuống bản thân hơi chút lửa giận, Lâm Chiến giải thích lý do vì sao mình đến đây. Trần Nguyên nghe xong có chút cười như không cười nhìn lại. Vậy Lâm đạo hữu bây giờ là muốn như thế nào? Lâm Chiến nhìn chằm chằm Trần Nguyên, tiếp đó lên tiếng. Ta nhận được tin tình báo, ở nơi này của đạo hữu bán ra không ít đồ tốt, có thể khiến người ta vượt giai chiến đấu đi. Đệ tử của ta tuy bất tài nhưng tu vi cũng đã là luyện khí tầng 9, mà giết đệ tử ta hung thủ tu vi chỉ có luyện khí tầng 6. 89/10 là ở chỗ này của đạo hữu mua không ít tinh phẩm phụ lục cùng tinh phẩm khôi lôi đi. Nhưng chỉ cần đạo hữu phối hợp giúp ta bắt được hung thủ, chuyện này ta cũng sẽ không tính toán với đạo hữu. Trần Nguyên nghe được lời này không nhịn được cười lên hai tiếng. Chuyện cười. Ta chỗ này chỉ làm sinh ý, người khác mua về sử dụng vào mục đích gì đi chăng nữa, cũng có liên quan gì đến ta. Với lại ta cũng muốn thử xem, nếu không phối hợp đạo hữu bắt tới hung thủ, thì đạo hữu tính làm gì ta đây? Nói xong khí tức trúc cơ trung kỳ không còn thu liễm phóng thích ra bên ngoài. Lâm Chiến sắc mặt trầm xuống, giọng điệu lạnh lùng lên tiếng. Nếu đạo hữu không đồng ý, như vậy chuyện cũng đơn giản, cùng ta đánh một trận liền có thể. Hai cỗ trúc cơ trung kỳ tu vi tại giữa khu giao dịch không thu liễm phóng thích ra bên ngoài, nhiều chủ nhân sạp hàng cùng người đi đường bên cạnh đều cảm nhận được như Thái Sơn áp đỉnh lan tới, đều không nhịn được sắc mặt cuồng biến thu dọn nhanh chóng chạy ra xa. Một đám luyện khí kỳ đeo mặt nạ quỷ, là nơi này duy trì an ninh trật tự, thấy vậy cũng không dám manh động, chỉ dám ở đằng xa đứng nhìn, sau đó chạy vội đi truyền tin. Lâm Chiến thân hình ngự không bay lên trên, hai tay bấm pháp quyết cuồng bạo hỏa thuộc tính linh lực tràn ra bên ngoài tạo thành một đầu 50m sải cách hỏa điểu. Trần Nguyên đương nhiên cũng không chịu lép vế, cũng bay lên trên, hai tay bấm pháp quyết. Sau lưng đầu tiên là hình thành một đầu thủy xà dài 10m, tiếp đó không ngừng giống như lô xác, thân hình vô hạn dài ra. Trên đầu sinh ra một chiếc sừng, dưới bụng mọc ra ba cái chảo rồng, một thân dài hơn 70m bắt đầu đốn lượn quanh Trần Nguyên bản thân. Một đôi mắt rồng như có được của mình riêng linh trí hướng hỏa điệu gào lên oanh minh tiếng gầm. Hắn lần này chiến đấu với trúc cơ trung kỳ, cũng không thể lương tay, pháp thuật đánh ra cũng là toàn lực xuất thủ. Lâm Chiến thấy vậy sắc mặt hơi chút nghiêm trọng lên, đầu kia thủy giao mang lại cho hắn rất lớn cảm giác áp bách. Hai tay càng thêm bấm nhanh pháp quyết, một đầu sải cánh 50m hỏa điệu hoàn toàn ngưng tụ, phía sau ở phần lông đuôi đã dài ra một chút lông vũ có vài phần dáng vẻ của phượng hoàng. Hai người ngưng tụ thành riêng phần mình cường đại pháp thuật, đều như ăn ý đồng thời đưa ra một chỉ, đi. Thủy giao cùng hỏa điệu tỏa ra khủng bố khí thế lao thẳng vào nhau. Một tiếng vượng gáy cùng long ngâm theo nhau mà tới, chấn đến xung quanh luyện khí nhóm tuy đã rời xa hơn 200m, nhưng vẫn thất khiếu chảy máu. Mấy người hoảng sợ lại tiếp tục rời xa thêm 100m nữa về sau, mới không bị dư ba tác động đến. Dầm dầm. Hỏa điểu cùng giao long rằng co được một lúc không phân thắng bại, cùng nhau tiêu tán tạo thành một vụ nổ cực lớn tại trên bầu trời. Lúc này ở phía xa Tề Minh trúc cơ trung kỳ đỉnh phong tu vi, cùng hai người khác trúc cơ chấp sự chấn giữ trợ quỷ cũng đã tới, nhưng đều dừng lại ở xa xa một khoảng cách. Nhìn trước mặt cảnh tượng hai người ngưng tụ ra riêng phần mình uy năng pháp thuật, Tề Minh cho dù là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong tu vi cũng không dám tùy tiện nhúng tay. Thần sắc hơi nghiêm trọng, sắc mặt trầm xuống nhìn này cảnh tượng. Hai người này làm như vậy chính là không coi trợ quỷ quy tắc ra cái gì. Hắn hướng về bên cạnh hai người hỏi thăm. Chấp sự biết lai lịch của hai người này, Hết chương.